Không tốt. Phân xét trên ghế, Kim Phong Võ Quán phó quán chủ Phong Nguyên dẫn đầu kịp phản ứng, hắn theo phân xét trên ghế một nhảy ra hướng thí luyện đài phía trên phi thân mà đi. Thế nhưng là đã không kịp. Dương Hạo chỉ là một cái sơ cấp võ sư, lại như thế nào có thể đối mặt Diệp Phong cao cấp như thế đại võ sư? Nguyên khí ngưng tụ sóng xung kích, trực tiếp quán xuyên Dương Hạo thân thể. Dương Hạo ngã xuống thí luyện đài bên trong, bị sọ xuyên đi ra lỗ máu không ngừng tràn ra máu tươi hướng ra phía ngoài khuếch tán, giống như nên đón tiến về địa ngục bị ngạn hoa. T. Hiện trường, quan sát trực tiếp người, bọn họ gặp Diệp Phong vậy mà đánh chết Dương Hạo, tất cả đều không cầm được hít vào một ngụm khí lạnh, như bị sét đánh, nghẹn họng nhìn chân chối. Lao nhau ăn một pháo lẻ luôn. Chương 102, đem người nhà của ta tiếp vào Giang Hà Võ Quán đến. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp người, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Giang Hà Võ Quán mạnh nhất học viên vậy mà lại đánh giết Dương Hạo. Bọn họ khiếp sợ cũng không phải là bởi vì trong nháy mắt miểu sát Dương Hạo, thế nhưng là Diệp Phong dám đánh giết Dương Hạo. Giang Hà Võ Quán cùng Kim Phong Võ Quán mạnh nhất học viên nhất chiến, điều đó không có khả năng là sinh tử chi chiến, mà chính là điểm đến là dừng. Thế nhưng là, hiện tại Dương Hạo lại là chết. Tất cả mọi người biết, Dương Hạo chết, Giang Nam thành phố chỉ sợ sắp biến thiên. Dương Hạo là Kim Phong Võ Quán quán chủ Dương Kình Thiên con độc nhất, Dương Kình Thiên sẽ phát ra lôi đỉnh chi nộ, hai đại võ quán ở giữa đại chiến đã không thể tránh né. Kim Phong Võ Quán phó quán chủ Phong Nguyên đã đến thí luyện đài phía trên, hắn nhìn lấy Dương Hạo thi thể, ánh mắt trợn trừng lên, dường như lại nhìn một kiện không chuyện có thể xảy ra đồng dạng. Sân thí luyện phía trên, tất cả mọi người kinh hãi không thôi, bọn họ thực sự quá khiếp sợ, đã không thể nói ra một câu đầy đủ tới. Ngươi thế mà đánh chết Dương Hạo. Kim Phong Võ Quán phó quán chủ Phong Nguyên trong con mắt bắn ra một đạo tinh quang, sau đó hắn liền chuẩn bị đối Diệp Phong xuất thủ. Nơi này là Giang Hà Võ Quán, Diệp Phong đánh giết Dương Hạo hoàn toàn chính xác là hắn không đúng, thế nhưng là cũng không nên do ngươi xuất thủ. Giang Hà Võ Quán quán chủ Tô Chiến lên thí luyện đài. Kim Phong Võ Quán phó quán chủ Phong Nguyên chỉ là trung cấp tông sư, tự nhiên không thể lại là Tô Chiến đối thủ. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Tô Chiến. Tô Chiến, lần này chết thế nhưng là quán chủ chúng ta nhi tử, nếu là ngươi không muốn hai đại võ quán khai chiến, như vậy thì để cho ta đem hắn mang về. Phong Nguyên hướng về phía Tô Chiến lạnh lùng mở miệng. Khai chiến thì khai chiến đi, Diệp Phong ta chắc chắn bảo vệ. Tô Chiến trên mặt cũng xuất hiện âm lãnh chi sắc. Tuy nhiên hắn cũng không biết Diệp Phong tại sao muốn đánh giết Dương Hạo, thế nhưng là hắn biết Diệp Phong nhất định có chính mình nguyên nhân. Mà Diệp Phong là hắn nể trọng nhất người, nếu như hắn hiện tại rút lui, như vậy hắn còn có thể làm Giang Hà Võ Quán quán chủ sao? Phong Nguyên nghe Tô Chiến, trên mặt của hắn âm lạnh đến cực hạn, chết cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Tô Chiến, câu nói này thế nhưng là ngươi nói, các ngươi Giang Hà Võ Quán chờ đó cho ta. Nói xong, Phong Nguyên mang theo Dương Hạo thi thể cùng Kim Phong Võ Quán mấy tên tông sư rời đi Giang Hà Võ Quán. Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn phòng trực tiếp bên trong, không bình luận nhấp nhô số lần đã đạt đến từ trước tới nay số 1. Giang Hà Võ Quán mạnh nhất học viên vậy mà đánh chết Dương Hạo. Hắn chẳng lẽ thì không sợ đến từ Dương Hạo phụ thân lửa giận sao? Ta nhìn chúng ta Giang Nam thành phố sắp biến thiên, muốn lắng lại chuyện này, chỉ có thể thành chủ ra mặt. Diệp Phong trên mặt không có quá nhiều ba động. Trong lòng của hắn cũng không có bởi vì đánh giết Dương Hạo mà xuất hiện bất kỳ ấy nấy, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Dương Hạo chết rồi, đến đón lấy cũng là Dương Kình Thiên. Có điều hắn muốn cảm tạ người, là quán chủ Tô Chiến. Nếu như không phải Tô Chiến, hắn nhất định sẽ bị Kim Phong Võ Quán phó quán chủ Phong Nguyên đánh giết. Diệp Phong, ngươi theo ta tới. Quán chủ Tô Chiến nhìn lấy Diệp Phong, nói, quán chủ Tô Chiến liền hướng về quán chủ sảnh mà đi. Phó quán chủ Thạch Minh để đến đây quan chiến tất cả mọi người, Giang Hà Võ Quán các học viên tất cả giải tán. Giang Hà Võ Quán các cao tầng cũng cùng nhau đi tới quán chủ sảnh. Sự tình hôm nay thực sự vượt ra khỏi bọn họ trường khống, bọn họ muốn biết Diệp Phong tại sao muốn đánh giết Dương Hạo. Giang Hà Võ Quán tất cả cao tầng đến quán chủ sảnh, quán chủ Tô Chiến vẫn không nói gì. Diệp Phong lại nhìn về phía Tô Hoạn, dẫn mở miệng trước. Giúp ta một chuyện, đem người nhà của ta đều tiếp vào Giang Hà Võ Quán tới. Lao nhau ăn một pháo lẻ luôn. Chương 103, đánh giết Dương Hạo nguyên nhân, kể ra chuyện cũ. Tô Hoạn giật mình. Diệp Phong, ngươi đây là? Nghe Diệp Phong. Quán chủ Tô Chiến đối với Tô Hoạn nói. Tô Hoạn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng vội vàng đi ra quán chủ sảnh. Gặp Tô Hoạn đi ra quán chủ sau phòng, quán chủ Tô Chiến nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi có thể hay không nói một chút ngươi tại sao muốn đánh giết Dương Hạo? Trong mắt của ta ngươi không phải là một cái người không có chừng mực. Quán chủ Tô Chiến trên mặt rất là nghi hoặc. Quán chủ trong sảnh các cao tầng, ánh mắt của bọn hắn cũng tất cả đều tìm đến phía Diệp Phong, đều muốn biết là nguyên nhân gì. Chờ người nhà của ta tới sau đó, rồi nói sau. Diệp Phong chậm rãi nói. Quán chủ Tô Chiến gặp Diệp Phong nói như vậy, hắn cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Giang Minh tiểu khu, Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan, Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết, trên mặt bọn họ thần sắc đều đã ngưng kết. Bọn họ vừa mới đều đang nhìn Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn trực tiếp, Giang Hà Võ Quán cùng Kim Phong Võ Quán mạnh nhất thiên tài nhất chiến. Ca làm sao lại giết Dương Hạo a? Diệp Tuyết trên mặt có từng trận vẻ phức tạp. Diệp thúc thúc. Tô Họa đi tới về sau, nhìn lấy trong phòng khách mấy người. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Diệp Phong để cho ta tiếp các ngươi đi Giang Hà Võ Quán, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Tốt. Diệp Vĩnh Hà không có chút gì do dự, hắn cũng biết Dương Hạo là Kim Phong Võ Quán quán chủ Dương Kình Thiên nhi tử, hiện tại Dương Kình Thiên nhi tử bị Diệp Phong chém giết, bọn họ cũng ở vào trong nguy hiểm. Tô Họa mang lấy bọn hắn hướng về Giang Hà Võ Quán mà đi. đến Giang Hà võ quán về sau, Tô Họa trực tiếp dẫn bọn hắn đến quán chủ sảnh. Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan, Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết tiến vào quán chủ sảnh sau đó, bọn họ hoảng sợ nhìn lấy quán chủ trong sảnh Giang Hà võ quán các cao tầng. Bọn họ cũng đều biết, người bên trong này đều là đại nhân vật. "Ca." Diệp Tuyết thấp giọng đối Diệp Phong kêu một tiếng. Quán chủ Tô Chiến nhìn về phía Diệp Phong, "Diệp Phong, người nhà của ngươi đã tới, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết ngươi tại sao muốn giết Dương Hạo đi." Quán chủ trong sảnh tất cả ánh mắt đều đổ tụ tại Diệp Phong trên mặt, chờ đợi lấy Diệp Phong tiếp xuống trả lời. "Các ngươi hẳn phải biết Từ Giang a." Diệp Phong nhìn lấy quán chủ trong sảnh tất cả mọi người. "Từ Giang?" Giang Hà võ quán các cao tầng, bọn họ đều cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, thế nhưng là trong lúc nhất thời nhớ không nổi đến cùng là ai. Quán chủ Tô Chiến bỗng nhiên đột nhiên giật mình, "Diệp Phong, ngươi nói Từ Giang có phải hay không trước kia Kim Phong võ quán phó quán chủ?" "Không sai." Diệp Phong nhẹ gật đầu, "Khi đó Dương Kình Thiên vì chiếm lấy quán chủ chi vị, giết Từ Giang." "Cái kia Từ Giang cùng ngươi?" "Ta là con của hắn." Diệp Phong nghĩ đến chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì tốt giấu giếm, cái kia nói ra. Quán chủ sảnh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. "Diệp Phong, ngươi lại là Từ Giang nhi tử, cho nên ngươi mới giết Dương Hạo?" Quán chủ Tô Chiến trên mặt rất là kinh ngạc. "Đúng vậy, ta không chỉ là muốn giết Dương Hạo mà lại ta còn muốn giết Dương Kình Thiên." Diệp Phong chậm rãi nói. Quán chủ sảnh mọi người bên trong, cho đến lúc này bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Diệp Phong sẽ đánh giết Dương Hạo. "Nguyên lai, là báo thù a." Tô Họa nghe Diệp Phong, không biết vì cái gì trong lòng của nàng bi thương không thôi, nàng nhớ tới cái kia buổi tối Diệp Phong nói với nàng cố sự. "Nguyên lai Diệp Phong trong miệng bằng hữu, vậy mà là chính hắn sao?" Diệp Vĩnh Hà cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn lần thứ nhất trông thấy Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong sẽ có như thế một đôi cừu hận ánh mắt. Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết đã hoàn toàn động, các nàng như thế nào lại nghĩ đến ba ba thu người nuôi, ở trong lòng lại chôn giấu dạng này một viên hạt giống cừu hận đây. Chương 104, tức giận Dương Kình Thiên, Giang Nam nghị hội. Quan chủ sảnh bên trong tất cả mọi người, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Diệp Phong theo như lời nói, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. "Các ngươi tất cả đều ra ngoài đi, để cho ta cùng Diệp Phong đơn độc nói hai câu." Quan chủ Tô Chiến đối với tất cả mọi người nói. Quan chủ sảnh bên trong những người khác sau khi đi ra, quan chủ Tô Chiến nhìn lấy Diệp Phong, "Diệp Phong, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi bây giờ đã là cảnh giới gì võ giả rồi?" "Cao cấp đại võ sư." Diệp Phong không có bất kỳ cái gì giấu giếm, hắn đối quan chủ Tô Chiến nói ra. Tô Chiến nghe Diệp Phong, trên mặt của hắn nổi lên một vẻ cười khổ. "Diệp Phong, thiên phú của ngươi khủng bố như thế, chỉ sợ tại toàn bộ làm tinh lên đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi muốn là tại nhịn một chút tốt biết bao nhiêu, chờ thực lực của ngươi vượt qua Dương Kình Thiên thời điểm." "Không cần." Diệp Phong lắc đầu, "Ta chỉ cần bước vào tông sư, ắt có niềm tin đánh giết Dương Kình Thiên." "Dương Kình Thiên có thể là cao cấp tông sư, ngươi từ đâu tới nắm chắc?" Tô Chiến hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Diệp Phong dựng thẳng lên một ngón tay, trên ngón tay ngưng tụ ra kiếm chi lực, "Ta đã nhập hợp nhất cấp." Cái gì?" Tô Chiến nhìn lấy Diệp Phong trên ngón tay kiếm chi lực, hắn vội vàng nuốt nuốt ánh mắt của mình, sợ nhìn lầm. "Diệp Phong, ngươi vậy mà bước vào hợp nhất cấp, nói cách khác ngươi giác tỉnh kiếm đạo thiên phú." "Tựa như con chủ." Diệp Phong nhẹ gật đầu. Lúc này đã không nói lời nào có thể hình dung Tô Chiến chấn kinh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn là rất khó tin tưởng trên cái thế giới này vậy mà lại có giống Diệp Phong cường đại như vậy thiên tài. "Ngươi yên tâm đi Diệp Phong, ngươi là ta Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên, bất kể như thế nào, ta đều sẽ bảo trụ ngươi." "Đương nhiên." Tô Chiến đối với Diệp Phong kiên định nói. "Cảm ơn ngươi, quan chủ." Diệp Phong trong lòng vẫn là rất có xúc động, nếu như có cơ hội, hắn sẽ cho quán chủ một số hồi báo. Kim Phong võ quán, kinh khủng nguyên khí hình thành một thanh kim sắc trường kiếm, theo Dương Kình Thiên trong thân thể bao phủ mà ra. Tại quán chủ sảnh tất cả mọi thứ, tất cả đều trong khoảnh khắc hóa thành một mịn. Dương Kình Thiên hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ cùng cực. "Tô Chiến, ta và ngươi không đội trời chung." Dương Kình Thiên nộ hống lên tiếng. Hắn biết Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên nhất định không có thực lực kia cùng lá gan chém giết con của hắn, đây hết thảy đều là Tô Chiến chỉ điểm. Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên đơn giản là ăn cái gì gia tăng thực lực dược tề hoặc là đan dược thôi. Quán chủ sảnh bên trong các cao tầng cũng là phẫn nộ vô cùng, bọn họ Kim Phong võ quán thân là bốn đại võ quán một trong, hiện tại ra chuyện như vậy, bọn họ làm sao có thể không giận. "Quán chủ, ta nhìn không cần suy nghĩ nhiều, tập hợp chúng ta Kim Phong võ quán tất cả mọi người cùng Giang Hà võ quán quyết chiến, để Giang Hà võ quán biết chúng ta Kim Phong võ quán khủng bố." Phó quán chủ Phong Nguyên quát nói. Tại Giang Hà võ quán thời điểm nếu không phải Tô Chiến, hắn đã chém giết Diệp Phong. "Quán chủ, Giang Nam thành phố nghị hội người đến." Bất ngờ, một tên đại võ sư đi vào quán chủ sảnh, đối với Dương Kình Thiên liền vội vàng nói. Tô Chiến thần sắc phát lạnh. "Mang vào." "Đúng, quán chủ." Tên này đại võ sư đi ra quán chủ sảnh. Giang Nam nghị hội là Giang Nam thành phố tối cao quyền lực cơ cấu, từ thành chủ cùng 7 tên thành viên tạo thành. Nếu là muốn tiến vào Giang Nam nghị hội lời nói, nhất định phải là đại tông sư cấp, cho nên Giang Nam nghị hội người đều là đại tông sư. Không bao lâu, một tên nhìn qua hơn 60 lão giả đi vào Kim Phong võ quán quán chủ sảnh. "Bạch Hải đại tông sư." Quán chủ sảnh bên trong tất cả mọi người đều đối với lão giả thi lễ một cái. Lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 105, sơ cấp đánh dấu, long phách dược tế ít năm. Bạch Hải đại tông sư nhìn lấy Dương Kình Thiên. "Dương Kình Thiên, sự kiện này thành chủ đã biết, ý của thành chủ là hai đại võ quán không thể toàn diện khai chiến." Dương Kình Thiên biến sắc, "Bạch Hải đại tông sư, cái kia con của ta cũng không thể thì chết như vậy à. Bạch Hải đại tông sư lắc đầu, cái này ta mặc kệ, các ngươi Kim Phong võ quán cùng Giang Hà võ quán chính mình thương lượng đi, ta hy vọng ngươi biết, tại Giang Nam thành phố không người nào dám vi phạm ý của thành chủ, huống chi con của ngươi là tại bên trong võ quán bị đánh chết, sự kiện này chúng ta Giang Nam nghị hội cũng không tiện nói thêm cái gì. Chúng ta hai đại võ quán mạnh nhất học viên nhất chiến, căn bản không thể nào là sinh tử chi chiến, thế nhưng là con của ta chết tại Giang Hà võ quán, cái này còn không tiện nói gì. Dương Kình Thiên đã khó có thể ức chế tức giận. Được rồi, tóm lại ta lời nên nói đã nói, làm thế nào là chuyện của các ngươi. Nói xong, Bạch Hải đại tông sư rời đi quán chủ sảnh. Tại Giang Nam thành phố võ giả ở giữa là cho phép chiến đấu, cũng cho phép sinh tử chi chiến. Bạch Hải đại tông sư rời đi Kim Phong võ quán về sau, hắn đi tới Giang Hà võ quán. Đồng dạng cùng Giang Hà võ quán quán chủ nói ra lời giống vậy. Cảm ơn ngươi, Bạch ca. Tô Chiến cảm kích nhìn Bạch Hải đại tông sư. Bạch Hải đại tông sư cười một tiếng, không có việc gì, đây cũng là ý của thành chủ. Như vậy, ta chỉ cần không cho Diệp Phong rời đi Giang Hà võ quán, như vậy Diệp Phong liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Ừm, ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt Diệp Phong, từ khi ngươi lần trước cho thành chủ Diệp Phong tài liệu tương quan, Diệp Phong một mực cũng là thành chủ trọng điểm chú ý đối tượng. Bạch Hải đại tông sư đối với Tô Chiến nói, Tô Chiến từng đã cho thành chủ Diệp Phong tư liệu, hắn cảm thấy Giang Nam thành phố xuất hiện Diệp Phong khủng bố như vậy thiên tài, hắn có cần phải phía trên báo lên. Đương nhiên, sự kiện này Diệp Phong cũng không biết, bốn đại võ quán cũng không biết, Lang Sơn thí luyện hoàn toàn cũng là thành chủ khảo nghiệm Diệp Phong thí luyện. Bạch Hải đại tông sư sau khi rời đi, Tô Chiến âm thầm thở phào một hơi. Có điều hắn nghĩ đến tuy nhiên Kim Phong võ quán cùng Giang Hà võ quán sẽ không bạo phát chiến tranh toàn diện, thế nhưng là sự thật dù sao cũng phải có giải quyết một ngày, cũng không biết ngày nào đó sẽ cái gì thời điểm đến. Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên đánh giết Kim Phong võ quán mạnh nhất học viên sự tình đã truyền khắp toàn bộ Giang Nam thành phố. Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn mỗi ngày thiếp mời đều nhiều vô số kể, mà Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên Diệp Phong cái tên này cũng bị bọn họ chỗ biết rõ. Thậm chí có người chuyên cửa mở Diệp Phong chủ đề thiếp, nói cái gì hắn cùng Diệp Phong là bạn tốt, không có kiểm chắc ra tu luyện thiên phú thời điểm, hắn còn lôi kéo Diệp Phong cùng đi quẩy rượu uống rượu, vừa quát cũng là hơn 10 ngày. Bất quá đi dạo võ giả diễn đàn đều chỉ là một chuyện cười đến xem. Phanh phanh phanh. 81.625, 81.650, 81.613, 81.3367. Nhìn lấy chiến lược dụng cụ đo lường phía trên chiến lược, Diệp Phong nghĩ đến cách sơ cấp tông sư còn có khoảng cách rất xa. Đi qua quán chủ cáo chi, những ngày này hắn chỗ nào cũng không có đi, ngay tại Giang Hà võ quán bên trong đợi. Người nhà của hắn cũng tại võ trong quán, hắn tạm thời không có cái gì nỗi lo về sau. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày này, Diệp Phong tại cao cấp quán, một, trong quán, hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định sơ cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Long phách dược tề X5. Diệp Phong ngẩn ra một chút. Lại đạt được long phách dược tề rồi hả? Hắn nhớ đến có một lần sơ cấp đánh dấu, hắn bất quá thu được 3 chi long phách dược tề, không nghĩ tới lần này sơ cấp đánh dấu vậy mà thu được 5 chi, đây là để hắn không có nghĩ tới. Chương 106, 10 vạn chiến lực. Diệp Phong thầm nghĩ có 5 chi long phách dược tề, là hắn có thể tại Giang Hà mật thất đợi 5 ngày. Hắn bắt đầu hướng Giang Hà mật thất mà đi. Đến Giang Hà mật thất tại, Diệp Phong sử dụng 1 chi long phách dược tề. Sử dụng long phách dược tề sau đó, Diệp Phong đi vào Giang Hà mật thất, đi vào Giang Hà mật thất về sau, nguyên khí khổng lồ tụ đến. Nguyên khí 46514. Nguyên khí 46550. Nguyên khí 46515. Diệp Phong bắt đầu ở Giang Hà mật thất điên cuồng hấp thu nguyên khí. Long phách dược tề tiêu hao hết sau đó, Diệp Phong lại sử dụng tiếp theo chi long phách dược tề, thẳng đến 5 chi long phách dược tề tất cả đều tiêu hao sạch. 5 ngày sau đó, Diệp Phong theo Giang Hà trong mật thất đi ra. Những ngày gần đây, Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn tiếp mời chỉ tăng không giảm, có thật nhiều chức trách Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên tiếp mời, bọn họ cho rằng Dương Kình Thiên là sợ, không dám báo thủ. Diệp Phong đi tới một đài chiến lược dụng cụ đo lường trước. Phanh phanh phanh. Hắn đôi lấy trước mắt chiến lược dụng cụ đo lường thôi động ra đến quyền. 1050-00, 1052-15, 1052-20, 1052-50. Chiến lược tối cao như ngừng lại 1052-50. 10 vạn chiến lược, cách sơ cấp tông sư cơ sở chiến lược còn chênh lệch 5 vạn. Bất quá Diệp Phong lại là biết, lấy tốc độ tu luyện của hắn, muốn đạt tới sơ cấp tông sư mà nói sẽ không phí tổn quá lâu thời gian. Chỉ cần hiện tại hắn không đi ra, Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên liền lấy hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Phong tiếp tục tại cao cấp quán, một, quán hấp thu nguyên khí. Lại qua vài ngày nữa thời gian, tại Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn một phần liên quan tới Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên Diệp Phong thân phận tiếp mời hoành không xuất thế. Xem võ giả diễn đàn các cư dân xem hết tiếp mời sau đó rất là chấn kinh, bởi vì tiếp mời bên trong biểu lộ Diệp Phong lúc trước Kim Phong võ quán phó quán chủ từ Giang Nhi Tử. Truyền thông cũng bắt đầu trắng trợn đưa tin, đến mức toàn bộ Giang Nam thành phố đều biết chuyện này. Giang Nam thành phố rất nhiều người cũng bắt đầu chống đỡ Diệp Phong. Thù giết cha, không đội trời chung. Diệp Phong là cha báo thù. Đánh giết Dương Kình Thiên nhi tử Dương Hạo căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Phong tự nhiên cũng biết sự kiện này, hắn hơi nghi hoặc một chút, không hiểu là ai phát thiết mời. Diệp Phong. Bất ngờ, Diệp Thanh Thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên hai. Hắn xoay người lại, phát hiện Diệp Thanh xuất hiện tại hắn trước mắt. Thế nào? Ta, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi. Diệp Thanh trên mặt nổi lên một vẻ không cần nói cũng biết thần sắc. Nói đi. Ta nhìn gần nhất Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn rất nhiều người đều đang mắng ngươi, cho nên ngươi thì phát bài viết, nói ra thân phận của ta. Diệp Phong nhìn lấy Diệp Thanh. Diệp Thanh thanh âm im bặt mà dừng, nàng nhẹ gật đầu. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Ta làm sao lại trách ngươi đây? Diệp Phong cười một tiếng, nói cũng đã nói đi, dù sao cũng không có gì lớn. Diệp Thanh nghe Diệp Phong, nàng âm thầm thở phào một cái, nàng phát bài viết thời điểm chỉ là muốn giúp Diệp Phong ra một hơi, không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại Diệp Phong cũng không có bất kỳ cái gì quái nàng ý tứ, nàng rốt cục yên tâm. Một bên khác, Kim Phong Võ quán quán chủ Dương Kình Thiên nghe phó quán chủ Phong Nguyên bẩm báo, sắc mặt của hắn tái nhợt lên. Chắc không được. Dương Kình Thiên nghiến răng nghiến lợi, năm đó ta đánh chết Từ Giang, ta nói trong phòng tại sao có thể có nhi đồng đồ chơi, nguyên lai Từ Giang lại còn có một đứa con trai. Khi đó Dương Kình Thiên cũng hoài nghi qua, có điều hắn cũng không có tỉ mỉ cứu. Quán chủ, hiện tại xem ra Diệp Phong thủy chung là một cái thai hoàng ẩm, nếu như không diệt trừ, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Phó quán chủ Phong Nguyên nói. Ha ha. Dương Kình Thiên trên mặt giữ tợn không thôi, yên tâm đi, ta lúc đầu có thể chém giết phụ thân của hắn, cũng có thể chém giết hắn. Chương 107, thần cấp đánh dấu lấy được khủng bố khen thưởng. Nguyên khí 9850. Nguyên khí 9864. Nguyên khí 9862. Cao cấp quán, 1, quán nguyên khí so với Giang Hà mật thất thật sự mà nói là kém đến quá hơi xa một chút. Bất quá Diệp Phong biết, hiện tại hắn ngoại trừ ở chỗ này hấp thu nguyên khí bên ngoài, không còn cách nào khác. Qua mấy ngày, là hắn có thể đầy đủ tiến hành trung cấp đánh dấu. Hy vọng lần này trung cấp đánh dấu, đừng cho hắn thất vọng. Diệp Phong người nhà cũng một mực tại Giang Hà võ quán bên trong đợi, bọn họ mỗi ngày đều đang sầu lo, mặc dù nói bọn họ tạm thời không có gặp nguy hiểm, có thể sự kiện này thủy chung đến giải quyết. Nguyên khí 9540. Nguyên khí 9632. Nguyên khí 9655. Diệp Phong vẫn tại cao cấp quán, 1, quán hấp thu nguyên khí. Thời gian cuối cùng đã tới có thể tiến hành trung cấp đánh dấu thời điểm. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Dù sao chỉ là trung cấp đánh dấu, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành trung cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Trung cấp đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu khen thưởng đại hồi nguyên dược tế X2. Diệp Phong cười khổ một tiếng, quả nhiên không có thu hoạch được cái gì vật hữu dụng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đợi. Nửa tháng sau, Diệp Phong tiến hành cao cấp đánh dấu, có thể là cao cấp đánh dấu lấy được đồ vật chỉ là một bản không có có tác dụng gì nguyên kỹ. Diệp Phong cũng bình thường trở lại. Hắn cảm thấy bây giờ gấp không phải là hắn, mà chính là Dương Kình Thiên, hắn chỉ cần bước vào sơ cấp tông sư, như vậy thì có thể muốn Dương Kình Thiên mệnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Diệp Phong lại tại cao cấp quán, 1, quán hấp thu nửa tháng nguyên khí. Hiện tại, hắn có thể tiến hành thần cấp đánh dấu. Nửa tháng trước, Diệp Phong hoàn toàn chính xác bình thường trở lại, hắn cảm thấy nóng này không phải là hắn, thế nhưng là lần này thần cấp đánh dấu, hắn lại là mong đợi lên. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định thần cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Thần cấp đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu khen thưởng hấp thu to lớn nguyên thạch cơ hội X1. Long phách dược tế X1. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hấp thu to lớn nguyên thạch cơ hội. Diệp Phong nuốt nước bọt, trên mặt hơi hơi kinh ngạc. Hơn nữa còn thu được long phách dược tề. Giang Hà trong mật thất liền có một khối nặng đến mấy ngàn cân to lớn nguyên thạch. Trước kia Giang Hà trong mật thất nguyên thạch không cách nào hấp thu, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Diệp Phong thân thể đều có chút hơi run lên. Hắn biết nếu là hấp thu Giang Hà trong mật thất đại nguyên thạch, như vậy hắn khẳng định có thể bước vào tông sư cấp. Đến lúc đó, Dương Kình Thiên liền sẽ là một cỗ thi thể. Hắn hướng về Giang Hà mật thất đi tới. Đến Giang Hà mật thất về sau, hắn sử dụng long phách dược tề. Giang Hà trong mật thất to lớn nguyên thạch thu vào tầm mắt của hắn. To lớn nguyên thạch tản ra kinh khủng màu xanh lam cường quang, đem toàn bộ Giang Hà mật thất đều chiếu rọi thành màu xanh lam. Diệp Phong thúc giục hấp thu to lớn nguyên thạch một cơ hội. Nhất thời, Giang Hà trong mật thất to lớn nguyên thạch bên trong nguyên lực không ngừng tụ hợp vào thân thể của hắn, mà thân thể của hắn lại là như hấp động đồng dạng, không cách nào thỏa mãn. Nguyên khí 999999. Nguyên khí 999999. Nguyên khí 999999. Kinh khủng nguyên khí gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc phía trên. Diệp Phong tại Giang Hà trong mật thất hấp thu cả ngày kinh khủng nguyên khí. Long phách dược tề tác dụng biến mất về sau, hấp thu to lớn nguyên thạch hiệu quả cũng biến mất theo, hắn theo Giang Hà trong mật thất đi ra. Rời đi Giang Hà mật thất về sau, Diệp Phong liền không kịp chờ đợi đi tới chiến lược dụng cụ đo lường trước. Chương 108, bước vào tông sư, 20 vạn chiến lược. Phanh phanh phanh. 201205. 201304. 201352. 201360. Nhìn lấy chiến lược dụng cụ đo lường phía trên chiến lược, Diệp Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. 20 vạn chiến lược. Nói cách khác hắn hiện tại không vẹn vẹn là sơ cấp tông sư, hơn nữa còn cao hơn sơ cấp tông sư cơ sở chiến lược 5 vạn. Hắn biết mình bằng vào kiếm đạo thiên phú và hợp nhất cấp, tăng thêm cao cấp nguyên kỹ liệt không nhất kiếm, chỉ cần bước vào sơ cấp tông sư liền có thể chém giết Dương Kình Thiên. Thế nhưng là hắn bây giờ lại có vượt qua sơ cấp tông sư cơ sở chiến lược 5 vạn chiến lược. Như vậy Dương Kình Thiên đã là một cái kẻ chắc chắn phải chết. Diệp Phong tìm được Diệp Thanh. Diệp Phong, ngươi tìm ta có việc sao? Diệp Thanh rất là nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Ngươi giúp ta tại Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn bên trong phát một cái thiệp, cũng là 3 ngày sau ta sẽ đi Kim Phong võ quán lấy Dương Kình Thiên mệnh.
Ngươi
nói cái gì? Diệp Thanh ngây ngẩn cả người, nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói như vậy.
Phát đi.
Diệp Phong đối với Diệp Thanh cười cười. Thế nhưng là Diệp Phong, Dương Kình Thiên có thể là cao cấp tông sư a, ngươi
không có việc gì, tin tưởng ta.
Diệp Phong cho Diệp Thanh một cái yên tâm ánh mắt. Diệp Thanh gặp Diệp Phong đã nói như vậy, nàng cũng chỉ đành tại Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn phát bài viết. Không bao lâu, một phần liên quan tới 3 ngày sau Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên Diệp Phong đem tiến về Kim Phong võ quán lấy Dương Kình Thiên tánh mạng thiếp mời xuất hiện ở Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn bên trong. Diệp Thanh lần trước phát bài viết đã thu được to lớn chú ý, nàng tại thiếp mời bên trong cũng biểu lộ thân phận của mình, cùng trước kia cùng Diệp Phong cùng một chỗ chiếu ảnh gia đình, cái này khiến Giang Nam thành phố đám dân mạng không thể không tin tưởng. Thiếp mời mới xuất hiện tại võ giả diễn đàn bên trong không lâu, xem lượng liền đạt đến 100 vạn. Truyền thông ào ào tới gần, Giang Nam thành phố các đài truyền hình lớn cũng tiến hành tiếp sóng, toàn bộ Giang Nam thành phố đều là một mảnh xôn xao. Đám dân mạng đều cảm thấy Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên Diệp Phong nhất định là điên rồi, bởi vì chỉ có tên điên mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Cũng có thật nhiều người cảm thấy cái này thiếp mời cũng là đùa vui mừng, căn bản không thể lại là thật, nếu như cái này nếu là thật, cái kia trừ phi thiên lập tức liền muốn sụp. Giang Nam Nghị hội Bạch Hải đại tông sư tự mình đến Giang Hà võ quán chứng thực, đạt được xác thực đáp án sau hắn bước nhanh về tới Giang Nam Nghị hội. Bạch Hải đại tông sư về Giang Nam Nghị hội không lâu sau đó, Giang Nam Nghị hội công tác nhân viên liền tại võ giả diễn đàn bên trong phát ra một phần thành chủ 3 ngày sau đem tiến về Kim Phong võ quán quan sát Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên Diệp Phong cùng Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên nhất chiến. Bản này thiếp mời qua phát ra, liền đưa tới sóng to gió lớn. Giang Nam thành phố các cư dân đều biết Giang Hà võ quán mạnh nhất học viên Diệp Phong đây là tại lấy trứng chọi đá. Giang Nam thành phố các tạp chí lớn đã thu hoạch được quyền hạn, đến lúc đó Diệp Phong cùng Dương Kình Thiên nhất chiến, đem về tiến hành hiện trường trực tiếp. Giang Nam thành phố chúng dân mạng biết được tin tức này về sau, tất cả đều hưng phấn không thôi. Dạng này nhất chiến nếu như bỏ qua, đó chẳng khác nào là một loại lớn lao tiếc nuối. Giang Hà võ quán, quán chủ sảnh. Quán chủ Tô Chiến nhìn lấy Diệp Phong, "Diệp Phong, ngươi tại sao phải làm ra quyết định như vậy đến?" Quán chủ sảnh có Giang Hà võ quán các cao tầng, Diệp Phong người nhà cũng ở nơi đây. Lúc này quán chủ sảnh bầu không khí dị thường ngột ngạt. Ánh mắt của bọn hắn đều đủ tụ tại Diệp Phong trên mặt, thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Phong trên mặt lại bình tĩnh đến dọa người. Chỉ thấy, Diệp Phong đối với quán chủ Dương Kình Thiên cười một tiếng, "Ta cùng Dương Kình Thiên sự tình sớm muộn đều sẽ giải quyết." Thế nhưng là, quan chủ, ý ta đã quyết. Diệp Phong nói, lao nhau ăn một pháo lẻ lốt. Chương 109, kỳ thật ta cũng giống vậy. Quan chủ sảnh bên trong tất cả mọi người nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều thở dài một cái. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong tuyệt không có khả năng lại là Dương Kình Thiên đối thủ. Diệp Phong người nhà cũng không nói gì, bọn họ rất muốn đối Diệp Phong nói chút gì, nhưng là nhìn lấy Diệp Phong ánh mắt kiên quyết, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Mà tại Kim Phong võ quán quán chủ sảnh bên trong, Kim Phong võ quán các cao tầng đã không nhịn được nở nụ cười lạnh. Diệp Phong tại sao lại muốn tới chịu chết, chẳng lẽ hắn có hậu thủ gì hay sao? Dương Kình Thiên lại là hơi nghi hoặc một chút lên. Quán chủ, đi qua điều tra phát hiện, Diệp Phong bất quá là đại võ sư, hắn làm sao có thể sẽ là đối thủ của ngươi?
Đúng vậy a quán chủ, chỉ cần Diệp Phong tới Kim Phong võ quán, như vậy Kim Phong võ quán cũng là hắn nghĩa địa.
Diệp Phong chém giết chúng ta Kim Phong võ quán mạnh nhất học viên Dương Hạo, hắn hẳn là giác ngộ đi, đây cũng là chủ tội. Kim Phong võ quán các cao tầng tất cả đều cười lạnh nói. Dương Kình Thiên cũng nở nụ cười lạnh. Hắn thầm nghĩ mặc kệ Diệp Phong có hậu thủ gì, đều khó có khả năng lại là đối thủ của hắn. Hắn ban đầu vốn còn muốn nếu là Diệp Phong một mực không ra Giang Hà võ quán, như thế một cái phiền toái. Hắn tự nhiên là biết Diệp Phong thiên phú khủng bố, bỏ mặc trưởng thành mà nói như vậy sẽ là một cái khủng bố cùng cực đối thủ. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều không cần lo lắng, bởi vì tại 3 ngày sau, Diệp Phong liền sẽ đến Kim Phong võ quán chịu chết. Thời gian đã 2 ngày nữa, ngày mai Diệp Phong liền sẽ tiến về Kim Phong võ quán cùng Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên nhất chiến. Thời khắc này Diệp Phong cũng không có tại cao cấp quán, một quán hấp thu nguyên khí, mà là tại Giang Hà võ quán luyện võ trường bên ngoài một viên đỏ thâm cây phong phía dưới nhắm mắt dưỡng thần. Đây là một trận đến chậm chiến đấu, từ ấy năm tới nay như vậy hắn vẫn luôn tại ở nhẫn, bởi vì hắn biết mình đi tìm Dương Kình Thiên, xuống chẳng sẽ chỉ là một chữ chết. Tuy nhiên, hắn cùng Từ Giang cũng không có cùng một chỗ sinh sống bao lâu, thế nhưng là Từ Giang để hắn cảm nhận được trước nay chưa có thân tình, đây là hắn tại kiếp trực trạ bao giờ có cảm giác. Từ Giang bị Dương Kình Thiên đánh giết, ngã trong vũng máu sau đó hắn liền đã thể sẽ cho Từ Giang báo thù. May ra hắn cùng trong tiểu thuyết đông đảo người xuyên việt một dạng, đều có kinh khủng ngón tay vàng, nếu không báo thù nhất định là vô vọng. Hắn cũng nghĩ kỹ, đã hắn là người xuyên việt, vậy hắn liền muốn không phụ người xuyên việt tên tuổi, báo thù sau đó hắn sẽ ở Lam Tinh xông ra một mảnh thuộc về hắn thiên địa, làm cho cả Lam Tinh đều biết hắn Diệp Phong tồn tại. Ngày mai, hắn thì muốn đi trước Kim Phong võ quán cùng Dương Kình Thiên đánh một trận chiến này hắn thực đang đợi quá lâu, quá lâu. Diệp Phong, nguyên lai ngươi ở chỗ này a, hại ta tìm ngươi khắp nơi. Tô Họa đi đến Diệp Phong bên người, cũng ngồi ở đỏ thâm cây phong xuống. Ở chỗ này xem bọn hắn tu luyện cũng là rất tốt. Diệp Phong đối với Tô Họa cười cười. Diệp Phong, ngươi ngày mai sẽ phải cùng Dương Kình Thiên đánh một trận, ngươi cần phải có nắm chắc a. Tô Họa thận trọng nhìn lấy Diệp Phong. Yên tâm đi,
Diệp Phong nhìn một chút bầu trời bên trong mặt trời, ta xưa nay sẽ không đánh không có nắm chắc trận chiến. Tuy nhiên Diệp Phong nói như vậy, có thể Tô Họa trên mặt lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vui mừng. Dưới cái nhìn của nàng, Kim Phong Võ Quán quán chủ Dương Kình Thiên thực sự quá mạnh, đây chính là cao cấp tông sư à, coi như Diệp Phong có được không có gì sánh kịp tu luyện thiên phú, có thể lại làm sao có thể sẽ là một tên cao cấp tông sư đối thủ đây. Diệp Phong, kỳ thật có một câu lời nói ta vẫn muốn nói với ngươi, chỉ là Tô Họa có chút muốn nói lại thôi lên. Ta biết, ngươi thích ta, Diệp Phong nhìn lấy Tô Họa, ta cũng giống vậy. Chương 110, 3 ngày đã tới, tiến về Kim Phong Võ Quán. Tô Họa xinh đẹp trên mặt thần sắc đã đọc lại, nguyên lai Diệp Phong cũng thích nàng a. Đỏ thâm cây phong dưới, hỏa hồng lá phong không ngừng bay xuống, cực kỳ giống đồng thoại thế giới, mà Diệp Phong cùng Tô Họa cũng cực kỳ giống một đôi người yêu. Diệp Phong cũng không phải là một cái đần độn, Tô Họa đối với hắn tình nghĩa, hắn lại làm sao có thể nhìn không thấy đâu. Chỉ là khi đó hắn chỉ muốn tăng lên thực lực báo thủ, hiện tại không đồng dạng. Báo thủ với hắn mà nói, gần trong gang tấc. Diệp Phong, ngươi ngày mai nhất định muốn còn sống. Tô Họa có quá nhiều mà nói muốn đối với Diệp Phong nói, có thể sau cùng nàng phát hiện những lời kia đều không trọng yếu là Diệp Phong có thể sống. Ta nhất định sẽ còn sống, trên thế giới này, không ai có thể đánh giết ta. Diệp Phong đối với Tô Họa kiên định nói. Ngày thứ hai, Kim Phong Võ Quán sân thí luyện bên trong, vô luận là Kim Phong Võ Quán các học viên, còn là có tư cách tiến đến quan chiến võ giả nhóm, đều đã sớm đi tới sân thí luyện. Giang Hà Võ Quán mạnh nhất học viên Diệp Phong đến Kim Phong Võ Quán cùng Dương Kình Thiên nhất chiến, bị Giang Nam thành phố tất cả mọi người ca tụng là tự sát thức nhất chiến. Chiến đấu như vậy kết quả là không chút huyền niệm. Kim Phong Võ Quán quán chủ Dương Kình Thiên cũng đến thí luyện đài phía trên. Dương Kình Thiên dáng người cường tráng, người mặc chiến phục, hai mắt như ương giống như sắc bén, dường như chỉ muốn chống lại dạng này hai mắt, liền sẽ để người không tự chủ được kinh hãi. Dương Kình Thiên sừng sững tại thí luyện trên đài, thân hình không núc ních, hắn đang chờ đợi Diệp Phong đến. Tất cả mọi người cũng đều đang đợi lấy Diệp Phong đến. Giang Nam thành phố các tạp chí lớn, tại mặt trời còn không có dâng lên thời điểm, bọn họ liền đã dẫn tới trước Kim Phong Võ Quán bên trong. Quan sát trực tiếp đám dân mạng, bọn họ cũng là trắng đêm không ngủ, đều đang đợi lấy Diệp Phong cùng Kim Phong Võ Quán quán chủ Dương Kình Thiên nhất chiến. Tuy nhiên một trận chiến này, Diệp Phong chiến thắng tỷ lệ cơ hồ là không, thế nhưng là Diệp Phong cử động cũng thu được rất nhiều người tán thưởng, biết rõ phải chết lại thẳng tiến không lùi. Bọn họ biết nếu là đổi lại bọn hắn mà nói, tuyệt sẽ không có dạng này bá lực. Thành chủ đến rồi. Còn có Giang Nam Nghị hội 7 vị đại tông sư. Kim Phong Võ Quán sân thí luyện bên trong, một tràng tốt lên. Giang Nam Nghị hội là Giang Nam thành phố cao nhất cơ cấu quyền lực, bọn họ cũng là Giang Nam thành phố thủ hộ giả. Mấy năm trước, Giang Nam thành phố từng bị hung thú đại quy mô tiến công, thành chủ cùng 7 vị đại tông sư bảo vệ Giang Nam thành phố. Sân thí luyện tất cả mọi người cùng quan sát trực tiếp tất cả mọi người, tuy nhiên bọn họ lúc trước đều biết thành chủ sẽ đến, có thể là thật tới vẫn là để bọn họ khiếp sợ không thôi. Thành chủ cùng 7 vị đại tông sư đi lên đài cao, bọn họ ngồi ở trên ghế ngồi, không nói một lời. Liền xem như ngăn cách màn hình, cũng để cho Giang Nam thành phố đám dân mạng cảm nhận được thật sâu cảm giác các bách. Đây chính là đại tông sư chỗ kinh khủng a. Đại tông sư cũng là đại tông sư a, đây cũng quá đẹp trai đi. Đúng vậy à, ta ngăn cách màn hình đều cảm giác toàn thân đều đang run rẩy, muốn là ta tại đối mặt đại tông sư thời điểm, đại tông sư chỉ cần một ánh mắt liền có thể miểu sát ta đi. Võ giả diễn đàn phòng trực tiếp bên trong khung bình luận phi tốc chuyển động. Giờ phút này, tất cả mọi người đang đợi Giang Hà Võ Quán người đến. Giang Hà Võ Quán người đến. Đương nhiên, không biết là ai kêu to một tiếng. Tất cả mọi người hướng về cùng một nơi nhìn sang. Giang Hà Võ Quán cao tầng, Diệp Phong, Tô Họa cùng Diệp Phong người nhà đều đi tới. Giang Nam thành phố các tạp chí lớn ống kính đã nhắm ngay Giang Hà Võ Quán một đoàn người. Quan sát trực tiếp các cư dân, phần lớn thở dài một tiếng, bọn họ biết đệ nhất thiên tài thì phải bỏ mạng tại Kim Phong Võ Quán. Đài cao ở giữa nhất, trên ghế ngồi vĩ ngạn nam tử ánh mắt nhìn thẳng Diệp Phong, hắn tự lẩm bẩm. Diệp Phong, ngươi đến cùng dựa vào cái gì cùng Dương Kình Thiên nhất chiến? Chương 111, ta chờ đợi ngày này đã chờ lâu lắm rồi. Vĩ ngạn nam tử liền là cao cấp đại tông sư, thành chủ Lục Tinh Hà. Từ khi Giang Hà Võ Quán quán chủ Tô Chiến đưa ra cho hắn Diệp Phong tài liệu tương quan, hắn vẫn tại chú ý Diệp Phong. Hắn biết Diệp Phong đột phá tốc độ rất nhanh, hắn suy đoán Diệp Phong tu luyện tiên phú rất có thể là trung cực tu luyện tiên phú. Tự đại thai biến về sau, Giang Nam thành phố chưa bao giờ xuất hiện qua siêu cấp tu luyện tiên phú võ giả, chớ đừng nói chi là trung cực tu luyện tiên phú khủng bố thiên tài. Hắn hy vọng Diệp Phong có thể theo bọn họ Giang Nam thành phố đi ra, trong tương lai hung thú quy mô tiến công Long Quốc lúc, Diệp Phong có thể hoành không xuất thế trấn thủ Long Quốc, trở thành Long Quốc thủ hộ giả. Đây là đại cục. Hắn là theo đại thai biến từng bước một đi tới, khi đó hắn tiến vào Long Quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn trấn uy quân, biết rõ chiến trường thảm liệt cùng khủng bố. Khi đó, còn không có hợp kim binh khí, không có vũ khí công nghệ cao, thậm chí ngay cả võ giả cũng không có mệnh danh, quân đội tại hung thú trước mặt như là kiến hôi, bị hung thú vô tình giết hại. Núi thây biển máu, ngàn dặm đất chết tràn diện, Lục Tinh Hà đã không biết xem qua bao nhiêu lần, trường hợp như vậy hắn đã không hy vọng tiếp tục xuất hiện. Lục Tinh Hà đã tối hạ quyết định, Diệp Phong tại sinh tử du quan tình huống dưới, hắn sẽ ra tay bảo trụ Diệp Phong. Tuy nhiên rất nhiều người sẽ cho rằng hắn làm như vậy cũng không công bằng, thế nhưng là trên cái thế giới này cho tới bây giờ thì không có cái gì công bình có thể nói. Tại vạn chúng chú mục dưới, Giang Hà Võ Quán người đã tới sân thí luyện bên trong. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đang đợi Diệp Phong hoặc là Dương Kình Thiên nói chuyện. Thí luyện đài phía trên Dương Kình Thiên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, trên mặt dữ tợn không thôi lên. Diệp Phong chém giết con trai duy nhất của hắn, hắn đã quyết định sẽ đem Diệp Phong chém thành muôn mảnh, để giải hắn mối hận trong lòng. Diệp Phong, đã tới, ngươi không trả nổi thí luyện đài, chẳng lẽ là sợ rồi hả? Dương Kình Thiên hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong không nói gì, mà chính là từng bước một đi lên thí luyện đài. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp tất cả mọi người, bọn họ cũng đều biết Diệp Phong cùng Dương Kình Thiên ở giữa chiến đấu lập tức liền muốn tới, thì như lần trước Diệp Phong cùng Dương Hạo Nhất chiến một dạng. Diệp Phong sẽ bị Dương Kình Thiên chô miểu sát. Ngươi biết không, ta chờ đợi ngày này đã chờ lâu lắm rồi. Diệp Phong nhìn trước mắt Dương Kình Thiên. Ha ha. Dương Kình Thiên cười lạnh, toàn thân của hắn tràn ngập kinh khủng ngay ngắn nghiêm nghị, ta sao lại không phải đợi rất lâu, ngươi giết con trai của ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính thống khổ. Tất cả mọi người nghe Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên, bọn họ tất cả đều âm thầm hoảng sợ. Diệp Phong chém giết Dương Hạo, đối Dương Kình Thiên tới nói Diệp Phong cũng là Dương Kình Thiên lớn nhất cựu nhân. Mà đối Diệp Phong tới nói sao lại không phải một dạng, Dương Kình Thiên cũng đánh chết Diệp Phong phụ thân. Dạng này nhất chiến, cựu hận giá trị kéo căng. Vô luận là hiện trường vẫn là quan sát trực tiếp người, tim đập của bọn hắn cũng bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, lúc này tràng diện đã để bọn họ hô hấp đều có chút gấp rút. Dạng này bầu không khí, thực sự quá bị đè nén. Diệp Phong đã không chuẩn bị cùng Dương Kình Thiên nói càng nhiều bảo. Keng. Hàn quang lóe lên. Hắn lấy xuống treo ở phía sau lưng hợp kim trường kiếm. Dương Kình Thiên nhìn lấy Diệp Phong trong tay hợp kim trường kiếm, trên mặt của hắn càng là dữ tợn không thôi, liếm liếm lưỡi. Diệp Phong, để ta tiễn ngươi lên đường đi. Dương Kình Thiên dựng thẳng lên nắm đấm, trên nắm tay đã ngưng tụ ra đáng sợ nguyên lực, hắn một quyền đối với Diệp Phong đánh ra, nguyên lực trong nháy mắt theo Dương Kình Thiên trên nắm tay bao phủ mà ra, trực kích Diệp Phong, tốc độ nhanh như gió táp. Tất cả mọi người gặp Dương Kình Thiên xuất thủ, con của bọn hắn đều trừng đến căng tròn, dạng này một kích Diệp Phong có thể tiếp được vẫn không thể tiếp được. Không có ai biết, lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 112, tông sư chi chiến. Võ giả đi vào tông sư sau đó, xem như một cái chất vượt qua. Tông sư tại Lam Tinh phía trên thuộc về chân chính cao giai võ giả. Tông sư không thể đủ. Câu nói này, toàn bộ Lam Tinh không ai không biết. Kim Phong võ quán sân thí luyện, quan sát trực tiếp Giang Nam thành phố đám dân mạng, ánh mắt của bọn hắn đều trợn trừng lên. Tuy nhiên Dương Kình Thiên đối Diệp Phong đánh ra một quyền, cũng không phải là toàn lực nhất kích, có thể là cao cấp tông sư một kích, thực sự thật là đáng sợ. Nguyên lực ngưng tụ mà thành quyền cương như dao long vào biển, trong không gian phát ra một trận đùng đùng không dứt khủng bố tiếng vang. Diệp Phong lại là cầm hợp kim trường kiếm mà đứng, trên mặt của hắn bình tĩnh như nước. Ngay tại quyền cương cách Diệp Phong không xa về sau, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi phía trên, bọn họ rất muốn biết Diệp Phong đến cùng có thể hay không tiếp được khủng bố như vậy một kích. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phong cao giơ lên trong tay hợp kim trường kiếm. Hưu, một kiếm chém ra. Nhất thời, một đạo phong mang theo hợp kim trường kiếm phía trên bao phủ mà ra, phong mang tốc độ thực sự quá nhanh, như xuyên tim chi tiễn. Kiếm mang, quyền cương trùng điệp va chạm ở cùng nhau. Ầm ầm. Giờ khắc này, toàn bộ sân thí luyện đều rung động động. Mấy giây sau đó, kiếm mang cùng quyền cương uy lực triệt tiêu lẫn nhau. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ như bị sét đánh, ngốc trệ không thôi. Cái này, đây là kiếm đạo thiên phú. Đương nhiên là kiếm đạo thiên phú, không phải vậy làm sao có thể sẽ thôi động xuất kiếm mang đến đây. Không không không, chỉ là kiếm đạo thiên phú còn chưa đủ, Dương Kình Thiên có thể là cao cấp tông sư, Diệp Phong đã nhập hợp nhất cấp. Tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà giác tỉnh kiếm đạo thiên phú, bởi vì chỉ có kiếm đạo thiên phú có thể thôi động xuất kiếm mang tới. Càng thêm đáng sợ chính là, Diệp Phong bước vào binh khí ba đại cảnh giới hợp nhất cấp tầng thứ. Thế nhưng là, Diệp Phong chỉ dựa vào như thế liền có thể cùng cao cấp tông sư Dương Kình Thiên công kích triệt tiêu lẫn nhau. Tất cả mọi người nghĩ đến coi như kiếm đạo thiên phú và hợp nhất cấp lại thế nào đáng sợ, cũng không có khả năng lợi hại đến tình trạng như vậy đi. Trừ phi, Diệp Phong đã nhập tông sư. Nghĩ tới đây, hiện trường cùng quan sát trực tiếp mọi người, bọn họ tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm. Bọn họ cảm thấy, Diệp Phong nhất định là bước vào tông sư cấp. Chắc không được Diệp Phong dám đến Kim Phong võ quán cùng Dương Kình Thiên nhất chiến, nguyên lai là như vậy à. Diệp Phong. Dương Kình Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, xem ra ta xem thường ngươi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng vừa mới một kích kia có thể đánh giết Diệp Phong, thế nhưng là không nghĩ tới hắn vẫn là qua loa, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong không chỉ có giác tỉnh kiếm đạo thiên phú, hơn nữa còn bước vào binh khí ba đại cảnh giới hợp nhất cấp. Hôm nay ta tới nơi này, chính là vì chém giết ngươi mà đến, Diệp Phong khuôn mặt bình tĩnh, cho nên ngươi không cần nói nhảm. Ầm rơi. Diệp Phong tay cầm hợp kim trường kiếm một cái dậm chân, hướng Dương Kình Thiên bay tập mà đến. Giờ phút này, không chỉ có chỉ là hợp kim trường kiếm, hắn toàn bộ thân thể đều bao khỏa nồng đậm kiếm chi lực. Hợp nhất cấp, nhân binh hợp nhất. Hắn bắt đầu cùng Dương Kình Thiên mãnh liệt va chạm lên. Phanh phanh phanh. Hiện trường quan sát tất cả mọi người, bọn họ nhìn thấy đáng sợ như vậy chiến đấu, vội vàng rút lui đến một cái địa phương an toàn. Mà Kim Phong võ quán sân thí luyện trên trăm cái thí luyện đài, cơ hồ tại trong khoảnh khắc bị mãnh liệt kiếm mang, kinh khủng nguyên khí biến thành bột mịn. Diệp Phong cùng Dương Kình Thiên nhất chiến, sân thí luyện bên trong sàn nhà đang không ngừng xuất hiện to lớn khe rãnh, không khí cũng đang không ngừng phát ra âm thanh khủng bố. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp đám người, trên mặt của bọn hắn đều hiện lộ ra kinh hãi không thôi thần sắc. Bọn họ chỉ cảm thấy tông sư chi chiến quá kinh khủng. Chương 113, Đại Thiên Nguyên Quyền. Tông sư chi chiến đã là như thế khủng bố, lớn như vậy tông sư, nguyên cấp bậc tướng chiến đấu lại nên làm như thế nào? Kim Phong võ quán toàn bộ sân thí luyện đã một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ cái gì một khối địa phương tốt. Kiếm mang, nguyên khí bốn phía, một số nhỏ yếu học viên ảo ảo sủi lơ trên mặt đất, khí lực toàn thân giống như là bị rút khô đồng dạng. Cấp bậc như vậy chiến đấu, từ trước tới nay bọn họ còn là lần đầu tiên gặp, thực sự thật là làm cho người ta rung động. Ba ba ba. Diệp Phong đối với Dương Kình Thiên chém ra vài kiếm, kinh khủng kiếm mang đan vào một chỗ, tạo thành một đạo kiếm khí hàng dài, lấy kinh động như gặp thiên nhân tốc độ hướng về Dương Kình Thiên mà đi. Dương Kình Thiên thân là cao cấp tông sư, hắn tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, thôi động cao cấp quyền pháp nguyên kỹ, đối với Diệp Phong đánh ra đến quyền. Ầm ầm. Sân thí luyện bên trong lại là xuất hiện một trận kịch liệt nổ tung. Tất cả mọi người ở đây đã sợ choáng váng, khủng bố như vậy chiến đấu đã để bọn họ không dám nói ra một câu. Diệp Phong có thể bằng sơ cấp tông sư cùng cao cấp tông sư Dương Kình Thiên nhất chiến, dựa vào là không phải kiếm đạo thiên phú, cũng không phải còn lại cái gì, mà chính là hợp nhất cấp. Phải biết, binh khí cảnh giới cũng không so võ giả cảnh giới nhỏ yếu, mà binh khí chỉ có ba đại cảnh giới, so võ giả cảnh giới ít hơn nhiều. Nhưng là binh khí cảnh giới cũng phải cùng thực lực bản thân hình thành có quan hệ trực tiếp, nếu chỉ là một cái sơ cấp võ đồ, coi như đạt đến hợp ý cấp, cũng tuyệt không có khả năng lại là một tên tông sư cấp võ giả đối thủ. Diệp Phong cùng Dương Kình Thiên lại đại chiến mười mấy cái hội hợp sau. Dương Kình Thiên nhanh chóng tối lui một bên, trên mặt của hắn giữ tợn cùng cực. Gặp Dương Kình Thiên lui qua một bên, Diệp Phong cũng không định cho Dương Kình Thiên cơ hội thở dốc, hắn hiện tại mục đích làm như vậy chính là vì tiêu hao Dương Kình Thiên nguyên lực, sau đó làm đến nhất kích tất sát. Hắn giơ cao hợp kim trường kiếm lại là một kiếm hướng về Dương Kình Thiên chạm tới. Hưu. Khủng bố kiếm mang trực kích Dương Kình Thiên. Dương Kình Thiên một cái lắc mình né tránh khủng bố kiếm mang, sau đó hướng Diệp Phong chạy như bay đến. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp tất cả mọi người, trên mặt của bọn hắn đều đã chấn kinh đến cực hạn. Đại chiến chưa trước khi bắt đầu đều cho rằng Diệp Phong tuyệt không có khả năng lại là Dương Kình Thiên đối thủ, thậm chí sẽ bị Dương Kình Thiên chỗ miểu sát. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ lại là đem Diệp Phong nghĩ đến quá yếu. Giang Nam thành phố vậy mà xuất hiện dạng này thiên tài. Ầm ầm. Dương Kình Thiên cùng Diệp Phong đụng vào nhau sau đó, hai người thân thể chung quanh đều xuất hiện to lớn nổ tung, kiếm khí cùng nguyên khí cũng bắt đầu hướng bốn phía phi tốc quyết tán, để cho người khác thấy không rõ chiến cục. Làm Diệp Phong cùng Dương Kình Thiên chung quanh kiếm khí cùng nguyên khí biến mất về sau, tất cả mọi người đồng tử đều phóng đại mấy phần. Chỉ thấy, Diệp Phong cùng Dương Kình Thiên vẫn như cũ sừng sững tại chỗ, vẫn chưa phân ra thắng bại. Một trận chiến này, muốn phân ra thắng bại, giống như cũng không là đơn giản như vậy. Diệp Phong, nghĩ không ra thực lực của ngươi thế mà khủng bố đến trình độ này. Dương Kình Thiên thần sắc cấm lãnh, bất quá còn tốt ngươi bây giờ tới, nếu là qua mấy năm ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi. Ầm rơi. Dương Kình Thiên dựng lên song quyền phía trên bắt đầu phi tốc ngưng kết nguyên lực. Sau cùng, nguyên lực ngưng tụ ra hai đạo hư giả thao thiết chi lực. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp tất cả mọi người nhìn lấy Dương Kình Thiên song quyền ngưng kết hư giả thao thiết chi lực, tất cả đều quá sợ hãi, ngũ lôi oanh đỉnh. Đây là đại thiên nguyên quyền. Một tên võ giả lên tiếng kinh hô. Dương Kình Thiên song quyền phía trên thao thiết chi lực, mặc dù là hư giả, thế nhưng là chí ít chỉ có thể đánh ra 80 vạn khủng bố chiến lực. Sơ cấp tông sư cơ sở chiến lực 15 vạn, trung cấp tông sư cơ sở chiến lực 30 vạn, cao cấp tông sư cơ sở chiến lực 50 vạn. Dương Kình Thiên hiện tại chiến lực 60 vạn nhiều một chút, nếu như nói hai trọng hư giả thao thiết chi lực đánh về phía Diệp Phong, Diệp Phong đem không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Trừ phi, Diệp Phong lĩnh ngộ kiếm đạo thiên phú mới có thể tu luyện khủng bố kiếm pháp nguyên kỹ. Chương 114, thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho người nào. Diệp Phong nhìn lấy Dương Kình Thiên song quyền ngưng kết ra hai trọng hư giả thao thiết chi lực. Thao thiết chi lực là đại tông sư đặc hữu lực lượng, nhất trọng thao thiết chi lực cao đến 100 vạn chiến lực. Hắn chém giết Giang Hà võ quán phó quán chủ Hoàng Khôn cũng là bởi vì đánh dấu thu được nhất trọng chân chính thao thiết chi lực. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp Giang Nam thành phố đám dân mạng, bọn họ cũng đều biết Dương Kình Thiên cái này là chuẩn bị một kích cuối cùng. Thấy thế nào, Diệp Phong sinh mệnh cũng sắp đi đến cuối cùng. Giang Hà võ quán cao tầng, Tô Họa cùng Diệp Phong người nhà nhóm, trên mặt của bọn hắn đã là hoàn toàn trắng bệnh. Thiên tài thì phải bỏ mạng rồi hả? Ai, Diệp Phong còn quá trẻ, không kịp chờ đợi muốn vì cha báo thù, hắn nếu là ẩn nhẫn mấy năm mới cao bao nhiêu. Đáng tiếc, Diệp Phong nguyên bản có thể tại Long Quốc sông ra một mảnh thuộc về hắn thiên địa, nhưng là bây giờ hết thảy đều kết thúc. Không có có bất cứ người nào cảm thấy Diệp Phong có thể tiếp được Dương Kình Thiên đại thiên nguyên quyền công kích. Đại thiên nguyên quyền công kích tốc độ quá nhanh, lấy Diệp Phong tốc độ căn bản là không có cách lẩn tránh, thấy thế nào Diệp Phong xuống chẳng đều trốn không thoát một chữ chết. Tạm biệt, Diệp Phong. Dương Kình Thiên liếm lưỡi, trên mặt đã âm lạnh tới cực điểm. Ầm. Đương nhiên song quyền phía trên hai trọng hư giả thao thiết chi lực hướng về Diệp Phong của tới, sân thí luyện mặt đất ảo ảo bị đánh tan, hai trọng thao thiết chi lực đã dẫn phát màu đen vòi rồng, nhìn qua quá mức đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong lại là cao giơ lên trong tay hợp kim trường kiếm phía trên ngưng kết ra kinh khủng kiếm chi lực. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp đám dân mạng, bọn họ cũng đều biết Diệp Phong đây là tại làm vùng vây dây chết. Thanh chủ Lục Tinh Hà hai mắt như đuốc, hắn đã chuẩn bị xuất thủ. Đó là cái gì? Đồng nhiên, hô to một trận âm thanh truyền vào tất cả nóng lên trong hai. Tất cả mọi người định thần nhìn lại. Cái này xem xét, bọn họ không cầm được hít khí lạnh. Bởi vì, Diệp Phong hợp kim trường kiếm phía trên lại ngưng kết ra vô số nói khủng bố kiếm mang. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Liệt. Không. Một. Kiếm. Hợp kim trường kiếm rơi xuống, vô số đạo kiếm mang đan vào với nhau tạo thành một đạo to lớn kiếm mang, kiếm mang thể tích đã toàn diện bao trùm hai trọng hư giả thao thiết chi lực hình thành Hắc Long Quyển. Toàn bộ tràng diện tựa như cá lớn nuốt cá bé đồng dạng, to lớn kiếm mang trực tiếp thôn vệ Hắc Long Quyển, mà dư uy lại là tiếp tục hướng về Dương Kình Thiên bao phủ mà ra. Dương Kình Thiên hoảng sợ cùng cực, như sấm sét giữa trời quang. Hắn vội vàng né tránh to lớn kiếm mang dư uy, to lớn kiếm mang dư uy tốc độ thực sự quá nhanh. Dương Kình Thiên thúc dục từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất, may ra rốt cục tránh qua, tránh né to lớn kiếm mang dư uy. Dương Kình Thiên thật vất vả né tránh to lớn kiếm mang dư uy, hắn vừa định nhìn Diệp Phong vị trí, thế nhưng là hai mắt của hắn lại nhìn thấy một đạo hàn mang. Tại Dương Kình Thiên tránh to lớn kiếm mang dư uy thời điểm, Diệp Phong tay cầm hợp kim trường kiếm đã đến trước người hắn. Keng. Hợp kim trường kiếm đâm về phía Dương Kình Thiên, cách Dương Kình Thiên vị trí trái tim đã bất quá cách nhau một đường. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp tất cả mọi người, bọn họ dường như nhìn thấy vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện chẳng diện, đều giống như tượng gỗ, hoảng sợ cùng cực. Một kiếm này, Dương Kình Thiên đã không có khả năng tránh đi. Tại vô số người chú mục dưới, Diệp Phong trong tay hợp kim trường kiếm đâm vào Dương Kình Thiên trái tim. Máu tươi. Theo Dương Kình Thiên trên thân thể vết thương theo hợp kim trường kiếm nhỏ giọt xuống. Dương Kình Thiên ánh mắt trợn trừng lên, hắn nhìn lấy đâm vào chính mình trái tim hợp kim trường kiếm, hắn không thể tin được chính mình cứ như vậy bại. Thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho người nào? Diệp Phong nhìn lấy Dương Kình Thiên, thì thào nói. Nói xong, hắn theo Dương Kình Thiên trong thân thể rút ra hợp kim trường kiếm, Dương Kình Thiên lên tiếng ngã xuống đất. Dương Kình Thiên, vẫn lạc. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 115, Giang Nam Nghị hội mời Diệp Phong gia nhập. Hiện trường cùng quan sát trực tiếp tất cả mọi người, bọn họ gặp ngã trong vũng máu Dương Kình Thiên, trong lúc nhất thời vậy mà không nói ra một câu. Trên mặt của bọn hắn đã tràn đầy chấn kinh. Dương Kình Thiên, cao cấp tông sư. Nhất đại tông sư như vậy vẫn lạc. Không có khả năng, quan chủ làm sao có thể sẽ chết. Kim Phong Võ Quán các cao tầng sau khi tính hồn lại, tất cả đều kêu to lên. Quán chủ Dương Kình Thiên chết rồi, Kim Phong Võ Quán không còn có cao cấp tông sư võ giả, nói cách khác từ nay về sau Kim Phong Võ Quán đem không có khả năng cùng với những cái khác ba đại võ quán đặt song song Giang Nam thành phố bốn đại võ quán. Diệp Phong nhìn một chút Dương Kình Thiên thi thể, hắn khẽ bước cằm, nhìn lấy chân trời nắng ấm. Hiện tại, hắn đã báo thủ. Đến đón lấy cũng là làm hắn chuyện mình muốn làm, tại Lam Tinh sông lên ra một phiến thiên địa, trở thành Lam Tinh có tên tồn tại. Bằng không, hắn làm sao nói là người xuyên việt đâu? Diệp Phong từng bước một đi ra sân thí luyện, hắn đến Giang Hà Võ Quán cao tầng, Tô Họa cùng người nhà nhóm trước người. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng Kim Phong Võ Quán đi ra ngoài. Một đoàn người kịp phản ứng về sau, cũng liền bận bịu đi theo. Gặp Diệp Phong rời đi, đến đây quan chiến tất cả mọi người cũng bắt đầu rời đi Kim Phong Võ Quán. Kết cục như vậy là bọn họ cũng không nghĩ tới. Kim Phong Võ Quán quán chủ Dương Kình Thiên vẫn lạc, có lẽ cũng đại biểu cho một vị tuyệt thế thiên tài tại từ từ bay lên. Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn tại Diệp Phong đánh giết Kim Phong Võ Quán quán chủ Dương Kình Thiên sau đó liền đã điên rồi. Vô số người phát bài viết, thậm chí tạo thành diễn đàn sụp đổ. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng đã trở thành toàn bộ Giang Nam thành phố có danh khí nhất người. Giang Hà Võ Quán. Một đoàn người trở lại Giang Hà Võ Quán về sau, Giang Hà Võ Quán các học viên tất cả đều khiếp sợ không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ tự nhiên cũng là tại võ giả diễn đàn trực tiếp bên trong quan sát Diệp Phong cùng Dương Kình Thiên khủng bố nhất chiến. Tại Diệp Phong vừa mới tiến Giang Hà Võ Quán thời điểm, còn tại cùng Hoàng Vân chiến đấu. Nhưng là bây giờ, lại là đánh chết cao cấp tông sư Dương Kình Thiên, bọn họ cùng Diệp Phong chênh lệch đã không thể so sánh nổi. Diệp Phong cùng Giang Nam thành phố các cao tầng, bọn họ đến quán chủ sảnh. Diệp Phong, ngươi thật sự là lợi hại à, nghĩ không ra ngươi thế mà bước vào hợp nhất cấp, thật sự là khủng bố. Quán chủ Tô Chiến vui vẻ ra mặt nhìn lấy Diệp Phong. Quán chủ sảnh bên trong các cao tầng, bọn họ cũng cực kỳ vui mừng, bọn họ Giang Hà Võ Quán xuất hiện giống Diệp Phong loại tồn tại này, như vậy Giang Hà Võ Quán cũng là Giang Nam thành phố mạnh nhất võ quán. Diệp Phong vừa muốn nói chuyện, một tên đại võ sư lại là vội vàng đi đến, tên này đại võ sư trong tay còn cầm lấy một cái nhìn qua là thiệp mời đồ vật. Chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Tên này đại võ sư mừng rỡ như điên lên. Thế nào? Quan chủ Tô Chiến có chút nghi hoặc nhìn trước mắt tên này đại võ sư. Đây là Giang Nam Nghị hội đưa tới thì mời Diệp Phong gia nhập Giang Nam Nghị hội. Cái gì? Quan chủ sảnh bên trong cao tầng tất cả đều đột nhiên đứng dậy, như bị sét đánh đồng dạng, kinh ngạc không thôi. Mời Diệp Phong gia nhập Giang Nam Nghị hội. Thành chủ cùng Giang Nam Nghị hội 7 tên thành viên đều là đại tông sư cấp cường đại võ giả, mà muốn tiến vào Giang Nam Nghị hội cũng phải cần là đại tông sư cấp võ giả mới được. Hiện tại Giang Nam Nghị hội vậy mà mời Diệp Phong gia nhập Giang Nam Nghị hội. Bọn họ làm sao có thể không chấn kinh? Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan, Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết cũng sợ ngây người, trên mặt của bọn hắn hoảng hốt không thôi, thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Con của ta, ca ca của ta, đã là Giang Nam thành phố đứng đầu nhất đại nhân vật a. Giang Nam Nghị hội bọn họ đương nhiên nghe nói qua, đây chính là Giang Nam Nghị hội lớn nhất cơ cấu quyền lực a, mỗi một vị thành viên đều là Giang Nam thành phố thủ hộ giả. Diệp Phong người nhà nhóm không khỏi nhớ tới, đã từng cái kia không thích nói chuyện, nội liễm Nam Hải, hiện tại đã một bước lên trời, cá vượt long môn. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 116, Diệp Phong cùng Tô Họa tại làm chuyện gì đâu? Diệp Phong cũng không nghĩ tới Giang Nam Nghị hội sẽ mời hắn gia nhập, bất quá đã mời vậy liền gia nhập đi. Gia nhập Giang Nam Nghị hội tới nói đối với hắn chỉ có thể là trăm lợi mà không có một hại. Ha 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 ha. Đương nhiên, quan chủ Tô Chiến lên tiếng phá lên cười. Quán chủ sảnh bên trong tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bọn họ không hiểu quán chủ vì sao bỗng nhiên sẽ cười to.
"Cha, ngươi thế nào?"
Tô Họa nhìn lấy quán chủ Tô Chiến, trắng non trên mặt có chút gấp.
"Cái này có cái gì thế nào, ta cái này rõ ràng là cao hứng à, Diệp Phong tiến vào Giang Nam Nghị hội sau đó, vậy chúng ta Giang Hà Võ quán đem ở vào hạng gì địa vị?"
Tô Chiến thậm chí dám thề, hắn chưa bao giờ giống hôm nay vui vẻ như vậy qua.
Hiện tại Giang Hà Võ quán đã là đúng nghĩa mạnh nhất võ quán.
"Diệp Phong, ngươi có thể hay không làm chúng ta Giang Hà Võ quán đại quán chủ?"
Bất ngờ, quán chủ Tô Chiến nhìn lấy Diệp Phong.
"Có thể."
Diệp Phong lên tiếng gật đầu.
Đối với Tô Chiến, Diệp Phong là vô cùng cảm kích. Tại hắn đánh giết Dương Hạo lúc, nếu không phải Tô Chiến, như vậy hắn nghĩ hắn đã là một người chết.
"Tốt tốt tốt, ta hiện tại liền đi tuyên bố thông báo."
Nói xong, Tô Chiến bước nhanh rời đi quán chủ sảnh.
"Bi bi bi."
Không bao lâu, Giang Hà Võ quán tất cả địa phương đều nghe thấy được quán chủ Tô Chiến thanh âm. Giang Hà Võ quán các học viên, võ sư nhóm đều đình chỉ tu luyện, muốn nghe xem quán chủ chuẩn bị tuyên bố cái đại sự gì.
Đồng dạng tiến hành toàn vũ quán thông báo, nhất định là đại sự.
Giang Hà Võ quán tất cả mọi người nghe kỹ, "Ta là Giang Hà Võ quán quán chủ Tô Chiến, ở chỗ này ta muốn tuyên bố một cái chấn hám nhân tâm tin tức, kia chính là ta Giang Hà Võ quán mới tăng một vị đại quán chủ Diệp Phong."
Giang Hà Võ quán tất cả mọi người nghe quán chủ thanh âm, bọn họ đều bị dại ra.
"Đại quán chủ?"
Diệp Phong đánh chết Dương Kình Thiên bọn họ cũng đều biết, bọn họ cũng theo trực tiếp bên trong nhìn thấy Diệp Phong bày ra thực lực kinh khủng.
Đây hết thảy, tựa hồ giống như đều hợp lý.
Thế nhưng là cái này đại quán chủ làm sao nghe được so quán chủ còn cao hơn một cấp bậc cấp a?
Giang Hà Võ quán các học viên cùng võ sư nhóm, nghĩ đến quán chủ cũng không biết thiết kế hai cái quán chủ chi vị a, làm sao chỉnh một cái đại quán chủ a?
Bọn họ còn không biết tại ngày mai khoảng giờ này, Giang Nam Nghị hội công tác nhân viên tại võ giả diễn đàn bên trong phát bài viết, Giang Nam Nghị hội mới tăng một vị thành viên, mà cái này thành viên gọi Diệp Phong.
Khi đó bọn họ ào ào kinh hô quán chủ tại tầng thứ 5, mà bọn họ chỉ ở tầng thứ nhất.
Quán chủ sảnh.
Diệp Vĩnh Hà nhìn lấy Diệp Phong, "Tiểu Phong, đã hiện tại không sao, chúng ta trước về thăm nhà một chút."
"Ừm."
Diệp Phong nhẹ gật đầu.
Diệp Phong người nhà nhóm rời đi Giang Hà Võ quán về sau, hắn cũng theo quán chủ sảnh bên trong đi ra.
Tô Họa cũng đi theo ra.
"Diệp Phong, ta thật vì ngươi vui vẻ, ngươi gia nhập Giang Nam Nghị hội về sau, cũng là Giang Nam thành phố đứng đầu nhất đại nhân vật, ngươi đây là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a."
"Tạm được."
Diệp Phong cười cười.
"Tiểu Họa, có lẽ ta sẽ không ở Giang Nam thành phố đợi quá lâu thời gian."
Bất ngờ, Diệp Phong đối với Tô Họa nói,
"Kỳ thật ta biết, nhưng là ta không sợ, ta sẽ
chờ ngươi trở về."
Tô Họa xinh đẹp trên mặt hiện lộ ra một vẻ vẻ kiên định.
"Ừm, ngày mai ta liền đi Giang Nam Nghị hội nhìn xem, cho nên hôm nay."
Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng Tô Họa.
Tô Họa trên mặt nổi lên một vẻ tường đỏ, nàng không biết Diệp Phong tại sao muốn nhìn như vậy lấy nàng.
"Ngươi minh bạch ta ý tứ a?"
"Ta minh bạch."
Tô Họa như gà con mổ thóc nhẹ gật đầu.
Sau đó, Diệp Phong cùng Tô Họa hướng về một cái phòng đi đến, nhưng cụ thể bọn họ tại làm chuyện gì,
ta cũng không có thấu thị nhãn, cho nên không được biết.
Lão nhao ăn một pháo lẻ lốt.
Chương 117, gia nhập Giang Nam Nghị hội.
Ngày thứ hai,
Diệp Phong hướng về Giang Nam Nghị hội mà đi.
Giang Nam Nghị hội chính là Giang Nam thành phố tối cao quyền lực cơ cấu, từ thành chủ cùng 7 tên thành viên tạo thành, đều là đại tông sư cấp cường đại võ giả. Đến Giang Nam Nghị hội về sau, Diệp Phong đi thẳng vào. Hắn vừa đi vào Giang Nam Nghị hội đại sảnh, một tên nữ công tác nhân viên liền tiến lên đón, "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi có..."
Nữ công tác nhân viên lời nói vẫn chưa nói xong, thanh âm lại im bặt mà dừng, hơi có vẻ tinh xảo trên mặt đã kinh ngạc không thôi lên.
Ngươi là Diệp Phong tông sư?"
"Ừm."
Diệp Phong đối với cái này nữ công tác nhân viên nhẹ gật đầu.
Nữ công tác nhân viên nuốt nước bọt, "Thành chủ đã phân phó, như Diệp Phong tông sư ngươi tới lời nói, trực tiếp dẫn ngươi đi gặp thành chủ cùng 7 vị đại nhân."
Nói, nữ công tác nhân viên vội vàng mang Diệp Phong hướng một chỗ đi đến.
Một phút sau, Diệp Phong đến trong một cái đại điện.
Đại điện là Âu thức phong cách, nhìn qua rất là hoa lệ.
Thành chủ cùng 7 vị đại tông sư đều ngồi trong đại điện, bọn họ trên dưới quanh người đều có lấy khí thế kinh khủng, nếu là người bình thường tại mặt đối bọn hắn mà nói, chỉ sợ liền eo đều không thẳng lên được.
"Diệp Phong, ngươi đã đến."
Thành chủ Lục Tinh Hà nhìn lấy Diệp Phong.
"Tựa như thành chủ."
Diệp Phong đối với thành chủ nhẹ gật đầu.
Đối với thành chủ cùng 7 vị đại tông sư, hắn vẫn là thẳng tôn kính, nếu như không có bọn họ thủ hộ Giang Nam thành phố, như vậy Giang Nam thành phố chỉ sợ đã sớm bị hung thú công phá.
Bọn họ là đúng nghĩa anh hùng.
"Diệp Phong, ngươi nói cho ta biết ngươi tu luyện thiên phú có phải hay không trùng cực tu luyện thiên phú?"
"Đúng."
Diệp Phong cảm thấy chuyện cho tới bây giờ đã không có gì tốt giấu giếm, hắn tốc độ tu luyện kinh người như thế, không khó đoán ra hắn tu luyện thiên phú khủng bố.
Thanh chủ cùng 7 vị đại tông sư tuy nhiên lúc trước đã đoán được Diệp Phong tu luyện thiên phú là trùng cực tu luyện thiên phú, thế nhưng là nghe được Diệp Phong trả lời khẳng định, bọn họ vẫn còn có chút động dung.
Có trùng cực tu luyện thiên phú, cũng liền chứng minh tương lai Diệp Phong thành tựu không thể đoán trước, huống chi Diệp Phong còn giác tỉnh kiếm đạo thiên phú, kinh khủng nhất là bước vào binh khí ba đại cảnh giới bên trong hợp nhất cấp. Giống Diệp Phong dạng này thiên tài, chính là phóng nhãn toàn bộ Lam Tinh chỉ sợ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay.
"Ngươi là Lam Tinh kinh khủng nhất thiên tài một trong, cho nên chúng ta phá lệ để ngươi gia nhập Giang Nam Nghị hội, ngươi an tâm tu luyện, sẽ không còn có nỗi lo về sau, người nhà của ngươi chúng ta sẽ tiếp vào Giang Nam thành phố chỗ an toàn nhất ở lại, bọn họ cũng theo ngươi gia nhập Giang Nam Nghị hội giờ khắc này lên, thực hiện tài phú tự do."
Thanh chủ Lục Tinh Hà nói.
Diệp Phong nghĩ đến dạng này cũng tốt. Bất quá nói lên người nhà, Diệp Phong thầm nghĩ Diệp Thanh không phải cần phải đã sớm 16 tuổi a, làm sao không có nghe liên quan tới nàng kiểm chắc tu luyện thiên phú sự tình. Trong khoảng thời gian này hắn một mực khổ tại tu luyện, lúc này mới nhớ tới chuyện này. Diệp Phong, sẽ có công tác nhân viên cho ngươi Giang Nam Nghị hội chuyên trúc huy trường cùng chí tôn liên minh tệ, Giang Nam thành phố thậm chí Long Quốc, về sau phải xem ngươi rồi. Thành chủ Lục Tinh Hà nói tiếp đi. Diệp Phong nghĩ đến anh hùng cũng là anh hùng a, bao giờ cũng không nghĩ nước nhà. Tiếp đó, thành chủ Lục Tinh Hà đem 7 vị đại tông sư cho Diệp Phong giới thiệu một lần, Diệp Phong đem bọn hắn đều ghi xuống. Theo trong đại điện đi ra sau đó, công tác nhân viên liền cho Diệp Phong Giang Nam Nghị hội chuyên trúc huy chương, huy chương là kim sắc lục mang tinh, phía trên có khắc Giang Nam Nghị hội 4 chữ, lại cho Diệp Phong một trường chí tôn liên minh thẻ. Chí tôn liên minh thẻ hiện lên ám kim sắc, có chí tôn liên minh thẻ sau đó, liền có thể thực sự tài phú tự do, lại cũng không cần vì tiền lo lắng. Diệp Phong rời đi Giang Nam Nghị hội về sau, hắn hướng về Giang Minh tiểu khu mà đi. Mà trong cùng một lúc, Giang Nam Nghị hội công tác nhân viên tại Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn bên trong tuyên bố Diệp Phong trở thành Giang Nam Nghị hội thành viên mới tin tức. Tin tức qua tuyên bố, toàn bộ Giang Nam thành phố một mảnh xôn xao. Lão nhao ăn một pháo lẻ lốt. Chương 118, Thử Kim tiểu khu, thứ 9 số biệt thự. Diệp Phong về tới Giang Minh tiểu khu. Đến nhà bên trong sau đó, mọi người trong nhà gặp hắn trở về, trên mặt đều nổi lên nụ cười. "Tiểu Phong, ngươi trở về, nhanh ngồi." Vương Lan vội vàng để Diệp Phong ngồi xuống. Nhìn lấy dưỡng mẫu của mình đối với mình khách khí như vậy, Diệp Phong nghĩ đến đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi a, tuy nhiên hắn còn muốn giống như trước đây, có thể hiện tại xem ra đã là không thể nào. Diệp Phong ngồi ở trên ghế salon, hắn nhìn về phía bên người Diệp Thanh. "Tiểu Thanh, ngươi cần phải đã sớm 16 tuổi a. Kiểm tra qua tu luyện thiên phú rồi hả?" Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan, Diệp Tuyết nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều cười khổ một tiếng. "Tiểu Phong a, Tiểu Thanh nói nàng không muốn kiểm tra tu luyện thiên phú." Diệp Vĩnh Hà nói. Diệp Phong ngẩn ra một chút, không hiểu đây là ý gì. "Tiểu Thanh, ngươi vì cái gì không muốn kiểm tra tu luyện thiên phú?" Diệp Phong không hiểu nhìn lấy Diệp Thanh, hắn thầm nghĩ không phải cần phải đến 16 tuổi sau đó thì không kịp chờ đợi đi kiểm tra tu luyện thiên phú à, làm sao Diệp Thanh còn không muốn kiểm tra tu luyện thiên phú à? Bởi vì ta sợ hai chính mình có tu luyện thiên phú, có tu luyện thiên phú mà nói thì sẽ trở thành võ giả, cùng những cái kia kinh khủng hung thú đấu tranh chiến đấu. Diệp Thanh lòng còn sợ hãi, nàng nhớ tới khi đó tại Tây Ngoại Ô vứt bỏ công xưởng Diệp Phong đánh chết cái kia vài đầu huyết quyển hung thú. Diệp Phong cười, lý do này nói thật thẳng kỳ hoa. "Không có việc gì, cái thế giới này là có người tài mới có. Nếu là có tu luyện thiên phú, đương nhiên phải trở thành võ giả, đi thôi, ta dẫn ngươi đi kiểm tra tu luyện thiên phú." Diệp Phong đối với Diệp Thanh nói. Diệp Thanh nghe vậy trầm ngâm mấy giây, "Cái kia, vậy được rồi." Gặp Diệp Thanh đáp ứng, Diệp Phong âm thầm cười cười, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Diệp Thanh lá gan thế mà nhỏ như vậy. Đúng lúc này, cửa tiếng chuông vang lên. Diệp Tuyết đi mở cửa, mấy tên Giang Nam Nghị hội công tác nhân viên xuất hiện ở trước mắt của nàng. "Các ngươi có chuyện gì a?" Diệp Phong nhìn lấy mấy tên Giang Nam Nghị hội công tác nhân viên. "Diệp Phong tông sư, chúng ta tiếp vào thành chủ mệnh lệnh mang người nhà của ngươi tiến về Tử Kim tiểu khu ở lại." "Được thôi." Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan, Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết nghe Tử Kim tiểu khu 4 chữ thời điểm, toàn thân bọn họ đều rung động run một cái. Tử Kim tiểu khu và ở điều kiện thực sự quá hà khắc rồi, cũng không phải kẻ có tiền liền có thể ở lại, nhất định phải cường đại võ giả mới có thể thu hoạch được mua sắm tư cách, mà lại Tử Kim tiểu khu đều là biệt thự. Thấp nhất đại võ sư mới có thể vào ở tiểu khu, bọn họ hiện tại sắp đi đến. Bất quá suy nghĩ một chút, Diệp Phong hiện tại đã là Giang Nam Nghị hội thành viên. Bọn họ vào ở Tử Kim tiểu khu giống như thật hợp ý. Lập tức, tại mấy tên Giang Nam Nghị hội công tác nhân viên chỉ huy dưới, Diệp Phong đi theo mọi người trong nhà đến Tử Kim tiểu khu thứ 9 số Tử Kim biệt thự. Tử Kim tiểu khu chia làm khu bình thường, trung cấp khu, cao cấp khu. Cao cấp khu là cho đại tông sư cấp võ giả ở lại, cũng chính là cho Giang Nam Nghị hội thành viên ở lại. Ở chỗ này, thân phận địa vị đã là Giang Nam thành phố các cư dân không cách nào ngưỡng vọng trình độ. Cao cấp khu vừa đến số 8 biệt thự, là thành chủ cùng với 7 vị thành viên trụ sở. Thứ 9 số biệt thự có hơn 1600 bình phương. To đến kinh người, bên trong thiết bị đầy đủ mọi thứ, người hầu cái gì đều có. Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan, Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết đều sợ ngây người, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới cuộc đời có thể vào ở như thế hào hoa nhà. Cái này cũng quá lớn đi. Diệp Tuyết nuốt nước bọt, như bút bê trên mặt hiện lộ lấy từng trận kinh ngạc. Nàng không khỏi nhớ tới, ca ca Diệp Phong tại kiểm tra tu luyện thiên phú trước một ngày, nàng đối Diệp Phong nói lời: "Cố lên ca ca, kiểm tra ra tu luyện thiên phú, trở thành cường đại võ giả sau đó, liền có thể mang bọn ta người cả nhà ở căn phòng lớn." Lão nhao ăn một pháo lẻ lốt. Chương 119, Diệp Thanh khủng bố tu luyện thiên phú. Trải qua Giang Nam Nghị hội công tác nhân viên giới thiệu, tại Tử Kim tiểu khu và ở Tôn Quý tồn tại, đều sẽ có xe chuyên dụng cùng bảo tiêu. Đương nhiên bảo tiêu là cho cường đại võ giả người nhà nhóm, bọn họ cũng sẽ thu hoạch được chí tôn liên minh thẻ, còn sẽ có đại biểu nghị hội thành viên nhà người thân phận huy chương. Gặp này huy chương, như gặp đại tông sư bản thân. Diệp Phong người nhà nhóm chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột, đương nhiên thì không cần vì tiền phát sầu, mà lại thân phận của bọn hắn thẳng tắp tăng lên, nhảy lên ở giữa liền trở thành người bình thường không cách nào với tới tồn tại. Đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Phong. "Tiểu Thanh, chúng ta đi Giang Hà võ quán đi." Diệp Phong đối với Diệp Thanh nói. Diệp Thanh nhẹ gật đầu về sau, hai người hướng về Giang Hà võ quán mà đi. Giang Vân Trung học đều có chuyên môn kiểm tra tu luyện thiên phú máy móc, Giang Hà Võ Quán tự nhiên cũng có. Đến Giang Hà Võ Quán về sau, Diệp Phong mang Diệp Phong đến tu luyện thiên phú kiểm tra sảnh. Lúc này tu luyện thiên phú kiểm tra sảnh ngoại trừ một tên quản lý kiểm tra sảnh võ sư về sau, cũng không có những người khác. Võ sư thấy là Diệp Phong, liền vội vàng nên đón, hắn đối Diệp Phong cung kính thi lễ một cái, "Diệp Phong tông sư, ta mang muội muội ta đến kiểm tra một chút tu luyện thiên phú." "Được rồi Diệp Phong tông sư." Võ sư để Diệp Thanh đến tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường trước. Diệp Thanh nhìn trước mắt tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường, nàng nuốt nước bọt sau liền đưa tay phải ra. Làm tay phải của nàng tiếp xúc tại tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường trải qua về sau, tu luyện thiên phú dụng cụ đo lường phát ra mãnh liệt hào quang màu tím, hào quang màu tím đem tu luyện thiên phú kiểm tra trong sảnh tất cả đều chiếu rọi thành màu tím. "Siêu, siêu cấp tu luyện thiên phú." Võ sư đồng tử đột nhiên co rụt lại, đại hô ra tiếng. Diệp Phong cũng kinh trụ. Tiểu Thanh tu luyện thiên phú lại là siêu cấp tu luyện thiên phú. Cái này cũng quá khó mà tin nổi đi. Siêu cấp tu luyện thiên phú chính là lam tinh kinh khủng nhất tu luyện thiên phú một trong, chỉ cần kiểm tra ra siêu cấp tu luyện thiên phú, không chết rơi điều kiện tiên quyết nhất định sẽ trở thành kinh khủng võ giả. Bất quá siêu cấp tu luyện thiên phú cùng trung cực tu luyện thiên phú vẫn là không có cách nào so, dù sao siêu cấp tu luyện thiên phú thật sự là quá mức thưa thớt. Ta lại có siêu cấp tu luyện thiên phú. Diệp Thanh trên mặt biểu lộ đã đọc lại, dường như không thể tin tưởng sự thật này. "Tiểu Thanh, chúc mừng ngươi." Diệp Phong đối với Diệp Thanh cười cười. Diệp Phong cùng Diệp Thanh theo tu luyện thiên phú kiểm tra sảnh sau khi ra ngoài, hắn mang theo Diệp Thanh đến quán chủ sảnh. Giang Hà Võ Quán các cao tầng đều tại quán chủ sảnh bên trong, bọn họ thảo luận một ít chuyện. "Đại quán chủ." Các cao tầng gặp Diệp Phong tới, ào ào đứng dậy hành lễ. "Đều ngồi đi." Diệp Phong khoát tay áo. Các cao tầng sau khi ngồi xuống, Diệp Phong lúc này mới nhìn về phía quán chủ Tô Chiến, "Quán chủ, muội muội ta trước hết tại Giang Hà Võ Quán tu luyện đi." "Đại quán chủ, không biết ngươi muội muội là bậc nào tu luyện thiên phú?" Tô Chiến nhìn lấy Diệp Phong. Các cao tầng cũng nhìn lấy Diệp Phong, bọn họ cũng muốn biết Diệp Thanh tu luyện thiên phú là bậc nào cấp. "Siêu cấp tu luyện thiên phú." Diệp Phong đối với quán chủ sảnh bên trong tất cả mọi người nói. Quán chủ sảnh bên trong tất cả mọi người nghe Diệp Phong, bọn họ đột nhiên giật mình, ánh mắt trừng đến căng tròn, trên mặt nổi lên một vẻ vẻ không thể tin. "Siêu cấp tu luyện thiên phú." Bọn họ biết Diệp Phong cũng không phải tại cùng bọn hắn nói đùa, Diệp Thanh thật là siêu cấp tu luyện thiên phú. "Đây chính là gia tộc huyết mạch a." Thế nhưng là Diệp Phong cùng Diệp Thanh cũng không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ a. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Phong khí vận ra thân a? Quán chủ sảnh bên trong tất cả mọi người thực sự quá khiếp sợ, đây chính là siêu cấp tu luyện thiên phú a. Chúng ta Giang Hà Võ Quán xuất hiện một vị siêu cấp tu luyện thiên phú thiên tài, không bao lâu thì sẽ trở thành Giang Hà Võ Quán mạnh nhất học viên. Quán chủ Tô Chiến mừng rỡ không thôi. Diệp Phong thầm nghĩ Diệp Thanh tu luyện thiên phú là siêu cấp tu luyện thiên phú, không biết Diệp Tuyết lại là cái gì tu luyện thiên phú. Diệp Thanh trở thành Giang Hà Võ Quán một học viên về sau, nàng liền chuẩn bị ở tại Giang Hà Võ Quán, dù sao nàng vừa kiểm tra ra tu luyện thiên phú, còn chưa tiến hành bất luận cái gì tu luyện. Diệp Phong thì là rời đi Giang Hà Võ Quán. Thế nhưng là làm hắn mới vừa đi ra Giang Hà Võ Quán thời điểm, một cái người quen lại là thu vào tầm mắt của hắn. "Đỗ Văn." Chương 120, Đỗ Văn khó khăn. "Diệp, Diệp Phong tông sư." Đỗ Văn gặp Diệp Phong theo Giang Hà Võ Quán đi ra, hắn vội vàng hướng lấy Diệp Phong cung kính kêu một tiếng. "Xa lạ, làm như thế nào gọi ta thì gọi thế nào ta." Diệp Phong nhìn lấy Đỗ Văn, "Chúng ta là bằng hữu không phải sao?" Diệp Phong còn chưa thu hoạch được hệ thống, còn tại Giang Vân Trung học thời điểm, Đỗ Văn là hắn duy nhất hảo bằng hữu, bởi vì Đỗ Văn gia đình điều kiện không tệ, cho nên Đỗ Văn khi đó trợ giúp hắn rất nhiều. Đỗ Văn nghe Diệp Phong, trên mặt của hắn hiện lộ ra một vẻ vui mừng. "Ngươi tìm đến ta cần phải có việc gì?" Diệp Phong biết Đỗ Văn tới nơi này không cần phải chỉ là vì gặp hắn một chút. "Ừm." Đỗ Văn nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn nổi lên một vẻ vẻ cô đơn. "Xảy ra chuyện gì a?" "Cha ta tại sinh ý trên trận đắc tội một cái không chọc nổi người, đối phương là Giang Nam thành phố Trương gia, Trương gia tại Giang Nam thành phố có một cái Trương thị tập đoàn, trong gia tộc còn có một cái đại võ sư cấp võ giả tọa trấn." "Trương gia?" Diệp Phong cũng chưa nghe nói qua. Bất quá Trương thị tập đoàn hắn lại là hơi có nghe nói, tại Giang Nam thành phố sắp xếp tiến 20 vị trí đầu công ty. Một cái gia tộc bình thường là từ dòng chính cùng chi thứ tạo thành, không phải phổ thông lão bản chọc nổi. Huống chi Đỗ Văn gia đình đối với người bình thường tới nói xem như phú nhị đại, đối với chân chính kẻ có tiền tới nói chỉ là có chút món tiền nhỏ thôi. "Cho nên ngươi chuẩn bị để ta giúp ngươi phải không?" "Là, là." Đỗ Văn nhẹ gật đầu, "Ta thực tại không có cách nào, cho nên mới tới tìm ngươi." Tại Đỗ Văn trong mắt, bây giờ Diệp Phong đã là Giang Vân Trung học cái kia Diệp Phong, Giang Nam Nghị hội thành viên, đại biểu cho hắn cùng Diệp Phong thân phận đã kém đến trên trời dưới đất cấp độ. Hắn lại thế nào còn có thể giống như kiểu trước đây thái độ đối Diệp Phong đây? "Chờ một chút, Trương gia người liền muốn để cho ta cha đi Bích Viên tiểu lâu đàm phán, hôm nay đã là Trương gia thu mua hãng của ta ngày cuối cùng, cha ta một mực không đồng ý, ta cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới tìm ngươi." Đỗ Văn lại đối Diệp Phong nói. Bích Viên tiểu lâu Diệp Phong biết, Giang Nam thành phố xa xỉ nhất địa phương một trong, căn bản không phải người bình thường có thể đi nổi. "Chúng ta đi thôi." Diệp Phong vô vô Đỗ Văn bả vai. Đỗ Văn nghe Diệp Phong, trên mặt của hắn mừng rỡ không thôi, có Diệp Phong ra mặt chỉ là một cái chứ ra, lại có thể đáng là gì đây. Hai người hướng Bích Viên tiểu lâu mà đi. Bích Viên tiểu lâu, chữ Thiên gian phòng. Một vị hơn 40 tuổi trung niên nam tử trên mặt xuất hiện ngưng trọng thần sắc. Trung niên nam tử chính là Đỗ Văn Ba Ba, Đỗ Bác. Tại Đỗ Bác bên người còn có một tên tuổi tác cùng hắn tương tự nam tử là một tên võ giả, cao cấp võ đồ. Nam tử tên là Đoàn Hổ, là Đỗ Bác hảo bằng hữu. Thực sự không được, chúng ta thì cùng Trương gia liều mạng. Đoàn Hổ lạnh giọng nói ra. Đỗ Bác thở dài một tiếng, Trương gia thế lớn, không phải chúng ta có thể chống nổi. Tuy nhiên ta không nguyện ý để Trương gia thu mua hàng của ta, có thể là vì bo giữ mình, cũng chỉ có thể như thế. Đoàn Hổ cũng trầm mặc. Trương gia ngoại trừ có một tên đại võ sư cấp võ giả tọa chấn, còn có mấy tên võ sư, vô luận là ai đều không phải là hắn có thể chống nổi. Hừ, để cho chúng ta đến nói thu mua sự tình, chúng ta tới, bọn họ lại còn chưa tới, thật không biết là có ý tứ gì. Đỗ Bác gặp Trương gia người còn không có đến, không khỏi cắn răng quát lạnh. Tại Đỗ Bác vừa dứt lời phía dưới lúc, chữ thiên phòng khách đại môn bị người đẩy ra, mấy tên nam tử khí thế khinh người đi đến. Cái này mấy tên nam tử đều là Trương gia người, trên mặt của bọn hắn đều mang mỉa mai thần sắc. Đỗ lão bản, đây là thu mua hiệp nghị, ký tên đi. Trương gia người cũng không hề ngồi xuống, mà chính là trực tiếp đem một phần hiệp nghị nhét vào trên bàn. Chương 121, dùng tên của ta, xông ra một phiến thiên địa. Đỗ Bác cắn hàm răng. Thế nhưng là, hắn lại có thể làm sao đây? Cầm lấy trên bàn hiệp nghị nhìn một chút về sau, Đỗ Bác phẫn nộ tới cực điểm. 3. Tay của hắn trùng điệp trên bàn vỗ một cái, 100 vạn. Các ngươi thật sự là ý nghĩ hao huyền, 100 vạn thì muốn thu mua ta giá trị 5000 vạn công xưởng. Không có cách, ai để ngươi đắc tội chúng ta Trương gia người đâu? Cho ngươi 100 vạn coi như tốt, đem chúng ta ép, ngươi một hào tiền cũng không chiếm được. Một tên Trương gia nam tử cười lạnh thành tiếng. Các ngươi Trương gia có phải hay không quá phận? Đoàn Hổ khó nén phẫn nộ. Chúng ta đã điều tra rõ ràng, ngươi chính là Đoàn Hổ đi, bất quá một cái cao cấp võ đồ mà thôi, cao cấp võ đồ tại chúng ta Trương gia trước mặt, một ngón tay liền có thể đè chết, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện a? Đỗ Bắc cùng Đoàn Hổ nghe vậy, bọn họ tức giận không thôi. Các ngươi Trương gia lợi hại như vậy, không biết tại Diệp Phong tông sư trước mặt sẽ xuất hiện dạng gì tư thái. Bất ngờ, Đỗ Văn thanh âm truyền vào chữ thiên gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong tất cả mọi người hướng về sau nhìn qua, phát hiện hai người trẻ tuổi đi đến. Bên trong một cái là Đỗ Văn, mà một cái khác thì là Diệp Phong. Trương gia mấy tên nam tử mới đầu xem thường, bọn họ thầm nghĩ Đỗ Bác dạng này người làm sao có thể sẽ cùng Diệp Phong tông sư có quan hệ. Thế nhưng là khi bọn hắn trông thấy Đỗ Văn bên người trẻ tuổi lúc, đồng tử lại là cấp tốc co rút lại. Diệp Phong tông sư. Mấy tên Trương gia nam tử dường như gặp quỷ đồng dạng, dọa đến lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tự Diệp Phong cùng cao cấp tông sư Dương Kình Thiên nhất chiến về sau, Diệp Phong ảnh chụp không biết bao nhiêu lần leo lên Giang Nam thành phố các đài truyền hình lớn, có thể nói ngoại trừ vừa ra đời trẻ sơ sinh cùng người mù, Giang Nam thành phố các cư dân đã thật sâu đem Diệp Phong dung mạo in dấu khắc ở trong đầu. Đỗ Bác cùng Đoàn Hổ cũng sợ ngây người. Đỗ Văn nói nhận biết Diệp Phong tông sư bọn họ mới đầu là không nguyện ý tin tưởng, dù sao Diệp Phong tông sư hiện tại là Giang Nam thành phố thân phận tôn quý nhất người. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng lại không thể không tin tưởng. Diệp Phong nhìn trước mắt mấy tên Trương gia nam tử, Đỗ Văn là bằng hữu của ta, các ngươi Trương gia muốn đối bằng hữu của ta xuất thủ, cái kia chính là ra tay với ta, không biết các ngươi Trương gia có dám hay không đâu. Phù phù. Mấy tên Trương gia nam tử nghe Diệp Phong, bọn họ vội vàng quỳ trên mặt đất, toàn thân đều tại rừng không ngừng run rẩy. Diệp Phong tông sư, đúng là chúng ta Trương gia có mắt không trọng, van cầu Diệp Phong tông sư buông tha chúng ta Trương gia. Diệp Phong tự nhiên là không nguyện ý cùng Trương gia dạng này tiểu gia tộc chấp nhận. Trên mặt của hắn lướt qua một vẻ không thú vị chi sắc. Trở về nói cho các ngươi biết Trương gia vị đại vũ sư kia, đem Trương gia một nửa tư sản cho bọn hắn, sự kiện này cứ tính như thế, nếu không. Diệp Phong lời nói vẫn chưa nói xong, một đạo nguyên khí như kiểu lưỡi kiếm sắc bén theo trong thân thể bao phủ mà ra, chữ thiên trong giáp tất cả mọi thứ, trong khoảnh khắc hóa thành một mịn. Hậu quả, các ngươi cần phải rõ ràng. Diệp Phong chậm rãi nói. Mấy tên Trương gia nam tử đều nhanh sợ quá khóc. Hiện ở chỗ này không phải cái gì chữ thiên gian phòng, mà là địa ngục nhân gian. Vâng vâng vâng, chúng ta Trương gia nhất định làm theo. Nói, cái này mấy tên Trương gia nam tử vội vàng chạy ra chữ thiên gian phòng, tốc độ đạt đến cuộc đời nhanh nhất một lần. Ha 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 ha. Đỗ Bác nhìn thấy này hình, hắn không khỏi phá lên cười, Trương gia muốn lấy 100 vạn liền mình tệ thu mua hãng của ta, hiện tại gieo gió gặt bão đi. Nói xong sau đó, Đỗ Bác mới ý thức tới lúc này không cần phải nói lời như vậy. Hắn kinh sợ nhìn về phía Diệp Phong, Diệp Phong tông sư, tạ. Cảm ơn ngươi. Đỗ Bác cùng Đoàn Hổ vội vàng hướng Diệp Phong hành lễ. Không có việc gì. Diệp Phong đối lấy bọn hắn cười cười, sau đó hắn nhìn về phía Đỗ Văn, dùng tên của ta tại Giang Nam thành phố sông ra thuận theo thiên địa đi. Nói xong, hắn đem đại biểu Giang Nam nghị hội thành viên Lục Mang tinh huy chương đưa về phía Đỗ Văn. Đỗ Văn nhìn lấy Diệp Phong đưa tới huy chương, hắn vươn tay run rẩy tiếp nhận huy chương. Lục Mang tinh. Đỗ Bác cũng kích động tới cực điểm. Con của hắn hoàn toàn chính xác không có tu luyện thiên phú, nhưng là bây giờ lại so nắm giữ phổ thông tu luyện thiên phú người càng kinh khủng. Hắn Đỗ Bác cũng coi là quang tông diệu tổ. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 122, Long Thanh đại học hai cái danh nghịch. Diệp Phong trở lại Giang Hà võ quán về sau, một tên Giang Nam nghị hội công tác nhân viên liền tìm được hắn, công tác nhân viên nói cho hắn biết, thành chủ để hắn đi một chuyến. Hắn không có suy nghĩ nhiều, theo cái này Giang Nam nghị hội công tác nhân viên đến Giang Nam nghị hội điện. Đến đại điện sau đó, Diệp Phong nhìn thấy thành chủ Lục Tinh Hà. Diệp Phong, ngươi đã đến. Tựa như thành chủ, không biết thành chủ để cho ta tới có chuyện gì. Diệp Phong nhìn lấy thành chủ Lục Tinh Hà, trên mặt của hắn hiện lộ ra một vẻ nghi hoặc. Thành chủ Lục Tinh Hà cười một tiếng, ta nghe nói muội muội của ngươi Diệp Thanh kiểm chắc ra siêu cấp tu luyện thiên phú, vừa vặn Giang Nam thành phố có hai cái Long Thanh đại học danh lệch, không bằng liền để muội muội của ngươi cùng ngươi tiểu bạn gái cùng nhau đi tới, dạng này ngươi cũng không có nỗi lo về sau. Long Thanh đại học, Long Quốc mạnh nhất học viện võ giả, vô số người chèn phá đầu đều muốn tiến vào, nhưng muốn tiến Long Thanh đại học điều kiện hà khắc, nói nghe thì dễ. Thành chủ Lục Tinh Hà trong miệng tiểu bạn gái chỉ tự nhiên là Tô Họa. Diệp Phong nghe thành chủ lời nói, hắn thật đúng là có chút tâm động. Tô Họa cùng Diệp Thanh thực lực bây giờ còn yếu, nếu là có thể tiến Long Thanh đại học thâm tạo lời nói, đối với các nàng tới nói chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Thanh chủ, sự kiện này ta nhìn ta không quyết định chắc chắn được, ta phải cùng các nàng thương lượng một chút. Diệp Phong cũng không phải là ngang ngược người, nàng cảm thấy dạng này chuyện trọng yếu phải cùng các nàng thương lượng một chút. Được. Thanh chủ Lục Tinh Hà nhẹ gật đầu. Diệp Phong ra Giang Nam Nghị hội điện sau đó, hắn liền đến Giang Hà võ quán tìm được Tô Họa cùng Diệp Thanh. Tô Họa cùng Diệp Thanh nghi hoặc nhìn Diệp Phong, không hiểu Diệp Phong tìm các nàng có chuyện gì. Ca, là có chuyện gì a? Diệp Thanh trầm mặc vài giây sau, cuối cùng vẫn đối Diệp Phong kêu một tiếng ca. Trong lòng của nàng đã sớm đem Diệp Phong trở thành ca ca của mình, chỉ là một mực không có gọi đi ra mà thôi. Long Thanh Đại học các ngươi hẳn nghe nói qua a? Đương nhiên, Long Thanh Đại học là Long Quốc tốt nhất học viện võ giả. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hiện tại Giang Nam thành phố có hai cái Long Thanh Đại học danh ngạch, các ngươi nguyện ý đi a? Cái gì? Tô Họa cùng Diệp Thanh sửng sốt, căn bản không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Ca, ta nguyện ý đi. Diệp Thanh suy nghĩ vài giây sau, nàng đối với Diệp Phong kiên định gật đầu. Lúc trước nàng đích xác là không muốn trở thành võ giả, có thể từ khi nàng kiểm chắc ra siêu cấp tu luyện thiên phú sau đó, đối với võ giả nhận biết đã xuất hiện đổi mới. Ta cũng nguyện ý. Tô Họa cũng nhẹ gật đầu. Nàng biết mình cùng Diệp Phong chênh lệch đã càng lúc càng lớn, lần này nếu như tiến về Long Thanh Đại học, thực lực của mình nhất định sẽ liên tục tăng lên, chỉ có dạng này mới có thể cùng Diệp Phong kéo vào khoảng cách. Gặp Tô Họa cùng Diệp Thanh đều nguyện ý đi Long Thanh Đại học, Diệp Phong âm thầm yên tâm lại, hắn cũng nguyện ý các nàng đi Long Thanh Đại học, đối với các nàng tới nói đây chính là một cái cơ hội. Vậy thì tốt, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi đi nói cho mỗi người phụ mẫu đi. Nói xong, Diệp Phong lần nữa rời đi Giang Hà võ quán tiến về Giang Nam Nghị hội điện. Tô Họa cùng Diệp Thanh thì là mỗi người nói cho cha mẹ của mình chuyện này. Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan cùng Diệp Tuyết tự nhiên vui vẻ không thôi. Long Thanh Đại học tọa lạc tại Long Quốc Đế đô Long Thành, là Long Quốc tốt nhất học viện võ giả, bọn họ tự nhiên là nguyện ý Diệp Thanh tiến đến. Tô Chiến biết được sau đó, cũng là kích động không thôi. Long Thanh Đại học, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ địa phương. Diệp Phong đến Giang Nam Nghị hội điện. Thanh chủ Lục Tinh Hà gặp Diệp Phong thời gian ngắn như vậy liền trở lại, hắn đối với Diệp Phong hỏi: "Diệp Phong, các nàng nguyện ý đi Long Thanh Đại học sao?" Chương 123, Thanh Lĩnh Quật. "Thanh chủ, các nàng đều nguyện ý tiến về Long Thanh Đại học." Diệp Phong đối với thành chủ Lục Tinh Hà nói. Lục Tinh Hà nghe vậy âm thầm thở dài ra một hơi, đã như vậy, vậy ta thì làm ra tương ứng an bài. "Đúng rồi Diệp Phong, ngươi ngồi đi, ta cùng ngươi nói một chút." Diệp Phong sau khi ngồi xuống, hắn nhìn lấy thành chủ, ngược lại là nghĩ biết thành chủ muốn cùng hắn nói cái gì lời nói. Bây giờ thế giới bố cục, hung thú chiếm lĩnh làm Tinh Hải Dương cùng trên lục địa rất nhiều nơi, hải đảo quốc gia cơ hồ là không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị hung thú công phá. Trước đó không lâu hung thú tiến công Hà Đồ quốc, Hà Đồ quốc tổ chức trăm vạn đại quân, thế nhưng là trong khoảnh khắc lại biến thành cho bụi. Nói, thành chủ Lục Tinh Hà thở dài một cái. "Không nói tứ đại hung thú tổ, liền nói chúng ta Giang Nam thành phố bên ngoài Thanh Lĩnh quật cũng thời khắc uy hiếp ta Giang Nam thành phố an toàn, gần nhất Thanh Lĩnh quật hung thú dị động, chỉ sợ không lâu sau đó Giang Nam thành phố liền sẽ có một trường hạo kiếp." Thanh Lĩnh quật Diệp Phong đương nhiên biết, Giang Nam thành phố bên ngoài lớn nhất hung thú khu, có hơn trăm vạn hung thú. Dạng này số lượng, khiến người ta suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ hãi, nếu là hơn trăm vạn hung thú tiến công một cái tiểu quốc đoán chừng, chỉ sợ tiểu quốc sẽ trong nháy mắt bị công phá, không có chút nào ngăn cản năng lực. Hung thú nhóm tạo thành quân đoàn, trên trời có phi cầm hung thú, mặt đất phía trên có lục địa hung thú, không chung cùng mặt đất phối hợp lẫn nhau, công thành đoạt đất như lấy đồ trong túi. May ra Lam Tinh đại quốc kiến tạo căn cứ khu sau đó, căn cứ khu thành tường tất cả đều cao đến ngàn mét, lại từ hợp kim kiến tạo, để thành tường sừng sững không ngã. Lam Tinh các đại lĩnh vực khoa học gia nghiên cứu ra phòng khống vũ khí, đứng vũ khí, để hung thú trong lúc nhất thời khó có thể công phá Lam Tinh đại quốc. Bất quá những cái kia tiểu quốc gia liền không thể may mắn thoát khỏi. "Thanh chủ, ý của ngươi là nói hung thú sẽ không lâu sau tiến công chúng ta Giang Nam thành phố?" "Không tệ." Thanh chủ Lục Tinh Hà nhẹ gật đầu. "Thanh chủ, chúng ta Giang Nam thành phố có 150 vạn quân đội, vũ khí cũng là Lam Tinh phía trên cao cấp nhất vũ khí, nếu là hung thú dám tiến công, sợ sợ chúng nó cũng sẽ nỗ lực không nhỏ đại biểu." "Không tệ, muốn là hung thú dám tiến công Giang Nam thành phố, chúng ta cũng sẽ không để bọn họ tùy tiện rời đi." Diệp Phong còn chưa từng gặp qua đại chiến trường, hắn chỉ biết là đại thái biến sơ kỳ, Lam Tinh nào đó cường quốc từng tổ chức 700 vạn đại quân cùng hung thú nhất quyết thư hùng, có thể thời điểm đó vũ khí đối hung thú căn bản không tạo được quá lớn thương vong. 700 vạn đại quân, hơn 2000 cây số chiến tuyến, vẹn vẹn mấy ngày liền sụp đổ. 700 vạn đại quân không một tồn tại, núi thây biển máu, huyết tinh chi khí kéo dài nghìn dặm, bầu trời đều rơi ra mưa máu. Nhân loại cùng hung thú chiến tranh, thực sự quá khốc liệt. Diệp Phong rời đi Giang Nam Nghị hội điện sau đó, hắn chuẩn bị tiến về giã ngoại. Tại giã ngoại mới có thể tu luyện hắn sát lục chi tâm, bây giờ hắn sát lục chi tâm bất quá một tầng, thực sự quá yếu. Ra khỏi thành về sau, Diệp Phong đến một tòa tên là Vân thành phố thành thị. Vân thành phố là một chỗ hung thú nặng nề nhất, bên trong có rất nhiều hung thú. Diệp Phong đến Vân thành phố sau đó, hắn liền lấy xuống hợp kim trường kiếm, chuẩn bị triển khai một trận giết hại. Tuy nhiên mây trong thành phố hung thú chừng hơn vạn, nhưng lại là nhỏ yếu vô cùng, căn bản không thể lại là Diệp Phong đối thủ. Mấy ngày sau, Vân thành phố hung thú đều bị Diệp Phong giết hại. Có thể sát lục chi tâm nhưng không thấy thăng cấp, cái này khiến Diệp Phong có chút thất vọng, hắn cảm thấy sát lục chi tâm cũng quá khó thăng cấp. Hắn tiếp lấy đi cái kế tiếp bị hung thú chiếm lĩnh thành thị, lần nữa triển khai một trận giết hại. Làm hắn chém giết sau cùng một đầu hung thú thời điểm, hệ thống thanh âm lại là xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đinh. Sát lục chi tâm đã đột phá tới tầng 2. Chương 124, 2 tầng sát lục chi tâm, siêu năng bộ đội. 2 tầng sát lục chi tâm. Diệp Phong biết, 3 tầng trước đại biểu cho hợp nhất cấp, bên trong tầng 3 đại biểu cho hợp thế cấp, sau tầng 3 đại biểu cho hợp ý cấp. 2 tầng sát lục chi tâm, thủy chung quá thấp. Diệp Phong căn bản không vừa lòng. Hắn mở ra địa đồ, chuẩn bị tìm kiếm tòa tiếp theo bị hung thú chiếm lĩnh thành thị. Hắn chỉ có thể đi tiểu thành, nếu như đi hung thú số lượng kinh khủng thành thị, cho dù hắn bây giờ có được cao cấp tông sư chiến lực sợ là cũng không thể đủ tất cả thân trở ra. Không bao lâu, một tòa tên là Hải thị thành thị thu vào Diệp Phong tầm mắt. Diệp Phong nghĩ đến Hải thị mà đi. Bước vào Hải thị sau đó, mấy trăm đầu hung thú liền xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Mấy trăm đầu hung thú cũng không nghĩ tới nhân loại cũng dám đến địa bàn của bọn nó, tất cả đều gầm rú một tiếng sau hướng về Diệp Phong lao đến. Ba ba ba. Diệp Phong tay cầm hợp kim trường kiếm, bắt đầu chém tới hắn vọt tới mấy trăm đầu hung thú. Sát lục chi khí 36, sát lục chi khí 32, sát lục chi khí 33. Sát lục chi khí số liệu bắt đầu xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc bên trong. Diệp Phong nghĩ đến sát lục chi tâm chỉ là một tầng thời điểm cũng chưa từng xuất hiện sát lục chi khí số liệu gia tăng, chẳng lẽ là bởi vì đột phá đến tầng thứ 2 đưa đến. Nhiều ngày như vậy đánh giết hung thú, Diệp Phong tự nhiên là tiến hành một lần sơ cấp đánh dấu, mà lại qua mấy ngày là hắn có thể đầy đủ tiến hành trung cấp đánh dấu. Sơ cấp đánh dấu chỉ là thu được một số phổ thông dược tề. Diệp Phong tiếp tục tại Hải Thành đánh giết còn lại hung thú, sát lục chi khí gia tăng số liệu cũng không ngừng xuất hiện tại hắn võng mạc phía trên. Sát lục chi khí 30, sát lục chi khí 32, sát lục chi khí 37. Mấy ngày sau, Hải Thành hung thú bị Diệp Phong giết hại trong không. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu bên ngoài, hiện tại có thể tiến hành trung cấp đánh dấu. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định trung cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Trung cấp đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu khen thưởng sát lục thiên nguyên quyết, cộng 5 tầng, mỗi đột phá 1 tầng lấy được sát lục chi khí số liệu liền sẽ gia tăng. Nhìn lấy sát lục thiên nguyên quyết giới thiệu, Diệp Phong nghĩ đến cái này cùng Long nguyên quyết không sai biệt lắm. Xin hỏi ký chủ phải chăng dung hợp sát lục thiên nguyên quyết? Dung hợp. Dung hợp thành công. Diệp Phong dung hợp sát lục thiên nguyên quyết sau đó, sát lục thiên nguyên quyết liền đã đến tầng thứ nhất. Tiếp đó, cũng là tìm kiếm một cái khác hung thú thành thành phố. Bất quá để Diệp Phong không nghĩ tới chính là, hắn vừa đi ra Hải Thành không lâu, lại là gặp một đám binh lính. Bọn này quân nhân người mặc chiến phục, bên hông vác lấy hợp kim đòn đao, súng ống là súng lục, trên thân còn treo tại một loạt hợp kim viên đạn. Có thể nói, có hợp kim viên đạn thường, so với sơ cấp võ đồ tới nói càng thêm lợi hại, dù sao sơ cấp võ đồ nguyên khí phóng ra ngoài thật sự là không tạo được thương tổn quá lớn. Bất quá hợp kim viên đạn không cách nào mua sắm, trực tiếp tồn tại ở trong quân đội. Bọn này quân đội có 15 người, cầm đầu là một tên 30 tuổi trở ra điêu luyện nam tử. Càng làm cho Diệp Phong không nghĩ tới chính là, 15 người đều là võ giả. Bọn họ là cao cấp võ đồ tầng thứ, cầm đầu điêu luyện nam tử càng là một tên trung cấp võ sư. Không khó đoán ra, Diệp Phong trước mắt quân nhân là đặc năng bộ đội. Lam tinh phía trên đặc năng bộ đội cùng trên địa cầu đặc chủng binh tương đương, chỉ là xưng hô không giống nhau thôi. 15 người gặp Diệp Phong xuất hiện, bọn họ cũng là cả kinh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Giang Nam thành phố quân doanh trú đóng ở Giang Nam thành phố bên ngoài phòng tuyến bên trong, không biết Diệp Phong thực sự quá bình thường. Có thể nói cho ta biết, các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào sao? Diệp Phong nhìn lấy bọn hắn đối với bọn hắn mục đích của chuyến này ngược lại là rất có hứng thú. Không có ý tứ, cơ mật quân sự, không thể nói cho ngươi. Điêu luyện nam tử nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Nói một chút đi, nói không chừng ta cũng cảm thấy hứng thú đây. Không thể trả lời. Diệp Phong nghĩ nghĩ, sau đó đối với cái này điêu luyện nam tử mở miệng nói ra. Xem ra ta chỉ có thể cho ngươi một cái không cách nào lý do cự tuyệt. Chương 125, ta thay các ngươi đánh giết chính là. Diệp Phong lời nói xong về sau, hắn nhìn về phía cách đó không xa một tòa cũ nát kiến trúc, một quyền đánh ra ngoài. Nhất thời, kinh khủng quyền cương theo Diệp Phong trên nắm tay bao phủ mà ra, trực kích cũ nát kiến trúc. Ầm ầm. Cũ nát kiến trúc phút chốc san thành bình địa. Toàn bộ quá trình không đủ một giây. T. Điêu luyện nam tử cùng 14 tên siêu năng bộ đội quân nhân nhìn lấy dạng này một màn, tất cả đều sợ ngây người. Đáng sợ như vậy quyền cương. Bọn họ chấn kinh nhìn trước mắt Diệp Phong. Dạng này một vị trẻ tuổi làm sao có thể sẽ là cường đại như vậy võ giả? Cường đại võ giả trong quân đội một mực là bị người tôn sùng. Điêu luyện nam tử sau khi tính hồn lại, vội vàng hướng Diệp Phong cung kính nói ra: "Tiền bối, là ta có mắt không tròng, không biết tiền bối ngươi là cường đại võ giả." Diệp Phong cười một tiếng: "Hiện tại ngươi cần phải có thể nói ra các ngươi mục đích của chuyến này đi." "Ta không thể nói, đây là quân sự bí mật." Điêu luyện nam tử lắc đầu. Diệp Phong nghĩ đến người này làm sao thẳng thắn đâu, không có việc gì, ngươi nói ra đến nói không chừng ta cũng có hứng thú đâu, ta còn có thể giúp các ngươi. Điêu luyện nam tử nghe Diệp Phong, hắn tình thế khó xử lên. Hồi lâu sau, điêu luyện nam tử rốt cục đối Diệp Phong nói ra bọn họ mục đích của chuyến này.
Tiên bối, chúng ta là đi Nam Thành chém đầu một đầu tam giai hung thú.
Tam giai hung thú tương đương với nhân loại võ sư cấp hung thú, tại đồng dạng võ giả bên trong xem như cao giai hung thú, áp dụng trảm thủ hành động nhưng cũng nói được.
Diệp Phong những ngày này tiến vào thành thị, trong thành thị cường đại nhất hung thú cũng chỉ là tam giai. Hắn nghĩ đến phản đang muốn đi cái kế tiếp hung thú chiếm lĩnh thành thị, không bằng thì cùng bọn hắn hết thảy tiến về Nam Thành đi.
Chúng ta cùng đi chứ?
Điêu luyện nam tử tự nhiên là cho rằng Diệp Phong chuẩn bị giúp bọn hắn đánh giết Nam Thành hung thú lĩnh chủ tam giai trung cấp hung thú thiết giáp tên Ngưu, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ vẻ mừng rỡ.
Cái kia thì đã tạ tiền bối.
Sau khi nói xong, bọn họ hướng về Nam Thành mà đi.
Đến Nam Thành bên ngoài, điêu luyện nam tử lấy ra một tấm bản đồ, bắt đầu hướng những người khác ra lệnh.
Hung thú lĩnh chủ ở vào Nam Thành hồ băng thiên đường bên trong, chúng ta chỉ cần.
Không có cần thiết này, các ngươi cùng ta vào thành, đến lúc đó các ngươi xem ai là Nam Thành hung thú lĩnh chủ, ta thay các ngươi đánh giết là được.
Diệp Phong đánh gãy điêu luyện nam tử nói chuyện.
Hắn đến Nam Thành chính là vì giết hại Nam Thành hung thú mà đến, với hắn mà nói nam trong thành bên trong hung thú đều là giống nhau, dù sao cũng không thể lại là đối thủ của hắn.
Điêu luyện nam tử cùng những người khác nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người, đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy.
Thế nhưng là tiền bối, nam trong thành có rất nhiều hung thú, ta sợ đến lúc đó.
Điêu luyện nam tử cũng không có nói hết lời, bất quá tiếp xuống ý tứ lại là đã không cần nói cũng biết.
Không có việc gì, hung thú có trương lương mà tính, ta có thang leo tường, các ngươi nếu là không đi mà nói ta thì chính mình đi.
Nói xong, Diệp Phong một mình đi vào Nam Thành.
15 người đưa mắt nhìn nhau, sau cùng đành phải đi theo.
Bọn họ tiến vào Nam Thành sau đó, gỡ xuống súng lục hòa hợp kim đoàn đao, tay phải cầm thương phải tay cầm đao, cảnh giác nhìn qua bốn phía.
Hống hống hống.
Mấy cái phút sau, vô số đạo kinh khủng giống lên một tiếng lại là tràn vào mảng nhĩ của bọn hắn bên trong, sau đó bốn phương tám hướng xông ra mấy trăm đầu hung thú, ùn ùn kéo đến mà đến.
Bọn họ bị hung thú cho đoàn đoàn bao vây, nhìn qua đã đến tuyệt cảnh.
Các huynh đệ, chờ sau đó chúng ta giết ra một đường máu đến, sau đó tạm thời rút lui.
Điêu luyện nam tử nói ra.
Đám hung thú này cũng chỉ là sơ giai hung thú, giết ra một đường máu cũng không phải là một kiện rất chuyện khó khăn.
Chương 126, rộng hai trượng kiếm mang.
Đợi chút nữa các ngươi đừng xuất thủ, đám hung thú này thì giao cho ta đi.
Diệp Phong đống nhiên đối với 15 người nói.
15 người nghe Diệp Phong, bọn họ ngây ngẩn cả người.
Nhiều như vậy hung thú.
Giống.
Bọn họ còn đến không kịp nói chuyện, mấy trăm đầu hung thú liền hướng lấy bọn hắn lao đến.
Ba ba bá.
Diệp Phong tay cầm hợp kim trường kiếm, kinh khủng kiếm mang bốn phía, đám hung thú này cũng chỉ là sơ giai hung thú. Chỗ nào có thể ngăn cản khủng bố như thế kiếm mang a?
Sát lục chi khí 132,
sát lục chi khí 154,
sát lục chi khí 160.
Nhìn lấy võng mạc phía trên sát lục chi khí gia tăng số liệu, Diệp Phong nghĩ đến có sát lục thiên nguyên quyết sau đó, gia tăng sát lục chi khí quả nhiên là biến nhiều hơn rất nhiều.
Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, mấy trăm đầu hung thú liền ngã xuống kinh khủng kiếm mang xuống.
Cái này.
15 người như bị sét đánh nhìn một màn trước mắt, ánh mắt của bọn hắn trợn trừng lên, dường như nhìn thấy vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy tràng diện đồng dạng.
Nhiều như vậy hung thú, trong nháy mắt liền không có.
Kiếm mang.
Bất ngờ, 15 người nghĩ tới điều gì, con của bọn hắn đột nhiên co rụt lại, cứng họng nhìn về phía Diệp Phong.
Bọn họ đương nhiên biết, muốn thôi động xuất kiếm mang, nhất định phải giác tỉnh kiếm đạo thiên phú.
15 người thế mới biết, nguyên lai Diệp Phong không chỉ có là một tên cường đại võ giả, hơn nữa còn đã thức tỉnh kiếm đạo thiên phú, chắc không được có thể có tự tin như vậy.
Đồng thời bọn họ cũng biết, Diệp Phong tại Nam Thành bên ngoài nói không là nói dối, hắn thật sự có thể thay bọn họ đánh giết tam giai trung cấp hung thú thiết giáp tên Ngưu.
Chúng ta đi thôi.
Diệp Phong đối với 15 nói.
Điêu luyện nam tử nghe Diệp Phong, hắn vội vàng hướng lấy Diệp Phong hỏi, tiền bối, ngươi cũng quá kinh khủng đi, thế mà giác tỉnh kiếm đạo thiên phú.
Mặt khác 14 người, trên mặt của bọn hắn cũng là hiện ra đủ loại hâm mộ thần sắc.
Bất quá đối với những thứ này, Diệp Phong đều không thèm để ý.
Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi tới.
Đến phút sau, một tên siêu năng bộ đội quân nhân chỉ một cái phương hướng bỗng nhiên lên tiếng kinh hô.
Đội trưởng,
chỗ đó có một đầu hung thú.
Một đoàn người vội vàng theo ngón tay phương hướng nhìn sang, phát hiện một tòa cao đến 20 tầng văn phòng trên sân thượng. Có một đầu hình thể to lớn hung thú,
là ngân huyết đường lang.
Điêu luyện nam tử kêu to,
ngân huyết đường lang, tam giai hung thú.
Mà tại văn phòng đỉnh ngân huyết đường lang thì là một đầu tam giai hạ cấp hung thú, so với nhân loại sơ cấp võ sư muốn mạnh hơn một chút.
Diệp Phong nhìn lấy ngân huyết đường lang, hắn nghĩ đến đầu này tam giai hạ cấp hung thú gia tăng sát lục chi khí gia tăng sẽ không ít đi.
Các ngươi thối lui đến một cái địa phương an toàn.
Diệp Phong đối với 15 người nói.
15 người sửng sốt, không hiểu Diệp Phong là có ý gì, chẳng lẽ nơi này không phải địa phương an toàn à?
Bọn họ biết Diệp Phong thực lực khủng bố, tam giai hạ cấp hung thú ngân huyết đường lang chắc chắn sẽ không là Diệp Phong đối thủ.
Lui.
Điêu luyện nam tử làm đội trưởng, hắn ra lệnh.
Tuy nhiên hắn cũng không biết Diệp Phong tại sao muốn để bọn hắn thối lui đến một cái địa phương an toàn, có điều hắn chỉ có thể làm theo.
Chật, 15 người thối lui đến một cái đủ xa, đầy đủ địa phương an toàn.
Ngân huyết đường lang vẫn như cũ sừng sững tại văn phòng đỉnh, thân thể cao lớn, màu bạc bề ngoài cùng như cương đao giống như móng lướt, nhìn qua cảm giác gáp bách mười phần.
Diệp Phong dựng lên trong tay hợp kim trường kiếm. Hợp kim trường kiếm phía trên trong nháy mắt ngưng tụ ra rộng 2 trượng kiếm mang.
Rộng 2 trượng, mà không phải dài 2 trượng.
Sát lục chi tâm tầng thứ nhất thời điểm, Diệp Phong chỉ có thể ngưng tụ ra rộng 1 trượng kiếm mang, hiện tại sát lục chi tâm đã tới tầng thứ hai.
Ta, ông trời ơi. Điêu luyện nam tử nhìn lấy rộng hai trượng kiếm mang, miệng của hắn mở lớn đến thậm chí có thể để xuống một cái đặc biệt lớn số chén.
Chương 127, Hồ Băng Thiên Đường, hơn ngàn con hung thú.
Hưu.
Hợp kim trường kiếm phía trên ngưng tụ ra rộng hai trượng kiếm mang nhất thời hướng về văn phòng đỉnh Ngân Huyết Đường Lang mà đi. Ngân Huyết Đường Lang là tam giai hạ cấp hung thú, tại Nam Thành đã là cao giai nhất hung thú một trong. Có thể là công kích như vậy, không phải nó loại cấp bậc này hung thú có thể ngăn cản.
Ầm ầm.
Đương nhiên, không chỉ là văn phòng đỉnh, mà chính là cả tòa bỏ hoang văn phòng đều ầm vang sụp đổ. 15 người như sấm sét giữa trời quang. Cho đến lúc này, bọn họ cái này mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Phong muốn để bọn hắn tối lui đến một cái địa phương an toàn.
"Ngươi, các ngươi đang suy nghĩ gì?"
Một tên quân nhân nuốt nước bọt, hoảng sợ nhìn lấy những người khác.
"Ta đang suy nghĩ tiền bối là đại võ sư vẫn là tông sư."
Một tên khác quân nhân dùng thanh âm run rẩy trả lời.
"Đúng rồi, ta nhớ được kiếm đạo thiên phú không cần phải thôi động ra khổng lồ như thế kiếm mang đến, trừ phi là có binh khí cảnh giới mới có thể làm đến."
Điêu luyện nam tử trên mặt hiển thị rõ chấn kinh.
Nói, 15 người hào hào nhìn nhau, bọn họ không hiểu chính mình đến tuột cùng gặp dạng gì tồn tại.
Sát lục chi khí 462.
Nhìn lấy võng mạc phía trên sát lục chi khí gia tăng số liệu, Diệp Phong nở nụ cười hớn hở, thầm nghĩ tam giai hạ cấp hung thú gia tăng sát lục chi khí vẫn là thẳng khả quan.
Bọn họ căn cứ địa đồ, đến Nam Thành Hồ Băng Thiên Đường bên ngoài.
Nam Thành Hồ Băng Thiên Đường là Nam Thành hung thú nhiều nhất địa phương, tam giai trung cấp hung thú thiết giáp tên như cũng ở bên trong.
15 người mục đích của chuyến này chính là vì chém đầu tam giai trung cấp hung thú thiết giáp tên như.
Bọn họ đều phỏng đoán đến Diệp Phong có thể sẽ là một tên tông sư.
Một đường lên bọn họ đều muốn rất nhiều, nếu như có thể mà nói, bọn họ tình nguyện Diệp Phong không phải tông sư, bởi vì cái này thật sự là để bọn hắn quá khiếp sợ.
Một cái 20 tuổi không đến tông sư.
Bọn họ đừng nói thấy qua, căn bản liền nghe cũng chưa nghe nói qua, chớ nói chi là còn giác tỉnh kiếm đạo thiên phú, có binh khí cảnh giới.
Diệp Phong quan sát một chút Nam Thành Hồ Băng Thiên Đường, cũng là một cái bình thường công viên nước, bất quá ngược lại là thật lớn, tại đại thai biến không có bắt đầu trước, nơi này du khách cần phải thật nhiều.
Một đoàn người tiến vào Hồ Băng Thiên Đường về sau, hơn ngàn con hung thú thu vào tầm mắt của bọn họ.
Trong đó Nam Thành lĩnh chủ tam giai trung cấp hung thú thiết giáp tên như tại vòng đu quay đỉnh đầu, nhìn qua uy vũ bá khí.
"Giống,
giống,
giống."
Tại vòng đu quay đỉnh thiết giáp tên như, đột nhiên phát ra ba tiếng kinh khủng nổ hống, giống lên một tiếng để người tê cả da đầu.
Hơn ngàn con hung thú nghe thiết giáp tên như tiếng giống giận dữ, bọn họ tất cả đều hướng Diệp Phong một nhóm người người đột nhiên đánh tới, tựa như tiếp thụ lấy mệnh lệnh nào đó đồng dạng.
Diệp Phong thi triển ra kiếm pháp cao cấp Nguyên Kỹ Liệt Không Nhất Kiếm. Mấy trăm đầu kiếm mang sen lẫn thành ra thiên tế nhật to lớn kiếm mang.
To lớn kiếm mang không chỉ có trong khoảnh khắc thôn vệ hơn ngàn con hung thú, hơn nữa còn đem Hồ Băng Thiên Đường mặt đất đánh ra một cái hố sâu to lớn.
Vòng đu quay bắt đầu đổ sụp.
Tam giai trung cấp hung thú thiết giáp tên như thân thể khổng lồ phi tốc đánh tới hướng mặt đất.
Oeng.
Thiết giáp tên như từ dưới đất sau khi đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong một nhóm người người.
Diệp Phong một cái dậm chân mà đi, một kiếm chém về phía thiết giáp tên như, thiết giáp tên như đầu nhất thời bị hợp kim trường kiếm chém xuống.
Đánh chết thiết giáp tên như cùng hơn ngàn con hung thú. Diệp Phong thu hoạch không ít sát lục chi khí.
A, Diệp Phong ngạc nhiên phát hiện, sát lục thiên nguyên quyết vậy mà đã thăng cấp đến tầng thứ hai, đây là để hắn không nghĩ tới.
Nam Thành hiện tại vẫn có thật nhiều còn lại hung thú, đây đều là sát lục chi khí, Diệp Phong tự nhiên là sẽ không lựa chọn buông tha bọn họ.
Hắn quay người chuẩn bị rời đi Hồ Băng Thiên Đường.
Chương 128, Diệp Phong cho Tô Chiến hồi báo.
Tiền bối, đã thiết giáp tên như đã bị ngươi đánh giết, chúng ta phải trở về phục mệnh.
Điêu luyện nam tử đối với Diệp Phong cung kính nói.
Ừm.
Diệp Phong nhẹ gật đầu về sau, hắn rời đi Hồ Băng Thiên Đường.
Tiếp đó, hắn bắt đầu chém giết Nam Thành bên trong hung thú khác.
Sát lục chi khí 258,
sát lục chi khí 264,
sát lục chi khí 271,
sát lục chi tâm đột phá tới tầng thứ 3.
Chém giết Nam trong thành hung thú về sau, Diệp Phong sát lục chi tâm đã đến tầng thứ 3.
Sát lục chi tâm trung 9 tầng, 3 tầng dưới thuộc về hợp nhất cấp, nói cách khác Diệp Phong hiện tại đã là hợp nhất cấp đỉnh phong.
Nương tựa theo sát lục chi tâm, chỉ sợ sơ cấp đại tông sư hắn cũng có thể đánh chết.
Diệp Phong trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng.
Hắn khẽ mướt cằm nhìn lên trên trời mặt trời. Là thời điểm trở về.
Trở lại Giang Nam thành phố sau đó, Diệp Phong một mực đợi tại Giang Hà Võ quán bên trong, hắn tại Giang Hà Võ quán bên trong hấp thu nguyên khí thối luyện thân thể. Chỉ bất quá hắn hiện tại đã là sơ cấp tông sư, muốn đột phá đã không giống trước kia như thế dễ dàng. Võ giả tại giết hại bên trong cũng là có thể đột phá, chỉ bất quá so ra kém hấp thu nguyên khí, nhiều ngày như vậy giết hại hung thú, Diệp Phong chiến lực cũng tăng lên không ít. Nhưng là cách trung cấp tông sư, còn có không khoảng cách ngắn.
Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài.
Tại Giang Hà Võ quán đợi trong khoảng thời gian này, hắn đã có thể tiến hành cao cấp đánh dấu.
Đinh.
Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành cao cấp đánh dấu?
Xác định.
Đinh.
Cao cấp đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu khen thưởng phách diệt thần huyết, chỉ có cao cấp tông sư có thể sử dụng, cao cấp tông sư thành công hấp thu phách diệt thần huyết sau đó, có thể đột phá tới sơ cấp đại tông sư.
Diệp Phong nhìn lấy được đánh dấu hệ thống, hắn âm thầm nghĩ đến vật này không tệ.
Phách diệt thần huyết hắn cũng hơi có vẻ nghe thấy, cũng không phải là hung thú huyết, mà là một loại kỳ lạ huyết dịch, không biết là cái gì giống loại huyết dịch.
Chẳng qua trước mắt phách diệt thần huyết với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Cao cấp tông sư mới có thể sử dụng.
Nói đến cao cấp tông sư, Diệp Phong nghĩ đến Tô Chiến. Tô Chiến trợ giúp chính mình nhiều như vậy, chính mình cũng là thời điểm hồi báo Tô Chiến. Hắn hướng về quán chủ sảnh đi đến. Đến quán chủ sảnh sau đó, Tô Chiến nhìn lấy văn kiện trong tay, túi đầu khổ mặt. Đại quan chủ, sao ngươi lại tới đây? Tô Chiến gặp Diệp Phong tới, liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Ngươi có vẻ giống như rầu rĩ dáng vẻ không vui. Ta sao có thể vui vẻ đến lên đây? Tô Chiến thở dài, lắc đầu sau lại đối Diệp Phong nói, thành chủ đã phát xuống Giang Nam thành phố các đại võ quán, tổ chức, võ giả gia tộc huy động văn kiện, chiến loạn cùng một chỗ, Giang Nam thành phố võ giả tổng động viên. Diệp Phong minh bạch, thành chủ nói với hắn thanh lĩnh quật hung thú dị động sự tình. Đúng rồi đại quan chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tô Chiến nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi có muốn hay không trở thành Giang Nam nghị hội thành viên?
Cái gì ý tứ?
Tô Chiến không hiểu Diệp Phong nói lời như vậy, hắn tự nhiên muốn trở thành Giang Nam nghị hội thành viên, thế nhưng là nếu muốn trở thành Giang Nam nghị hội thành viên nhất định phải là đại tông sư cấp võ giả, giống Diệp Phong dạng này ngoại lệ tiến vào, một cái là đủ rồi.
Cái này cho ngươi.
Diệp Phong đem một cái bình nhỏ đưa cho Tô Chiến.
Đại quan chủ, đây là
Phách Diệt thần huyết.
Diệp Phong nói.
Tô Chiến đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy nghe lầm đồng dạng, Phách Diệt
thần huyết.
Không sai, ngươi hấp thu Phách Diệt thần huyết sau đó thì có thể đột phá đến sơ cấp đại tông sư. Diệp Phong đối với Tô Chiến nhẹ gật đầu. Tô Chiến kinh ngạc không thôi nhìn lấy Diệp Phong, hắn không hiểu Diệp Phong từ nơi nào đạt được bảo vật như vậy, chẳng lẽ Diệp Phong có kinh người bối cảnh hay sao? Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 129, trăm vạn hung thú tiến vào Giang Nam thành phố chủ phòng tuyến. Tô Chiến biết Diệp Phong sẽ không cầm chuyện như vậy cùng mình nói đùa, hắn tiếp nhận Diệp Phong đưa tới Phách Diệt thần huyết. Hấp thu Phách Diệt thần huyết sau đó, là hắn có thể đầy đủ đột phá đến sơ cấp đại tông sư tầng thứ a, đột phá đến sơ cấp đại tông sư sau đó, tự nhiên có thể đầy đủ tiến vào Giang Nam nghị hội.
Cảm ơn ngươi, đại quan chủ.
Tô Chiến cảm kích nhìn Diệp Phong. Hắn cảm thấy Diệp Phong tại đánh giết Dương Hạo thời điểm, hắn bảo vệ Diệp Phong, đây là hắn đời này làm qua sáng suốt nhất quyết định. Tô Chiến rời đi quán chủ sảnh sau đó, liền chuẩn bị hấp thu Phách Diệt thần huyết. Ba ngày sau đó, Tô Chiến đã đột phá đến sơ cấp đại tông sư. Lúc này Tô Chiến khí thế phía trên muốn so trước kia càng khủng bố hơn, như ẩn nút manh thú đã thức tỉnh. Giang Hà võ quán tất cả học viên nghe, ta là Giang Hà võ quán quán chủ Tô Chiến, ta đã đột phá tới sơ cấp đại tông sư, về sau chúng ta Giang Hà võ quán thì là chân chính mạnh nhất võ quán. Tô Chiến đối Giang Hà võ quán tất cả mọi người phát thanh lấy tin tức này. Hắn vẫn là cao cấp tông sư thời điểm, Giang Hà võ quán là bởi vì tại Diệp Phong che chở cho mới là Giang Nam thành phố mạnh nhất võ quán, nhưng là bây giờ không đồng dạng, hắn đã là đại tông sư. Giang Hà võ quán tất cả mọi người đều reo hò lên, quán chủ đột phá tới đại tông sư, đối Giang Hà võ quán tới nói quả thực là một cái điểm rất tốt tin tức. Diệp Phong cũng cảm thụ rất nhiều, hắn biết lúc này Tô Chiến tâm tình tựa như một người bình thường trúng mấy ngàn vạn sổ số một dạng. Quán chủ, Diệp Phong nhìn trước mắt Tô Chiến, chúng ta đi Giang Nam nghị hội đi. Diệp Phong nghĩ đến Tô Chiến đã cũng là đột phá đến đại tông sư, vậy thì phải đi Giang Nam nghị hội trở thành mới tăng thành viên. Tô Chiến lên tiếng gật đầu. Hai người hướng về Giang Nam nghị hội mà đi.
Giang Nam nghị hội điện.
Thành chủ Lục Tinh Hà gặp Diệp Phong cùng Tô Chiến tới, để bọn hắn ngồi xuống.
Diệp Phong, ngươi làm sao đem Giang Hà võ quán quán chủ mang đến?
Thành chủ Lục Tinh Hà hơi nghi hoặc một chút.
Thành chủ, quán chủ đã đột phá đến đại tông sư.
Thật sao? Lục Tinh Hà trên mặt nổi lên vẻ mừng rỡ. Đại chiến sắp đến, Giang Nam thành phố lại nhiều một vị đại tông sư, đây quả thực là tin tức vô cùng tốt. Đi qua kiểm tra, phát hiện Tô Chiến hoàn toàn phù hợp đại tông sư tiêu chuẩn. Lần này Giang Nam nghị hội cũng không phải là tại võ giả diễn đàn bên trong nói, mà chính là trực tiếp tổ chức buổi họp báo. Giang Nam nghị hội lại mới tăng một tên thành viên tin tức, leo lên Giang Nam thành phố các đại tin tức trang đầu đầu đề. Giang Nam thành phố các cư dân hưng phấn vô cùng, đối bọn hắn tới nói đây quả thực là tin tức vô cùng tốt. Giang Nam thành phố thực lực càng mạnh, như vậy an toàn của bọn hắn thì càng có bảo hộ. Thời gian, 2020 năm ngày 21 tháng 10. Địa điểm, Long Quốc 8 đại khu vực thành phố một trong Giang Nam thành phố. Thanh lĩnh quật trăm vạn hung thú hướng Giang Nam thành phố chủ phòng tuyến tiến vào.
Keng, keng, keng.
8:20 phút, Giang Nam thành phố chiến chuông thanh âm không ngừng xuất hiện tại trên không. Giang Nam thành phố các cư dân nghe chiến chuông, trái tim của bọn hắn dường như ngừng đập. Lần đầu tiên nghe được chiến chuông thanh âm, vẫn là tại mấy năm trước. Nghe được chiến tiếng chuông, cũng chính là đại biểu hung thú tiến công Giang Nam thành phố.
Nhanh nhanh nhanh.
Giang Nam thành phố trên đường cái, một chiếc xe tiếp lấy một chiếc lôi kéo võ giả tiến về chủ phòng tuyến. Đại chiến bầu không khí tại thời khắc này đã bắt đầu càng phát ra nồng đậm. Những võ giả này có thật nhiều đều là người trẻ tuổi, đừng nói là tác chiến, cũng là liền giã ngoại đều không đi qua, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, thậm chí hoảng sợ khóc cũng có thật nhiều. Giang Nam thành phố chia làm trước, về sau, trái, phải tứ đại phòng tuyến, trước phòng tuyến chính là chủ phòng tuyến. Tứ đại phòng tuyến đem Giang Nam thành phố như thùng sắt bao vây lại, mỗi đạo phòng tuyến cách Giang Nam chủ thị đều có trên trăm cây số lộ trình. Ngoại trừ tứ đại bên ngoài phòng tuyến, còn có bên trong phòng tuyến. Bên trong phòng tuyến cũng chia trước, sau, trái, phải. Vì chính là hung thú phá thành về sau, còn có đạo thứ hai lực lượng ngăn cản hung thú.
Lão nhao ăn một pháo lẻ lút.
Chương 130, phô thiên cái địa hung thú đại quân.
Giang Nam nghị hội.
Tất cả thành viên đều ở bên trong thảo luận hung thú hướng Giang Nam thành phố chủ phòng tuyến tiến vào sự tình. Dựa theo thời gian, thanh linh quật hung thú hẳn là sẽ tại sau 5 ngày đến chủ phòng tuyến. Một tên trung cấp đại tông sư đối với tất cả mọi người nói, lần này hung thú số lượng thực sự nhiều lắm, thương vong to lớn là khó tránh khỏi, bất quá vì ngăn cản hung thú, thương vong cũng là chuyện khó tránh khỏi. Hung thú như đã tới, định để chúng nó có đến mà không có về.
Đúng, chúng ta Giang Nam thành phố cũng không sợ Thanh Linh Quật. Diệp Phong nghe chúng đại tông sư, hắn không có nói một câu, hắn đã nghĩ đến trăm vạn hung thú cảnh tượng hoành tráng, đó nhất định là vô cùng đáng sợ. Những thứ này không có gì đáng nói, chúng ta trước kia đã chế định phe phòng ngự án, thì nhìn hung thú làm sao công thành. Thanh chủ Lục Tinh Hà đối với tất cả mọi người nói. Trong đại điện tất cả tông sư tất cả đều nhẹ gật đầu. Đại chiến bầu không khí đã càng phát ra nồng đậm. Giang Nam thành phố đã tất cả võ giả tổng động viên, chỉ cần là sơ cấp võ đồ nhất định phải trên chiến trường. Thanh chủ Lục Tinh Hà tự mình phát biểu, lần này đã là Giang Nam thành phố sinh tử tồn vong thời khắc, Giang Nam thành phố tất cả võ giả cần đồng tâm hiệp lực, chung đến hung thú. Ngày thứ hai, Giang Nam thành phố tất cả võ giả đã đến chủ ngoại phòng tuyến. Giang Nam thành phố cùng sở hữu 150 vạn quân đội, tứ đại bên ngoài phòng tuyến cùng tứ đại bên trong phòng tuyến đều có quân đội phòng thủ, chủ phòng tuyến là trọng yếu nhất một đạo phòng tuyến, chính diện thẳng đối Thanh Linh Quật, có 70 vạn tinh nhuệ quân đội. Chủ phòng đường trên, kích quang pháo, điện tử pháo đã lắp xong, quân đội nhóm đều tại lau sạch lấy súng ống của chính mình, quân đội viên đạn đều là sử dụng hợp kim viên đạn. Hợp kim viên đạn tại khoảng cách gần đối hung thú có lực sát thương rất lớn, sơ giai hung thú có thể một kích mất mạng, nhưng là nếu như khoảng cách xa một chút, uy lực liền muốn giảm bớt rất nhiều. Mà một số tuổi trẻ võ giả, trên mặt của bọn hắn vẫn tái nhợt như cũ, hung thú tương lai trông thấy bực này tràng diện đã dọa cho phát sợ, bọn họ chỉ là bên trong phòng ấm bông hoa, theo không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Bọn họ trở thành võ giả sau đó, được người tôn kính, hưởng thụ lấy đặc quyền của võ giả, theo không nghĩ tới võ giả xuất hiện vốn là vì đối kháng hung thú. Giang Nam thành phố chủ phòng tuyến có 300 cây số dài, 300 cây số trên tường thành, tất cả đều là lít nha lít nhít quân đội. Hung thú có địa không phối hợp, nhân loại tự nhiên cũng có, trăm chiếc máy bay chiến đấu đã chuẩn bị tốt, tùy thời chờ lệnh. Giang Nam nghị hội các đại nhân đến rồi. Bất ngờ, một đạo tiếng kinh hô xuất hiện. Mọi người cùng soát soát hướng về một chỗ nhìn qua. Thanh chủ cùng 9 tên thành viên đến chủ phòng đường trên. Dựa theo tại Giang Nam nghị hội điện đếm xong, một tên đại tông sư trấn thủ 10 cây số phòng tuyến. Diệp Phong đến một cái chính mình trấn thủ phòng tuyến. Hắn trấn thủ phòng tuyến chính là Giang Hà Võ Quán học viên cùng quân đội xen lẫn địa phương. Giang Hà Võ Quán chúng học viên thấy là đại quán chủ, trên mặt tất cả đều hiện lộ ra vẻ mừng rỡ. Keng, keng, keng. 3 ngày sau, chủ ngoại phòng tuyến vang lên chiến chuông thanh âm. Ầm ầm. Đại điệu đống nhiên bắt đầu run rẩy lên. Chủ ngoại trong phòng tuyến võ giả cùng quân đội, bọn họ nhìn về phía trước. Trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít hung thú, như mây đen áp đỉnh, ùn ùn kéo đến. Trăm vạn hung thú dường như vô luận bất kỳ địa phương nào đều sẽ bị bọn họ nghiền nát, đại địa vẫn tại run rẩy, khí thế rồi rào xuyên qua thương khung. Tại trăm vạn hung thú phía trước, là mấy chục vạn đầu thái thản hung thú, mỗi một đầu đều có đại võ sư thực lực, lại hình thể to lớn, cao đến mấy chục mét. Không trung thì là mấy chục vạn đầu phi cầm hung thú, những thứ này phi cầm hung thú có thể tốc độ cực nhanh. Trọng yếu nhất chính là bọn họ có thể tiến hành viễn trình công kích. Nhìn lấy số lượng khổng lồ như thế hung thú, nhà ấm bên trong Đông Hoa nhóm, sắc mặt đã trắng xám đến cực hạn. Đối bọn hắn tới nói, ngày tận thế đã thật đến. Chương 131, kinh khủng đại chiến, long tượng chi lực. Ô, ô, ô. Đồng nhiên, hung thú cũng bắt đầu thổi lên kèn lệnh. Tiếng kèn chấn thiên động địa. Hung thú bắt đầu tiếp tục hướng chủ ngoại phòng tuyến tiến vào. Tiến công, tiến công, tiến công. Chủ ngoại phòng tuyến phía trên, xuất hiện mấy đạo tiếng hét lớn. Tiếng hét lớn rơi xuống về sau, chủ ngoại trong phòng tuyến ra di ung kích quang pháo, điện tử pháo bắt đầu công kích mặt đất, không trung hung thú. Ầm ầm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Mặt đất bắt đầu xuất hiện vô số nổ tung, không trung cũng là như thế. Mà hung thú cũng bắt đầu đánh trả. Hơn ngàn chiếc hung thú xe bắn đá cuồng oanh loạn tạc chủ ngoại phòng tuyến thành tượng, nhìn lấy bay tới vô số cự thạch, rất nhiều võ giả cùng quân nhân trên mặt xuất hiện thật sâu tuyệt vọng. Cương đại võ giả bắt đầu phá hủy những thứ này cự thạch. Diệp Phong toàn thân bao trùm đáng sợ kiếm mang, ánh mắt nhìn thẳng bay tập mà đến cự thạch. Hiu hiu hiu. Vô số đạo kiếm mang theo trên thân thể của hắn bao phủ mà ra, đánh tới cự thạch cào hào hóa thành một miệng. Không trung phi cầm hung thú mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng đánh ra một đạo màu đen khí thể ngưng tụ thành như thiểm điện hình dáng, hướng chủ ngoại phòng tuyến thành tường đánh tới. Đám võ giả hào hào phóng ra ngoài nguyên khí hình thành hộ thuẫn, ngăn cản được những thứ này phi cầm hung thú viễn trình công kích. Kích quang pháo, điện tử pháo tuy nhiên có thể đại diện tích đánh giết hung thú, thế nhưng là mỗi lần tụ lực thời gian đều thật lâu. Máy bay chiến đấu đã bay lên không trung, cùng bầu trời bên trong bay chim hung thú đối chiến. Chủ ngoại phòng tuyến trên tường thành, tất cả quân nhân đều tay mang theo súng ống, công kích đến mới hung thú. Tại phía trước nhất thái thản hung thú, bọn họ đã đến phía dưới tường thành, bắt đầu hướng trên tường thành leo lên. Hung thú xe bắn đá cũng tại tiếp tục công kích thành tường, may ra thành tường là dùng hợp kim chế tạo, nếu như không đúng vậy, chỉ sợ đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Bất quá cho dù là hợp kim chế tạo thành tường, nếu như tiếp tục kéo dài, chỉ sợ cũng rất nguy hiểm. Hung thú mau lên đây. Một tên Giang Hà Võ Quán học viên kêu to. Diệp Phong nhìn lấy leo lên tại trên tường thành thái thản hung thú, hắn một quyền đánh ra, kinh khủng nguyên lực theo quả đấm của hắn phía trên trực kích mà đi. Nhất thời, mấy chục con thái thản hung thú theo trên tường thành rớt xuống, thân thể to lớn đem đất mặt đập ra một cái hố to. Lúc này, Diệp Phong rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lam Tinh nhân loại có như thế khoa học kỹ thuật, cũng không phải hung thú đối thủ. Nếu là có vũ khí hạt nhân liền tốt. Không chỉ là thái thản hung thú, tính cả còn lại hung thú, cũng hướng về hơn ngàn mét hợp kim trên tường thành leo lên,
đám hung thú này tựa như không muốn sống nữa đồng dạng, chết một đầu tiếp lấy một đầu phía trên. Đại chiến tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Trên tường thành đã có thật nhiều quân nhân, võ giả ngã xuống trong vũng máu. Trên bầu trời, máy bay chiến đấu cũng bị tổn hại không ít. Một trận chiến này nhìn qua, hung thú hội công lên thành tường, cùng trên tường thành võ giả cùng quân đội tiến hành giết chóc. Diệp Phong lấy ra treo ở trên lưng hợp kim trường kiếm. Hợp kim trường kiếm ngưng kết ra rộng ba trượng kiếm mang. Ba ba ba. Hắn tay cầm hợp kim trường kiếm, không ngừng công kích leo lên tại trên tường thành hung thú. Hung thú không ngừng theo trên tường thành rơi xuống. Sát lục chi khí cũng đang không ngừng tăng trưởng. Thành chủ Lục Tinh Hà hạ lệnh, để còn lại bên ngoài phòng tuyến cùng bên trong phòng tuyến quân đội trợ giúp đến chủ phòng đường trên tới. Đại quân đuổi tới về sau, tình huống như vậy rốt cục đạt được làm dịu. Đại chiến tiếp tục mười mấy ngày. Song phương rằng có không xong. Hung thú, nhân loại tử vong số lượng từ đã không dám thống kê, thực sự rất rất nhiều. Toàn bộ chủ ngoại phòng tuyến thậm chí đã máu chảy thành sông. Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Lần trước, cao cấp đánh dấu lấy được khen thưởng là phách diệt thần huyết, lần này thần cấp đánh dấu hắn hy vọng có thể thu hoạch được có lợi cho chiến cuộc đồ vật. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành thần cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Thần cấp đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu khen thưởng nhất trọng long tượng chi lực, thời gian sử dụng, tiếp tục thời gian 10 phút. Diệp Phong đột nhiên giật mình. Long tượng chi lực? Chân chính long tượng chi lực? Phải biết, long tượng chi lực chỉ có đến đế tôn về sau mới có thể diễn sinh ra tới. Nhất trọng long tượng chi lực, chiến lực cao đến 6000 vạn. Chương 132, long tượng chi uy, trấn nhiếp hung thú. Tuy nhiên long tượng chi lực chỉ có thể tiếp tục 10 phút thời gian, bất quá Diệp Phong cảm thấy đã đủ rồi, hắn thi triển ra long tượng chi lực, đủ để trấn nhiếp hung thú. Tuy nhiên hắn biết trước mắt nắm giữ nhất trọng long tượng chi lực, thế nhưng là phương diện khác cách đế tôn có cách nhau một trời một vực, cho nên hắn vẫn là đến cẩn thận một chút. Hung thú bắt đầu một vòng mới mãnh liệt tiến công, lần này hung thú so với vừa mới điên cuồng hơn vô số lần. Sau mấy tiếng, hung thú rốt cục lần nữa leo lên thành tường. Càng chết là, dưới tường thành hung thú thi thể đã chất đống rất cao, cái này khiến hung thú khác có thể tùy tiện leo lên hợp kim thành tường. Nếu để cho hung thú leo lên hợp kim thành tường, chính là dấu vết khó ngẩng đầu, nếu quả thật muốn là nói như vậy, hậu quả đem về không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong rất rõ ràng, đầu tiên cần phải làm là đem dưới tường thành chồng chất như núi hung thú thi thể thanh trừ. Sử dụng nhất trọng long tượng chi lực. Hắn vừa sử dụng long tượng chi lực, tiếng long ngâm cũng giống như gọi tiếng liền tràn ngập toàn bộ trên tường thành, chân long cùng thật tượng chi lực bám vào hắn trên dưới quanh người. Nguyên khí màu vàng nóng giả thiên tế nhật, để lúc này Diệp Phong nhìn qua giống như cựu thiên chiến thần đồng dạng. Long tượng chi lực. Thành chủ Lục Tinh Hà la hoàng lên. Trên tường thành tất cả võ giả cùng quân đội đều nhìn bám vào Diệp Phong trên thân thể long tượng chi lực, bọn họ tất cả đều như ngũ lôi oanh đỉnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ đương nhiên biết đây là rồng ở trong truyền thuyết tượng chi lực. Hung thú thi thể chồng chất đến cách thành tường đã không có nhiều khoảng cách xa, nhất trọng long tượng chi lực sử dụng thời gian chỉ có 10 phút, Diệp Phong biết việc này không nên chậm trễ. Hắn nhảy xuống, nhảy tới chồng chất như núi hung thú thi thể phía trên. Dưới tường thành to lớn hung thú nhóm cũng bị Diệp Phong trên người long tượng chi lực chấn nhiếp, ào ào dừng chân lại, hoảng sợ không thôi. Diệp Phong theo hung thú thi thể chạy vội mà xuống, chỉ là trong nháy mắt hắn đã đến dưới tường thành. Ầm ầm. Đột nhiên, cuốn quanh ở thân thể của hắn phía trên long tượng chi lực bao phủ mà ra, dưới tường thành hung thú thi thể nhất thời bị thanh trừ đến sạch sẽ. Nhân loại, hung thú nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm, giống như nhìn thấy vĩnh viễn cũng không có khả năng phát hiện chẳng diện. Thanh trừ dưới tường thành chồng chất như núi hung thú về sau, Diệp Phong nhìn về phía hắn phía trước hung thú. Tại trước mắt hắn hung thú lít nha lít nhít, thực sự quá nhiều. Thế nhưng là hắn phía dưới thành tường mục đích chính là muốn lấy long tượng chi lực để đạt tới chấn nhiếp hung thú mục đích. Hắn một cái dậm chân mà đi, hướng về phía trước to lớn hung thú nhóm bay tập mà đi. Đám hung thú gặp Diệp Phong đánh tới, tất cả đều hồn kinh hãi phách rơi. Long tượng chi lực cho bọn họ cảm giác áp bách thực sự quá kinh khủng, để chúng nó căn bản sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Diệp Phong đến to lớn hung thú nhóm sau đó, trên thân thể nhất trọng long tượng chi lực hướng bốn phương tám hướng phi tốc quyết tán, chỗ đến hung thú không không hóa thành bột mịn. Không gian bắt đầu phá nát. Đại bắt đầu xuất hiện vô số khe rãnh. Trên tường thành võ giả cùng quân đội, bọn họ nhìn trước mắt chẳng diện, bọn họ tuyệt đối dám thề, đây là bọn họ từ trước tới nay kinh hãi nhất thời điểm. Tại bọn họ Giang Nam thành phố lại có một tên đế tôn tồn tại. Thế nhưng là cao giai võ giả lại là nhìn ra manh mối, tuy nhiên Diệp Phong trên thân thể phụ thuộc lấy nhất trọng long tượng chi lực, thế nhưng là bọn họ lại là biết, Diệp Phong thực lực xa xa còn chưa đạt tới đế tôn cấp. Bất quá cái này đã không trọng yếu là hung thú hiện tại đã sợ vỡ mật. Diệp Phong thúc dục nhất trọng long tượng chi lực cũng không biết giết hại bao nhiêu hung thú. Hung thú bắt đầu đại quy mô hướng về sau rút lui, cuối cùng chạy trối chết, rút lui Giang Nam thành phố chủ phòng tuyến. Chương 133, hung thú rút lui, nhân loại bỏ mình 15 vạn người. Diệp Phong nhìn lấy hung thú rút lui, âm thầm thở phào một cái. Còn tốt hung thú rút lui. Vừa mới trường hợp như vậy đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, nếu như hung thú thật lên thành tường, như vậy phía dưới hung thú tất nhiên sẽ liên tục không ngừng trèo lên thành tường. Đến lúc đó, Giang Nam thành phố thì giữ không được. Nhưng là hắn cũng không có cân nhắc đến, nếu như 10 phút sau đó hung thú còn không có rút lui, hắn đem về đặt loại nào tình cảnh. Muốn lại đến hơn ngàn mét cao hợp kim thành tường, đã là không thực tế, khi đó kết cục của hắn chỉ có hai chữ, cái kia chính là bỏ mình. Hắn vượt qua đến Lam Tinh đã quá lâu, sớm đã thành thói quen Lam Tinh, trên tường thành người cũng là vì bảo hộ Giang Nam thành phố mà chiến, cho dù là bên trong phòng ấm đông hoa nhóm, bọn họ cũng là như thế. hắn thân là Giang Nam thành phố người, Giang Nam nghị hội một thành viên, lại làm sao có thể không giúp Giang Nam thành phố đây. Trước kia Diệp Phong có lẽ không hiểu cảm thụ như vậy, thế nhưng là làm trên tường thành võ giả, quân nhân cái này đến cái khác ngã trong vũng máu, khi đó hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nhân loại tư nhân ân oán là một chuyện, nhân loại cùng hung thú chủng tộc đối chiến lại là một chuyện khác. Hung thú rút lui. Lui. Hung thú thật rút lui. Ta không chết. Ô ô ô. Trên tường thành hứa nhiều tuổi trẻ võ giả, bọn họ tất cả đều lên tiếng khóc giống lên. Thành chủ Lục Tinh Hà thầm nghĩ, đi qua Diệp Phong lần này trấn nhiếp, hung thú thời gian ngắn chắc chắn sẽ không tiến công Giang Nam thành phố. Đi qua thống kê, lần này hung thú chống cự chiến, nhân loại bỏ mình 15 vạn người. Tin tức này truyền đến Giang Nam thành phố chủ thành sau đó, Giang Nam thành phố toàn thành cư dân mặc niệm đạt một giờ lâu. Vô số ngọn khổng minh đăng tại ban đêm đằng không mà lên, đem toàn bộ Giang Nam thành phố chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Những thứ này khổng minh đăng hướng về một chỗ mà đi, phản phất tại gọi về những cái kia bỏ mình anh linh vong hồn. Giang Nam thành phố võ quán, tổ chức, võ giả gia tộc đám võ giả đều đã về tới mỗi người thế lực. Giang Nam nghị hội. Thành chủ Lục Tinh Hà nhìn lấy Diệp Phong, "Diệp Phong, lần này nhờ có ngươi, nếu không Giang Nam thành phố khả năng liền sẽ bị hung thú công phá, mấy chục triệu người sẽ bị hung thú giết hại." Trong đại điện các đại tông sư cũng ào ào cảm kích nhìn Diệp Phong. "Đây là ta nên làm." Diệp Phong trên mặt cũng chưa từng xuất hiện nhiều ba động, tại hung thú rút lui lúc hắn đã nghĩ rất kỹ. "Đúng rồi Diệp Phong, ngươi vì sao có thể thi triển ra nhất trọng long tượng chi lực? Ngươi hẳn không có đế tôn thực lực a?" Thành chủ Lục Tinh Hà nghi hoặc không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Chúng đại tông sư cũng cực kỳ không hiểu, đều muốn biết Diệp Phong vì cái gì có thể sử dụng ra nhất trọng long tượng chi lực. Cái này không tốt giải thích. Diệp Phong lắc đầu. Thành chủ Lục Tinh Hà cùng chúng đại tông sư gặp Diệp Phong không muốn nói, bọn họ cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. "Thành chủ, lần này hung thú bị thảm như vậy bại, sợ sợ chúng nó đã không dám vào công chúng ta Giang Nam thành phố đi." Một tên đại tông sư bỗng nhiên đối với thành chủ nói ra. Thành chủ nhẹ gật đầu, thời gian ngắn hẳn là sẽ không tiến công, bất quá cái này cũng không nói được, muốn là thanh lĩnh quật bên trong tam đầu lĩnh chủ chết, bọn họ mới thật không dám vào công Giang Nam thành phố. Thanh lĩnh quật làm Giang Nam thành phố bên ngoài lớn nhất hung khu tụ tập, ngoại trừ có số lượng to lớn hung thú bên ngoài, còn có tam đầu lĩnh chủ, đều là lục giai cao cấp hung thú. Ba đầu thanh lĩnh quật lĩnh chủ hung thú đều so Lục Tinh Hà mạnh hơn nhiều, có thể nói cái này ba đầu thanh lĩnh quật lĩnh chủ cũng là đám hung thú trụ cột tinh thần. "Ta..." Diệp Phong đống nhiên kinh ngạc. Hắn thế mà phát hiện sát lục chi tâm đã đạt tới tầng thứ tư. Sát lục chi tâm tầng thứ tư, nói cách khác hắn hiện tại đã là hợp thế cấp. Hợp thế cấp là binh khí ba đại cảnh giới bên trong cái thứ hai cảnh giới. Bằng vào hợp thế cấp, Diệp Phong hiện tại chí ít có thể thôi động ra 10 trượng kiếm mang, mà lại kiếm mang còn có sen lẫn thiên địa nguyên khí, ngưng kết thành tuyệt thế một kích. Hợp thế chính là hợp thiên địa chi thế. Chương 134, Nguyên Thạch Bí Tàng. Hung thú rút lui về sau, Giang Nam thành phố cũng bắt đầu khôi phục bình tĩnh như trước. Diệp Phong biết, hiện tại hắn tại Giang Nam thành phố đã rất khó nhanh chóng đột phá. Giã ngoại, không chỉ có hung thú, còn có bảo tàng. Tương truyền những thứ này bảo dương là đại thai biến thời kỳ, bầu trời xuất hiện cái khe to lớn lúc, theo vết nước bên trong rơi xuống. 3 năm trước đây Long Quốc thì tại giã ngoại phát hiện một chiếc phi thuyền đã hư hao, thế nhưng là tất cả mọi người biết phi thuyền cũng không thuộc về Lam Tinh, bởi vì căn bản không có cái này khoa học kỹ thuật. Ngay sau đó, thế giới các quốc gia cũng bắt đầu lần lượt phát hiện không thuộc về Lam Tinh đồ vật. Những vật này đối Lam Tinh được lợi rất nhiều, kích quang pháo cùng điện từ pháo, thậm chí hợp kim binh khí đều là nghiên cứu những thứ này không thuộc về Lam Tinh đồ vật về sau đó nghiên cứu ra được. Diệp Phong rời đi Giang Nam thành phố, hắn đến giã ngoại, chuẩn bị tại giã ngoại nhìn xem có thể hay không tìm tới nguyên khí bảng bạc địa phương. Nếu để cho hắn gặp phải bảo tàng, vậy chỉ có thể nói vận khí của hắn quá tốt, nếu là không có gặp phải còn chưa tính, chuyện trọng yếu nhất vẫn là tìm một cái nguyên khí bảng bạc địa phương hấp thu nguyên khí. Sơ cấp tông sư, đối tại Lam Tinh vô số người mà nói đã là cực kỳ tồn tại cường đại, không thể vượt qua. Thế nhưng là Diệp Phong lại là biết, trước mắt hắn vẫn là quá yếu. Diệp Phong bắt đầu ở lớn như vậy giã ngoại tìm kiếm linh khí bảng bạc địa phương. Nhưng là muốn tìm đến giống như mỏ kim đáy biển, thực sự rất khó khăn. Lần trước thần cấp đánh dấu hắn thu được nhất trọng long tượng chi lực sử dụng lần này, hiện tại đã là một vòng mới đánh dấu. Thu hoạch được hệ thống thời gian lâu như vậy, để Diệp Phong cũng thăm dò đến huyền bí trong đó. Sơ cấp đánh dấu, trung cấp đánh dấu, cao cấp đánh dấu, thần cấp đánh dấu. Mỗi loại hình thức đánh dấu cũng có thể sẽ thu hoạch được đồ tốt, cũng có khả năng thu hoạch được không có tác dụng gì đồ vật. Chỉ là trung cấp đánh dấu so sơ cấp đánh dấu thu hoạch được đồ tốt tỷ lệ càng lớn, cũng không phải là nói sơ cấp đánh dấu lấy được đồ vật nhất định không có trung cấp đánh dấu tốt. Hiện tại đã là một vòng mới đánh dấu thời gian. Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định sử dụng sơ cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu khen thưởng nguyên thạch bí tàng tọa độ. Nguyên thạch bí tàng tọa độ. Diệp Phong kinh sợ. Hắn phát hiện trong đầu của chính mình xuất hiện một tọa độ. Hắn biết nếu là nguyên thạch bí tàng, ở trong đó khẳng định có lấy rất nhiều nguyên thạch, đối với mình đột phá có trợ giúp rất lớn. Lần này sơ cấp đánh dấu, quả thực đáng giá ngàn vàng. Diệp Phong theo trong đầu tọa độ mà đi. Trong đầu tọa độ cách hắn vị trí hiện tại còn có không gần khoảng cách, căn cứ tốc độ đến xem, muốn đạt tới chỗ cần đến, chí ít cũng phải 3 ngày 3 đêm thời gian. Diệp Phong hiện tại đã là tông sư, đối với thực vật đã không có nhu cầu gì, 3 ngày 3 đêm không gián đoạn nhanh chóng đi đường cũng là dễ như trở bàn tay. 3 ngày 3 đêm sau, tại ngày thứ tư sơ thần, Diệp Phong cuối cùng đã tới chỗ cần đến. Hắn lúc này, trước mắt có một tòa núi lớn. Đại sơn hình dáng rất giống trên địa cầu kim tự tháp. Diệp Phong thầm nghĩ nguyên thạch bí tàng cần phải ngay tại trong núi lớn này. Không có suy nghĩ nhiều, hắn hướng về kim tự tháp hình dáng trên ngọn núi lớn đi đến. Đến trên ngọn núi lớn về sau, đi qua mấy giờ tìm kiếm, hắn phát hiện một cái cửa vào thật giống như một cái hầm trú ẩn. Đi vào cửa, cũng không có phí tổn thời gian bao lâu, Diệp Phong liền đi đến cuối con đường. Diệp Phong nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, cho dù đã là sơ cấp tông sư hắn, cũng không khỏi cứng họng, trợn mắt hốt hoồm. Bởi vì, ở trước mặt của hắn có ít nhất mấy chục ngàn khối nguyên thạch. Chương 135, Xích Lân huyết mãng, hấp thu mấy vạn khối nguyên thạch. Nguyên thạch tại Lam Tinh phía trên thế nhưng là bảo vật bên trong bảo vật, một cái siêu cường quốc muốn xuất ra mấy chục ngàn khối nguyên thạch đều là không dễ, có thể nghĩ nguyên thạch chân quý trình độ. Mà lại những thứ này nguyên thạch thể tích muốn so Lang Sơn cao ốc sân thượng nguyên thạch thể tích lớn hơn rất nhiều. Diệp Phong biết, muốn là hấp thu những thứ này nguyên thạch, hắn nhất định có thể theo sơ cấp tông sư đột phá đến cao cấp tông sư. Hắn vừa mới chuẩn bị hấp thu nguyên thạch. Đương nhiên, một đạo kinh khủng giống lên một tiếng lại là ở bên tai của hắn vang dội tới. Diệp Phong định thần nhìn lại. Hắn phát hiện ở trên đỉnh đầu, một đầu dài đến mấy chục mét cự mãng hung thú, chính đang nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Đầu này cự mãng, toàn thân trình xích sắc, hai mắt đỏ bừng, trên dưới quanh người đều có màu đỏ vấn đề, nhìn qua đáng sợ cùng cực. Diệp Phong nhìn qua hung thú đồ dám bách khoa toàn thư, tự nhiên biết đầu này cự mãng hung thú là cái gì hung thú. Ngũ giai cao cấp hung thú, Xích Lân huyết mãng. Xích Lân huyết mãng so nhân loại cao cấp tông sư còn mạnh hơn nhiều, nếu là võ giả bình thường gặp phải Xích Lân huyết mãng hoa, căn bản không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Bất quá, đầu này Xích Lân huyết mãng vận khí cũng không khá lắm, nó gặp phải chính là Diệp Phong. Tuy nhiên Diệp Phong hiện tại chỉ là sơ cấp tông sư, nhưng hắn nếu là muốn đánh giết đầu này Xích Lân huyết mãng, thật sự là giống như lấy đồ trong túi. T. Xích Lân cự mãng phun lưỡi, dường như chuẩn bị mở ra miệng to như chậu máu, nuốt sống Diệp Phong. Diệp Phong không muốn để đầu này Xích Lân cự mãng lãng phí hắn quá nhiều thời gian, hắn trực tiếp thúc dục sát lục chi tâm tầng thứ tư, hợp thể cấp. Nhất thời, toàn thân hắn đã bị kiếm mang bao vây lại, đồng thời hắn trên dưới quanh người kiếm mang chính đang nhanh chóng mở rộng. Không bao lâu, rộng 10 trượng lớn kiếm mang ngưng kết thành công. Tại rộng 10 trượng lớn kiếm mang ngưng kết thành công tội về sau, kinh khủng nguyên khí cũng cùng khủng bố như vậy kiếm mang đan vào với nhau. Xích Lân huyết mãng huyết hồng đồng tử cấp tốc co vào, rất hiển nhiên nó không nghĩ tới nhân loại trước mắt thế mà mạnh như vậy. T. Xích Lân huyết mãng phun ra lưới sau đó, nó liền chuẩn bị đào tẩu. Thế nhưng là đầu này Xích Lân huyết mãng đã là Diệp Phong con mồi, Diệp Phong như thế nào lại để nó thành công đào tẩu đâu? Đi. Diệp Phong quát lạnh một tiếng, trên thân thể rộng 10 trượng kiếm khí lớn đan xen nguyên khí, ngưng kết thành một đạo khủng bố cùng cực sóng xung kích. Một cách này, không biết muốn so kiếm pháp cao cấp nguyên khí liệt không nhất kiếm mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Xích Lân huyết mãng gặp công kích đáng sợ như thế hướng nó đánh tới, trên mặt của nó lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Oeng. Sóng xung kích đánh vào Xích Lân huyết mãng thân thể cao lớn phía trên, trong không khí nhất thời tuôn ra một đạo xương máu. Xương máu tuôn ra về sau, Xích Lân huyết mãng đã không có thi thể, đều đã hóa thành tro tàn. Diệp Phong thầm nghĩ hợp thế lực thật là đáng sợ. Hắn nhìn về phía trước mắt nguyên thạch. Không có chút gì do dự, Diệp Phong bắt đầu hấp thu nguyên thạch. Một khối, hai khối, ba khối. Thời gian trôi qua từng ngày, nguyên thạch số lượng cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Hơn một tháng sau, Diệp Phong cuối cùng đem tất cả nguyên thạch tất cả đều cho hấp thu hết. Trong lúc đó hắn tiến hành trung cấp đánh dấu, cao cấp đánh dấu, thần cấp đánh dấu, sơ cấp đánh dấu. Bất quá đều không có thu hoạch được để hắn hài lòng đồ vật. Diệp Phong rời đi Đại Sơn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn kiểm chắc một chút chiến lược của mình. Bởi vì hắn cảm giác đến mình bây giờ lực lượng đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Nơi đó là. Sau mấy tiếng, Diệp Phong vậy mà phát hiện rất nhiều kiến trúc, mà lại tại kiến trúc bên ngoài đúng là hợp kim thành tường, nhưng là chỉ có mười mấy thước độ cao. Chẳng lẽ? Diệp Phong trầm ngâm mấy giây, giã ngoại cũng có nhân loại ở lại. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 136, Thiên Hổ tổ chức. Diệp Phong nhìn cách đó không xa kiến trúc, hắn suy đoán lấy bên trong cần phải có nhân loại ở lại, cao mười mấy mét thành tường thế mà còn là hợp kim chế tạo. Có người. Bất ngờ, Diệp Phong cảm nhận được nhân loại khí tức. Tông sư cấp võ giả tinh thần cảm giác lực rất mạnh, mấy chục mét có hơn liền có thể cảm nhận được khí tức tồn tại. Dương Kình Thiên đánh giết phụ thân hắn thời điểm, cũng là hắn phụ thân cho hắn một chi ẩn tàng khí tức dược tề, không phải vậy thời điểm đó hắn đã là một bộ thi thể lạnh băng. Hắn hướng về một chỗ nhìn sang, phát hiện cách hắn cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên cùng một vị nam hài đi tới. Trung niên nam tử nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng, dáng người có chút khôi ngô. Mà tại bên cạnh trung niên nam tử nam hài nhìn qua 16-17 tuổi bộ dáng. Để Diệp Phong không nghĩ tới chính là, trung niên nam tử này lại là một tên cao cấp võ sư, mà Nam Hải chỉ là một người bình thường. Cha, ngươi nhìn chỗ đó có người. Nam Hải phát hiện Diệp Phong, trên mặt của hắn nổi lên một vẻ chấn kinh chi sắc. Trung niên nam tử cũng nhìn thấy Diệp Phong, hắn hơi hơi ngây người sau đó, liền bước nhanh đi tới Diệp Phong trước người. Tiểu hòa tử, ngươi là đến dã ngoại lịch luyện A. Xem như thế đi. Diệp Phong đối với trung niên nam tử lên tiếng gật đầu. Ngươi nhất định là theo Giang Nam thành phố người tới đi, ta gọi Từ Lãng, Thiên Hổ tổ chức thủ lĩnh, vị này là con của ta Từ Vân. Trung niên nam tử hướng Diệp Phong giới thiệu. Diệp Phong thầm nghĩ Thiên Hổ tổ chức hẳn là cách đó không xa những kiến trúc kia nhóm. Hắn trầm ngâm vài giây sau, đối Tử Lãng hỏi nghi vấn trong lòng, xin hỏi các ngươi vì cái gì ở tại giã ngoại? Là như vậy, chúng ta đời đời bối bối đều ở lại đây, cho dù là đại thai biến sau đó, chúng ta vẫn là ở chỗ này, đã thành thói quen. Từ Lãng đối với Diệp Phong cười cười, có thể là các ngươi không sợ hung thú a? Đại thai biến sau đó, cơ hồ không có hung thú quấy rối qua chúng ta Thiên Hổ tổ chức, cho nên không có việc gì. Nghe Từ Lãng giải thích, Diệp Phong hiểu rõ ra, liên quan tới vấn đề này hắn cũng không muốn tiếp tục truy đến cùng đi xuống, dù sao bọn họ ngủ ở chỗ nào là bọn họ lựa chọn của mình. Đúng rồi, các ngươi Thiên Hổ tổ chức có chiến lược dụng cụ đo lường a? Diệp Phong hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn kiểm tra một chút chiến lược của mình, từ nơi này về Giang Nam thành phố mà nói cần muốn mấy cái ngày, nước xa không cứu được lửa gần. Có a, mời đi theo ta. Từ Lãng đối Diệp Phong làm ra một cái dấu tay xin mời. Diệp Phong nghĩ đến Từ Lãng người này coi như không tệ, thân vì một tổ chức thủ lĩnh, đối xử mọi người như thế khiêm tốn, hơn nữa còn là một tên cao cấp võ sư. Từ Lãng, Từ Vân mang theo Diệp Phong hướng Thiên Hổ tổ chức mà đi. Đúng rồi, các ngươi ra Thiên Hổ tổ chức là có chuyện gì a? Nhanh đến Thiên Hổ tổ chức thời điểm, Diệp Phong đối với Từ Lãng hỏi. Là như vậy, nhi tử ta trước mấy ngày 16 tuổi, cho nên ta dẫn hắn đi Giang Nam thành phố kiểm tra một chút tu luyện thiên phú, hắn coi như không chịu thua kém, lại là cao cấp tu luyện thiên phú. Từ Lãng vừa cười vừa nói, cao cấp tu luyện thiên phú vô luận tại Lam Tinh bất kỳ địa phương nào, đều là thuộc về cường đại tu luyện thiên phú. Đã ngươi nhi tử nắm giữ cao cấp tu luyện thiên phú, vậy ngươi vì cái gì không cho hắn lưu tại Giang Nam thành phố đâu? Kỳ thực ta chính là ý tứ này, dù sao Giang Nam thành phố càng thêm thích hợp hắn, thế nhưng là hắn không phải muốn trở về. Từ Lãng lắc đầu. Ở một bên Tử Vân nghe Diệp Phong đang thảo luận chính mình, trên mặt của hắn lướt qua một vẻ không vui. Ta đợi tại Thiên Hổ tổ chức lại không ra, trở thành cường giả võ giả cũng không có tác dụng gì, tại sao muốn lưu tại Giang Nam thành phố? Không được vô lễ. Từ Lãng chừng Tử Vân liếc một chút. Hắn biết dám một mình đi ra giã ngoại lịch luyện, nếu không phải là không biết trời cao đất rộng thế hệ, nếu không phải là thiên tài. Theo Diệp Phong giọng nói chuyện, đối xử mọi người thái độ, hắn tự nhiên càng muốn tin tưởng cái sau. Càng quan trọng hơn là, Giang Nam thành phố thiên tài sau lưng đều có cường đại bối cảnh. Chương 137, 60 vạn khủng bố chiến lực. Từ Vân nghe được Từ Lãng, hắn không dám nói tiếp. Diệp Phong lại là cười cười. Tuy nhiên hắn so Từ Vân không lớn hơn mấy tuổi, nhưng hắn đã là tông sư, tựa như một trưởng bối nhìn tiểu bối đồng dạng. Từ Vân không muốn trở thành cường đại võ giả, lý do này thật sự là có chút buồn cười, trước kia không có cái gì hung thú quấy rối Thiên Hổ tổ chức, cũng không có nghĩa là về sau không có. Bất quá đây hết thảy đều là lựa chọn của bọn hắn, Diệp Phong không muốn nói nhiều. Thiên Hổ tổ chức là một cái không lớn tổ chức, có mấy trăm cư dân, đều là đồng tông giống nhau. Đến Thiên Hổ tổ chức về sau, Từ Lãng mang theo Diệp Phong đến một đài chiến lược dụng cụ đo lường trước. Diệp Phong, ta còn có chút việc, chính ngươi ở chỗ này kiểm tra đi. Ừm, các ngươi đi làm việc đi. Gặp Diệp Phong đáp ứng về sau, Từ Lãng mang theo Từ Vân rời đi nơi đây. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước mắt chiến lược dụng cụ đo lường, hắn mạnh kích ra đến quyền. Phanh phanh phanh. 606.154. 606.241. 606.255. 606.380. Nhìn lấy chiến lược dụng cụ đo lường phía trên số liệu, Diệp Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. 60 vạn chiến lực. Phải biết, cao cấp tông sư cơ sở chiến lực cũng bất quá 50 vạn a, nhưng hắn bây giờ lại là nắm giữ 60 vạn chiến lực rồi. Nguyên thạch bí tàng, làm thật là khủng bố như vậy. Diệp Phong hiện tại đã là cao cấp tông sư. Hắn đến Thiên Hổ tổ chức vốn là đến kiểm tra một chút chiến lực, hiện tại chiến lực kiểm tra tốt sau đó, liền không có đợi ở chỗ này cần thiết. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Từ Vân lại là xuất hiện ở Diệp Phong trước người, "Cha ta mời ngươi đi một chuyến." Diệp Phong nghĩ nghĩ về sau, liền theo Từ Vân đến một cái trong đại sảnh. Từ Lãng gặp Diệp Phong tới, hắn liền vội vàng đứng lên nghênh đón, "Diệp Phong, ngươi đã đến." "Từ thủ lĩnh, ngươi tìm ta có chuyện gì a?" Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn Từ Lãng. Từ Lãng lại là có chút muốn nói lại thôi lên, dường như có cái gì khó lấy mở miệng lời nói đồng dạng. "Cứ nói đừng ngại." Diệp Phong còn nói. Từ Lãng nhẹ gật đầu, "Là như vậy, ngươi có thể hay không đem Tiểu Vân đưa đến Giang Nam thành phố a? Ta không muốn hắn ở chỗ này tầm thường vô vi cả một đời." Diệp Phong khẽ giật mình, cũng không nghĩ tới Từ Lãng sẽ nói ra dạng này một phen tới. "Thế nhưng là ngươi không phải mới vừa qua, là chính hắn không nguyện ý đợi tại Giang Nam thành phố sao?" Diệp Phong âm thầm nghĩ đến Từ Vân có được cao cấp tu luyện thiên phú, dạng này tu luyện thiên phú muốn tiến vào Giang Nam thành phố An Lam học viện, hoặc là thế lực khác mà nói hẳn là rất dễ dàng đi. Hắn còn không biết cường đại võ giả khủng bố, ta nhìn ngươi lẻ loi một mình đến giã ngoại lịch luyện, hẳn là một tên cường đại thiên tài võ giả, cho nên ngươi nếu là thể hiện ra thực lực khủng bố, Tiểu Vân tự nhiên sẽ hướng tới cường đại võ giả. Diệp Phong nghe Từ Lãng, hắn có chút muốn cười. Từ Lãng dám cho rằng như vậy, đây là để hắn không có nghĩ tới, Từ Lãng thế nhưng là một tên cao cấp võ sư à, hắn vì sao lại cho là mình còn mạnh hơn hắn đâu? "Cha, ngươi đang nói gì đấy? Ta không muốn trở thành cường đại võ giả." Ở một bên Từ Vân dậm chân, trên mặt cực kỳ không vui. Diệp Phong không nói gì. Từ Vân muốn không muốn trở thành cường đại võ giả, cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào. "Thủ lĩnh, không xong." Đột nhiên, một tên lưng hùm vai gấu nam tử chạy vào đại sảnh. Cái này lưng hùm vai gấu nam tử mang trên mặt hoảng sợ cùng cực thần sắc. "Đến đến, chỉ ít hơn ngàn con hung thú cách chúng ta Thiên Hổ tổ chức chỉ có mấy ngàn thước." "Cái gì?" Từ Lãng nghe vậy đột nhiên theo trên ghế ngồi đứng dậy. "Ngươi nói là sự thật?" "Chắc chắn 100% a thủ lĩnh." Từ Lãng chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang đồng dạng, lùi lại ba bước. "Thiên Hổ tổ chức, đại đa số người cũng chỉ là người bình thường, hợp kim binh khí tuy nhiên có một ít, có thể đối mặt hơn ngàn con hung thú bọn họ sao có thể ngăn cản được nữa nha. Chương 138, kinh khủng tràn diện. Từ Vân sắc mặt cũng hoàn toàn trắng bệnh. Hắn nguyên bản trước kia bọn họ nơi này vĩnh viễn cũng sẽ không có hung thú đến đây quấy rối. Nhưng là bây giờ, hơn ngàn con hung thú lại đã tới. Từ Lãng vội vàng đi ra đại sảnh. Trung niên nam tử cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. Diệp Phong nghĩ đến có chút ý tứ, không nghĩ tới đến kiểm tra một chút chiến lực cũng sẽ gặp phải nhiều như vậy hung thú, có thể gia tăng một đợt sát lục chi khí. Bao khỏa thiên hổ tổ chức hợp kim thành tường bất quá cao 10 mấy mét, căn bản không có khả năng ngăn trở hung thú. Lúc này, thiên hổ tổ chức lối vào chỗ, tất cả mọi người tất cả tập hợp hoàn tất, hơn 500 người. Hơn 500 người tất cả đều tay cầm binh khí, một phần trong đó người tay cầm lấy hợp kim binh khí. Diệp Phong lắc đầu, lực lượng như vậy đối mặt hơn ngàn con hung thú, tuyệt không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể cùng hung thú liều mạng. Thiên hổ tổ chức thủ lĩnh Tử Lãng đối với tất cả mọi người nói. Hơn 500 người tuy nhiên rất sợ hãi, nhưng bọn hắn vẫn là kiên định gật đầu. Diệp Phong có chút không hiểu, vì cái gì bọn họ không tuyển chọn rút lui, mà chính là lựa chọn cùng hung thú cứng đối cứng đâu, cái này căn bản không có bất kỳ phần thắng nào a. Từ thủ lĩnh, vì cái gì các ngươi không rút lui đâu? Diệp Phong đối Tử Lãng hỏi nghi ngờ trong lòng. Tử Lãng cười khổ một tiếng, ta chỉ có thể nói, nơi này là nhà của chúng ta. Diệp Phong hiểu rõ ra, thủ hộ gia viên quyết tâm đáng khen. Bất quá thiên hổ tổ chức dù sao không phải là nhân khẩu đông đảo căn cứ khu, vài trăm người mà đã hoàn toàn có thể rút lui. Xem ra bọn họ đều không hiểu một cái đạo lý, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hung thú đến rồi. Một đạo tiếng kêu to tràn ngập tại tất cả mọi người bên hai. Thiên hổ tổ chức tất cả mọi người, tất cả đều hướng về một chỗ nhìn sang. Chỉ thấy, hơn ngàn con hung thú hướng lấy phương hướng của bọn hắn bước nhanh mà đến. Thiên hổ tổ chức mọi người thấy số lượng khủng bố như thế hung thú, bọn họ tất cả đều hoảng sợ không thôi, nhiều như vậy hung thú nên như thế nào ngăn cản? Giống. 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 Hơn ngàn con hung thú bắt đầu phát ra kinh khủng giống lên một tiếng. Làm giống lên một tiếng rơi xuống về sau, hơn ngàn con hung thú liền vọt mạnh mà đến. Thiên hổ tổ chức tất cả mọi người hồn kinh hãi phách rơi, bọn họ thậm chí cảm thấy đến chỉ cần trong nháy mắt thời gian, bọn họ liền sẽ bị đám hung thú này giết hại sạch sẽ. Trên mặt mọi người đều hiển lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phong một cái dậm chân mà đi, một mình đón nhận mãnh liệt tập mà đến hơn ngàn con hung thú. Thiên hổ tổ chức mọi người gặp Diệp Phong nên đón tiếp lấy, bọn họ tất cả đều kinh trụ, cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ làm như vậy. Cùng lúc đó, trước mắt của bọn hắn xuất hiện rộng 10 trượng lớn kiếm mang bám vào Diệp Phong trên thân thể. Tất cả mọi người vội vàng rủi rủi con mắt, bọn họ cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm, dạng này rộng lớn kiếm mang làm sao có thể sẽ có. Thiên hổ tổ chức thủ lĩnh Tử Lãng là cao cấp võ sư, hắn so những người khác hiểu được càng nhiều, nhìn lấy Diệp Phong trên thân thể rộng 10 trượng kiếm khí lớn, hắn trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì hắn biết, cái này không chỉ cần phải giác tỉnh kiếm đạo thiên phú, hơn nữa còn cần muốn đạt tới binh khí cảnh giới. Hiu hiu hiu. Bất ngờ, Diệp Phong trên thân thể rộng 10 trượng kiếm khí lớn chia làm vô số như mưa rơi kiếm mang, như mưa rơi kiếm mang hướng hơn ngàn con đánh tới hung thú bay tập mà đi. Như mưa rơi kiếm mang đánh vào hung thú trên thân thể lúc, hung thú thân thể trong nháy mắt hóa vì làm hai nửa, chỉ là trong nháy mắt hơn ngàn con hung thú liền tất cả đều ngã xuống trong vũng máu, tử trạng vô cùng thê thảm. Tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiên hổ tổ chức tất cả mọi người đều tượng gỗ, cứng họng cứng tại nguyên chỗ, thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần tới. Chương 139, trung cấp đánh dấu, học bá thiên phú. Cái này, đây chính là cường đại võ giả a. Từ Vân sau khi tĩnh hồn lại, hắn hoảng sợ cùng cực nhìn lấy Diệp Phong. Vừa mới Diệp Phong bày ra thực lực kinh khủng, thực sự để hắn quá mức rung động, hắn thậm chí cảm thấy đến trong nháy mắt đó Diệp Phong đã không là một cái nhân loại, mà chính là thần minh. Phù phù. Bất ngờ, Thiên Hổ tổ chức thủ lĩnh Từ Lãng lại là quỳ gối Diệp Phong trước người. Đa tạ đại nhân đã cứu chúng ta. Thiên Hổ tổ chức mọi người gặp Diệp Phong quỳ xuống, bọn họ cũng liền bận bịu quỳ trên mặt đất, đối Diệp Phong thiên ân và tạ. Bọn họ biết nếu như không phải Diệp Phong, Thiên Hổ tổ chức đã máu chảy thành sông. Đứng lên đi, ta không thích người khác hướng ta quỳ xuống. Diệp Phong trên mặt rất là bình tĩnh. Hắn biến tướng cứu được những người ở trước mắt, những người này vô luận làm cử động gì hắn sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Về sau nếu như hung thú lại đến các ngươi thiên hổ tổ chức, nhớ kỹ một câu, núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun. Nói xong, Diệp Phong liền chuẩn bị rời đi. Từ Vân gặp Diệp Phong mở ra bước chân, hắn vội vàng đi theo. Tại hung thú phóng tới bọn họ, tại Diệp Phong bày ra thực lực kinh khủng đánh giết hung thú, trong khoảnh khắc đó hắn hiểu được rất nhiều đạo lý. Cái kia chính là, muốn thủ hộ người nhà, thủ hộ gia viên, chính mình nhất định phải đến mạnh lên. Tiền bối, ta có thể hay không đi theo ngươi giang nam thành phố? Từ Vân đến Diệp Phong trước người về sau, tội nghiệp năn nỉ lấy Diệp Phong. Tùy tiện ngươi đi. Diệp Phong chậm rãi nói. Từ Vân là cao cấp tu luyện thiên phú, tương lai lại là một tên cường đại võ giả, hắn hiện tại là Giang Hà võ quán đại quán chủ, cũng coi là vì võ quán tuyển nhận một cái thiên tài. Thiên hổ tổ chức thủ lĩnh Từ Lãng gặp Diệp Phong đáp ứng, trên mặt của hắn cũng rất là mừng rỡ. Cha, ta sẽ trở thành cường đại võ giả, sau đó tới thủ hộ các ngươi. Nói xong, Từ Vân liền đi theo Diệp Phong đi. Trở lại Giang Nam thành phố sau đó, Diệp Phong mang Từ Vân đến Giang Hà võ quán bên trong. Từ Vân trở thành Giang Hà võ quán một học viên. Hắn hiện tại đã là cao cấp tông sư, hắn cảm thấy không bao lâu, hắn thì nên rời đi Giang Nam thành phố. Nếu muốn ở Lam Tinh sông ra thuận theo thiên địa, liền không thể khuất tại tại Giang Nam thành phố, Diệp Phong sớm cũng định tốt, hắn chạm tiếp theo chính là tiến về Long Quốc Đế đô Long Thành. Tô Họa cùng Diệp Thanh hiện tại cũng tại Long Thành Long Thanh Đại học bên trong, cũng không biết các nàng như thế nào, đi Long Thành mà nói còn có thể thuận tiện nhìn một chút các nàng. Qua vài ngày nữa về sau, Diệp Phong phát hiện hắn có thể tiến hành đánh dấu. Đang hấp thu nguyên thạch thời điểm, hắn ký nhiều lần đến, hiện tại đã tuần hoàn đến trung cấp đánh dấu. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định trung cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Trung cấp đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu khen thưởng học bá thiên phú, có thể dung hợp người khác. Học bá thiên phú. Diệp Phong cười cười, hắn thầm nghĩ cái thiên phú này có chút ý tứ à, chỉ tiếc cũng không thích hợp hắn. Có thể dung hợp người khác. Diệp Phong nghĩ đến muội muội Diệp Tuyết. Cái thiên phú này cần phải thích hợp với nàng đi. Hắn kiểm tra một hồi học bá thiên phú giới thiệu, phát hiện học bá thiên phú cũng không thuộc về thuộc tính thiên phú, binh khí thiên phú, nguyên tố thiên phú một loại. Nói cách khác, không cần tu luyện thiên phú cũng có thể dung hợp học bá thiên phú. Diệp Phong yên tâm, Diệp Tuyết hiện tại chỉ là một người bình thường. Bất quá Diệp Tuyết hẳn là cũng 16 tuổi a. Không biết kiểm tra tu luyện thiên phú đến sao. Diệp Phong đến Tử Kim tiểu khu cao cấp khu thứ 9 ngôi biệt thự. Cha nuôi Diệp Vĩnh Hà cùng mẹ nuôi Vương Lan cũng không có ở nhà, Diệp Tuyết ngồi ở trên ghế salon xem TV. "Ca, ngươi trở về." Diệp Tuyết gặp Diệp Phong trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng phía trên hiện lộ ra nụ cười mừng rỡ. "Ba mẹ đâu? Bọn họ ra ngoài mua đồ." Diệp Phong nhẹ gật đầu, "Ngươi kiểm tra tu luyện thiên phú rồi hả?" Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 140, tiến về Đế đô Long Thành, Lôi Thần Dung binh đoàn. Diệp Tuyết nghe Diệp Phong, trên mặt nàng thần sắc nổi lên một vẻ hiu quạnh. "Ta không có tu luyện thiên phú." Diệp Tuyết lắc đầu. Diệp Phong đi đến Diệp Tuyết bên người, hắn sờ lên Diệp Tuyết cái đầu nhỏ. "Đinh, phải chăng dung hợp học bá thiên phú?" "Dung hợp." "Đinh, dung hợp thành công." Diệp Phong đem học bá thiên phú dung hợp tiến vào Diệp Tuyết trong đầu. "A." Diệp Tuyết bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, "Ta, tại sao ta cảm giác đầu của ta bên trong mạch suy nghĩ như thế rõ ràng à, thật giống như." "Nó như thế nào đây?" Nàng vội vàng tìm một quyển sách, sau đó phi tốc lật ra trang sách, lật hết sau đó nàng giật mình. "Ta hoàn toàn có thể nhớ kỹ sách nội dung bên trong." Diệp Tuyết kinh ngạc không thôi nhìn lấy Diệp Phong, "Ca, đây là có chuyện gì a?" Diệp Phong cười một tiếng, "Tuy nhiên ngươi không có tu luyện thiên phú, thế nhưng là ngươi giác tỉnh học bá thiên phú a." "Học bá thiên phú?" "A." Diệp Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng phía trên xuất hiện một vẻ ngốc trệ. Lại cùng Diệp Tuyết nói rất nhiều lời nói sau đó, Diệp Phong rời đi Tử Kim tiểu khu, hắn hướng về Giang Nam Nghị hội mà đi, muốn hỏi một chút liên quan tới Thanh Lĩnh quật tin tức mới nhất. Đến Giang Nam Nghị hội điện, Diệp Phong phát hiện thành chủ cùng còn lại thành viên đều ở bên trong, trên mặt của bọn hắn đều mang mừng rỡ không thôi thần sắc. Bọn họ gặp Diệp Phong tới, tất cả đều đối Diệp Phong chào hỏi. "Các ngươi làm sao vui vẻ như vậy?" Diệp Phong không hiểu nhìn lấy đại điện mọi người bên trong. "Đương nhiên vui vẻ." Thành chủ Lục Tinh Hà cười một tiếng, "Nam Nguyệt thành phố tại cùng hung thú đối chiến bên trong lấy được trọng yếu thắng lợi, đánh giết hung thú mấy chục vạn, Thanh Lĩnh quật tam đầu lĩnh chủ hung thú chỉ huy hung thú tiến đến trợ giúp, cũng là tử thương vô số. Trọng yếu nhất chính là, Thanh Lĩnh quật tam đầu lĩnh chủ, tất cả đều bỏ mình, không ai sống sót." Diệp Phong nghe thành chủ lời nói, hắn cũng choáng. Tin tức như vậy, đích thật là phấn chấn nhân tâm. Nam Nguyệt thành phố là Long Quốc 8 đại khu vực thành phố một trong, đừng nhìn cùng là 8 đại khu vực thành phố, có thể Nam Nguyệt thi đấu hàng tháng chi Giang Nam thành phố không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hiện tại Thanh Lĩnh quật 3 đầu lĩnh chủ hung thú thân chết, nói cách khác, Thanh Lĩnh quật cơ hồ không có điều kiện tiến công Giang Nam thành phố. "Thành chủ, các vị, ta cũng nhanh rời đi Giang Nam thành phố." Bất ngờ, Diệp Phong đối với trong đại điện tất cả mọi người nói. Thành chủ cùng chúng đại tông sư ngẩn ra một chút. Sau đó bọn họ tất cả đều bình thường trở lại, Diệp Phong thiên phú dị bẩm, tự nhiên không có khả năng một mực tại Giang Nam thành phố. Hắn hành trình hẳn là tinh thần đại hải mới đúng. "Được, ngươi không cần phải lo lắng người nhà của ngươi, chúng ta sẽ thật tốt chiếu cố, ngươi ngay tại Lam Tinh sông ra thuận theo thiên địa đi." Thành chủ Lục Tinh Hà đối với cười nói. Diệp Phong rời đi Giang Nam Nghị hội, hắn lần nữa trở lại Tử Kim tiểu khu, đem hắn muốn rời khỏi tin tức nói cho người nhà. Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan cùng Diệp Tuyết tự nhiên là chống đỡ Diệp Phong. Hắn cùng ra người ăn một bữa cơm sau đó thì về đến phòng ngủ rồi. 3 ngày sau, Diệp Phong bước lên Long Quốc Đế đô Long Thành đường đi. Long Quốc 8 đại khu vực thành phố, mỗi cái căn cứ thành phố lộ tuyến hiện tại cũng đã là giã ngoại, muốn theo Giang Nam thành phố đến Long Thành, nhất định phải đi qua giã ngoại. Diệp Phong ra Giang Nam thành phố, tuy nhiên Long Thành cách Giang Nam thành phố có khoảng cách rất xa, có điều hắn đã đem lộ tuyến ghi vào trong đầu. Hắn tại giã ngoại một mực được có, trong lúc đó cũng gặp một số sơ giai hung thú, ngay tại mau rời đi Giang Nam thành phố giã ngoại phạm vi lúc, một đám cường đại võ giả thu vào tầm mắt của hắn. Bọn này cường đại võ giả có mười mấy người, tại trước ngực của bọn hắn đeo Lôi Thần Dung binh đoàn huy chương. Chương 141, ba đầu ngân ma hung hổ. Lôi Thần Dung binh đoàn Diệp Phong tại võ giả diễn đàn bên trong đã từng thấy qua. Võ giả diễn đàn chia làm Long Quốc lời tổng luận vò cùng căn cứ khu lời tổng luận vò, Diệp Phong tự nhiên là tại Long Quốc tổng trong diễn đàn nhìn thấy Lôi Thần Dung binh đoàn. Lôi Thần Dung binh đoàn là Long Quốc cường đại nhất đoàn lính đánh thuê, có mấy vạn thành viên, đoàn trưởng là một tên nguyên tướng. Nguyên tướng thì là đại tông sư phía sau võ giả cảnh giới. Nguyên tướng lại vì trấn địa nguyên tướng. Cái gì gọi là trấn địa nguyên tướng? Trấn áp đại địa tồn tại. Đến nguyên tướng cấp về sau, liền có thể đẳng không phi hành, nguyên khí hóa dược. Nếu như thả tại địa cầu, như vậy nguyên tướng cấp võ giả khẳng định đã thoát ly nhân loại phạm chủ, có thể gọi hắn là thần. Lôi Thần Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Phong đã từng nhìn qua liên quan tới hắn một phần đưa tin, từng nhập một chỗ hung thú căn cứ giết hại 10 vạn hung thú thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Tại Diệp Phong trước mắt mười mấy người, rất hiển nhiên bọn họ đều là Lôi Thần Dòng binh đoàn võ giả, mà lại mỗi người cảnh giới đều không thấp. Thấp nhất đều là sơ cấp đại võ sư, cao nhất là một tên sơ cấp tông sư. Diệp Phong biết mình có thể xem thấu người khác cảnh giới là bởi vì hệ thống tác dụng, cảnh giới bình thường là không nhìn ra. Hơn 10 người Lôi Thần Dòng binh đoàn võ giả tự nhiên cũng là nhìn thấy Diệp Phong, bọn họ đi đến Diệp Phong trước người. Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi ngươi trông thấy qua ngũ giai hạ cấp hung thú ngân ma hung hổ a? Sơ cấp tông sư đối với Diệp Phong nói. Không có. Diệp Phong lắc đầu. Thật sự là hắn không có trông thấy ngân ma hung hổ, có điều hắn lại là đối mục đích của bọn hắn có chút hiếu kỳ. Các ngươi theo đế đô tới nơi này tìm ngân ma hung hổ. Chúng ta là làm nhiệm vụ, một đường truy ngân ma hung hổ tới nơi này. Sơ cấp tông sư nói. Cái này sơ cấp tông sư tên là Lý Hà, là cái này chi tiểu đội trưởng. Diệp Phong nghĩ đến nguyên lai là làm nhiệm vụ à, cái kia cũng không có cái gì có thể kỳ quái. Đúng rồi tiểu huynh đệ, ngươi là đến giã ngoại lịch luyện. Không phải, ta đi đế đô. Diệp Phong cảm thấy không có gì tốt giấu giếm, hắn kỳ thật còn muốn tiến vào cái này Lôi Thần Dòng binh đoàn chơi đùa, dù sao hắn đi đế đô đầu tiên không biết đi chỗ nào. Lý Hà cùng mười mấy người đều ngẩn ra một chút, đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong lại là đi đế đô. Tiểu huynh đệ, lần này đi đế đô lộ trình hung hiểm, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ thế nào? Lý Hà đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, hắn cùng Lý Hà là lần đầu tiên gặp mặt, không nghĩ tới Lý Hà thế mà lại mời hắn cùng một chỗ. Đội trưởng, chúng ta ngân ma hung hổ đều còn không có tìm được, cái này có thêm một cái vương hữu, không tốt à? Đúng vậy a đội trưởng, vẫn là để chính hắn đi Long Quốc đế đô đi. Không sai, ta cũng cho rằng như thế. Mười mấy người tất cả đều cực kỳ bất mãn. Các ngươi biết cái gì, hiện nay Long Quốc chiến cục thay đổi trong nháy mắt, chúng ta nên đoàn kết nhất trí, lúc này mới có thể ngăn cản hung thú. Lý Hà quát lớn. Diệp Phong thầm nghĩ tốt người vẫn là nhiều à, mà lại hắn phát hiện những người này nước nhà tình hoài đều rất mãnh liệt, vô luận là Giang Nam thành phố, vẫn là Thiên Hổ tổ chức. Thủ hộ gia viên là có thể dùng sinh mệnh đi bảo vệ. Giống. Đương nhiên, một đạo chấn động sơn dã giống lên một tiếng truyền vào trong thai của mọi người. Lý Hà cùng mười mấy người vội vàng hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn qua. Ba đầu ngân ma hung hổ thu vào tầm mắt của bọn họ. Ngân ma hung hổ thân thể to lớn, toàn thân nổi màu bạc, răng nanh chừng dài hơn 30 cm, nhìn qua thực sự quá đáng sợ. Ba đầu ngân ma hung hổ. Lý Hà cùng mười mấy người tất cả đều quá sợ hãi. Bọn họ đuổi theo ngân ma hung hổ bất quá một đầu, nhưng bây giờ lại có ba đầu ngân ma hung hổ. Chương 142, giản dị tự nhiên nằm đấm. Sơ cấp tông sư Lý Hà cùng mười mấy người, trên mặt của bọn hắn tất cả đều hiện lộ ra hoảng sợ không thôi ba động. Ngân ma hung hổ là ngũ giai hạ cấp hung thú, so sơ cấp tông sư còn mạnh hơn nhiều, mà giữa bọn hắn chỉ có một vị sơ cấp tông sư, đối phương lại là có ba đầu ngân ma hung hổ. Bọn họ biết, bằng thực lực của bọn hắn là tuyệt không có khả năng lại là cái này ba đầu ngân ma hung hổ đối thủ. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Mười mấy người đều hoảng sợ nhìn về phía đội trưởng Lý Hà. Chỉ có chạy trốn. Lý Hà nói. Giống. Tại Lý Hà vừa mới dứt lời thời điểm, ba đầu ngân ma hung hổ liền hướng lấy bọn hắn mãnh liệt đánh tới. Ngũ giai hạ cấp hung thú, vô luận là công kích, tốc độ cùng phòng ngự đều là cực kỳ đáng sợ. Chạy. Lý Hà quát to một tiếng. Mười mấy người thân hình bắt đầu nhanh lùi lại. Tiểu huynh đệ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, chạy mau a. Lý Hà gặp Diệp Phong lại vẫn tại nguyên chỗ bất động như trùng, không có chút nào muốn chạy trốn bộ dáng. Diệp Phong lại là lộ ra một cái bên mặt đến, cho Lý Hà một cái yên tâm nụ cười. Lý Hà cùng mười mấy người cũng đã bạo lui ra mấy chục mét, bọn họ toàn đều nhìn về vẫn tại chỗ Diệp Phong. Bọn họ biết Diệp Phong đã là một người chết, tại ba đầu ngân ma hung hổ vây công phía dưới căn bản không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Chỉ thấy, ba đầu ngân ma hung hổ đã đến Diệp Phong phụ cận. Bọn họ đều là mở ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị đem Diệp Phong nuốt vào trong bụng. Ầm. Đương nhiên, Diệp Phong dựng thẳng lên nằm đấm, một quyền đánh về phía trong đó một đầu ngân ma hung hổ. Một quyền này cũng không có bất kỳ cái gì nguyên lực phụ thuộc, thứ nhất mắt nhìn qua giản dị tự nhiên một quyền, thế nhưng là nhìn lần thứ hai lại có thể phát hiện Diệp Phong đánh ra một quyền này tốc độ cực nhanh. Diệp Phong nắm đấm đánh vào đầu này ngân ma hung hổ trên thân thể, lực lượng khổng lồ trực tiếp quán xuyên đầu này ngân ma hung hổ thân thể. Cùng lúc đó, mặt khác hai đầu ngân ma hung hổ miệng to như chậu máu cách Diệp Phong chỉ có cách nhau một đường, nhìn qua Diệp Phong đã là tránh cũng không thể tránh. Có thể ngân ma hung hổ lại làm thế nào biết cao cấp tông sư tốc độ khủng bố đâu, Diệp Phong chỉ là một cái lắc mình liền tránh qua, tránh né hai đầu ngân ma hung hổ miệng to như chậu máu. Sau đó phân biệt cho cái này hai đầu ngân ma hung hổ một quyền. Cái này hai đầu ngân ma hung hổ thân thể cũng bị Diệp Phong nắm đấm cho xuyên qua. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ nguyên kỹ, cũng không có bất kỳ cái gì nguyên lực phụ thuộc, chính là như vậy giản dị tự nhiên nắm đấm, lại là đánh giết trong chớp mắt ba đầu ngân ma hung hổ. Lôi Thần Dòng binh đoàn mười mấy người, bọn họ đã như bị sét đánh đồng dạng cứng tại nguyên chỗ, trên mặt của bọn hắn tràn đầy không thể tin, ngây ra như phốc lên. Ngân ma hung hổ thế nhưng là so sơ cấp tông sư còn mạnh hơn rất nhiều khủng bố hung thú a, người này chỉ là trong nháy mắt thì đánh chết ba đầu ngân ma hung hổ. Thậm chí, bọn họ đều còn chưa kịp thấy rõ ràng. Lôi Thần Dòng binh đoàn mọi người đưa ánh mắt tất cả đều tìm đến phía Diệp Phong, bọn họ phát hiện Diệp Phong trên mặt cũng không có bởi vì đánh giết ba đầu ngân ma hung hổ mà xuất hiện chút nào vui sướng. Dạng này khí phách, người này nên cường đại cỡ nào võ giả a? Thấp nhất cũng là cao cấp tông sư. Lý Hà nhìn lấy Diệp Phong chấn kinh cùng cực mà nói, mười mấy người trên mặt sao lại không phải một dạng khiếp sợ đến tột đỉnh cấp độ, bọn họ như thế nào lại nghĩ đến, một cái nhìn qua nhiều nhất 20 tuổi người, lại là một tên tông sư cấp võ giả đâu? Lúc trước bọn họ còn cho rằng Diệp Phong là một cái vương hữu. Hiện tại các ngươi biết cái gì gọi là chân nhân bất lộ tướng đi. Lý Hà đối với mười mấy người nói. Mười mấy người làm nhưng đã biết, lúc này thì bọn hắn cảm thấy mình xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một cái may chui vào. Bọn họ vừa mới vậy mà tại chế giễu một tên tông sư, hơn nữa còn là cao cấp tông sư. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 143, Kiếm Nguyên Thuẫn, cao cấp nguyên tướng. Lôi Thần Dung binh đoàn mười mấy người đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Phong là đại tông sư, nếu như Diệp Phong là đại tông sư, như vậy bọn họ tại Diệp Phong trước mặt cũng là một cái chân chính tôm tép ngại nhép. Đội trưởng Lý Hà bước nhanh đi tới Diệp Phong trước người. Diệp Phong, ngươi là cao cấp tông sư a? Ai biết được? Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Lý Hà nghe Diệp Phong trả lời, hắn cảm thấy mình qua loa, hỏi người khác võ giả cảnh giới thật giống như hỏi tuổi của nữ nhân một dạng. Đội trưởng, hiện tại Ngân Ma Hung Hổ đã chết, chúng ta là không phải về Đế Đô rồi. Một tên sơ cấp đại võ sư nhìn lấy Lý Hà. Lý Hà nhẹ gật đầu. Bọn họ bắt đầu hướng về Đế Đô Long Thành phương hướng mà đi. Long Quốc có 8 đại khu vực thành phố, Đế Đô Long Thành chính là trong đó một tòa căn cứ thành phố. Đế Đô Long Thành cũng là cường đại nhất căn cứ khu. Đế Đô Long Thành bên trong tụ tập Long Quốc cường đại nhất võ giả. Đương nhiên Đế Đô Long Thành bên ngoài hung thú số lượng cũng tuyệt đối đáng sợ. Tại Đế Đô Long Thành bên ngoài lớn nhất hung thú căn cứ gọi Trấn Ngục Sơn. 10 năm trước, Trấn Ngục Sơn hung thú đều xuất hiện, mấy triệu hung thú hướng Đế Đô Long Thành phòng tuyến tiến vào. Trận chiến kia, thương vong đạt trăm vạn, máu chảy thành biển, đất cằn nghìn dặm. Tông sư, đại tông sư thậm chí nguyên tướng tử thương vô số. Đế Đô Long Thành cách Diệp Phong khoảng cách còn rất xa, làm hắn nhanh đến Đế Đô Long Thành về sau, đã có thể tiến hành cao cấp đánh dấu. Lúc này hắn chính bản thân chỗ một tòa núi lớn phía trên ngọn núi lớn nguyên khí rất là không tệ. Nguyên khí 8500, nguyên khí 8523, nguyên khí 8535. Nguyên khí gia tăng số liệu xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc phía trên. Lôi Thần Dung binh đoàn người tiếp tục hướng Đế Đô Long Thành mà đi, cũng không có cùng Diệp Phong cùng một chỗ. Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định cao cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu khen thưởng cao cấp kiếm đạo phòng ngự nguyên khí kiếm nguyên thuẫn. Diệp Phong nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, hắn xem xét kiếm nguyên thuẫn giới thiệu. Kiếm nguyên thuẫn, kiếm khí thành thuẫn, tu luyện đến đại thành về sau, tăng lên 10 lần phòng ngự. Hắn cảm thấy kiếm nguyên thuẫn coi như không tệ. Hắn hiện tại có kiếm đạo thiên phú, sát lục chi tâm tầng thứ tư, muốn lĩnh ngộ cao cấp kiếm đạo phòng ngự nguyên khí, hẳn là sẽ không phí tổn quá lâu thời gian. Nghĩ nghĩ về sau, Diệp Phong chuẩn bị ngay tại trên ngọn núi lớn này đem kiếm nguyên thuẫn lĩnh ngộ thành công, sau đó lại đi Đế Đô Long Thành. Hắn bắt đầu tu luyện kiếm nguyên thuẫn. Quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, vài ngày sau kiếm nguyên thuẫn đã bị hắn lĩnh ngộ thành danh. Diệp Phong thúc dục kiếm nguyên thuẫn, kiếm khí ngưng kết thành a bình chướng, quấn quanh ở hắn trên dưới quanh người, tăng lên 10 lần phòng ngự, cái số này rất đáng sợ. Giống. Đột nhiên, một đạo hung thú giống lên một tiếng truyền vào Diệp Phong trong tai. Hung thú gào thét rất là đáng sợ, không khó nghĩ đến là một đầu cao dài hung thú. Diệp Phong trên mặt lướt qua một vẻ đặc sắc, vừa vặn thử một chút kiếm nguyên thuẫn uy lực. Hắn theo hung thú giống lên một tiếng truyền đến chỗ phi tốc mà đi. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy một đầu kinh khủng hung thú. Ngũ giai cao cấp hung thú, Đồ Thiên Cự Lang. Cự lang thân dài mấy chục mét, toàn thân không lông, giống như là cầu lòng cường tráng, u lục ánh mắt khiến người ta nhìn qua thì sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Đồ Thiên Cự Lang a, vừa vặn. Diệp Phong nhếch miệng lên, trên mặt hiện ra một vệt cười nhạt ý. Ngươi trẻ tuổi, vì sao ngươi trông thấy đầu này Đồ Thiên Cự Lang không chỉ có không chạy trốn, hơn nữa còn cười được? Bất ngờ, một đạo có chút thanh âm giàn mua truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong đột nhiên giật mình. Hắn cũng không có nghĩ tới đây thế mà vẫn còn có người, phải biết tinh thần của hắn năng lực nhận biết có thể đạt tới mấy chục mét có hơn a. Hắn vội vàng quay người nhìn qua. Phát hiện một tên 60 tuổi khoảng chừng lão nhân chính nhiều hứng thú đánh giá hắn. Lão nhân này, Diệp Phong đồng tử co rụt lại là một tên cao cấp nguyên tướng. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 144, chấn kinh vô cùng cao cấp nguyên tướng. Diệp Phong không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp phải một tên nguyên tướng, hơn nữa còn là một tên cao cấp nguyên tướng. Giống. Ngay tại hắn vừa định cùng lão người lúc nói chuyện, Đồ Thiên Cự Lang lại là hướng về hắn vọt mạnh mà đến. Ngũ giai cao cấp hung thú Đồ Thiên Cự Lang tốc độ rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt đã đến Diệp Phong trước người. Lão nhân ánh mắt một mực nhìn lấy Diệp Phong, để hắn rất là không có nghĩ tới là, cho dù là Đồ Thiên Cự Lang đến Diệp Phong trước người, Diệp Phong trên mặt lại vẫn là không có lộ ra nửa điểm hoảng sợ ba động. Người này bình tĩnh thần sắc, lão nhân chưa bao giờ tại một người trẻ tuổi trên mặt nhìn thấy qua. Trong lúc nhất thời, lão nhân đối Diệp Phong có chút hiếu kỳ. Hắn không có xuất thủ, muốn nhìn một chút Diệp Phong dựa vào cái gì lúc này còn có thể dạng này bình tĩnh. Giống. Ngũ giai cao cấp hung thú Đồ Thiên Cự Lang lại gầm rú một tiếng, dựng thẳng lên móng vuốt liền chụp về phía Diệp Phong. Diệp Phong thúc dục kiếm nguyên thuẫn. Nhất thời, kiếm khí thành thuẫn, che trùm lên hắn trên dưới quanh người. Kiếm nguyên thuẫn có thể tăng lên 10 lần phòng ngự, Diệp Phong cảm thấy hẳn là có thể đầy đủ ngăn cản được Đồ Thiên Cự Lang một kích này. Cao cấp kiếm đạo phòng ngự nguyên khí, kiếm nguyên thuẫn. Lão nhân nhìn lấy bao trùm tại Diệp Phong trên thân thể kiếm thuẫn, hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô. Muốn tu luyện kiếm đạo nguyên khí, đầu tiên đến giác tỉnh kiếm đạo thiên phú, hắn lúc trước cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà giác tỉnh kiếm đạo thiên phú. Bất quá, lão nhân cảm thấy coi như Diệp Phong giác tỉnh kiếm đạo thiên phú, lĩnh ngộ kiếm nguyên thuẫn cũng không thể ngăn cản được Đồ Thiên Cự Lang một kích này đi. Đồ Thiên Cự Lang là ngũ giai cao cấp hung thú, tướng làm con người cao cấp tông sư tồn tại a, thậm chí so cao cấp tông sư còn mạnh hơn nhiều. Chỉ thấy, Đồ Thiên Cự Lang móng vuốt trùng điệp đập vào kiếm nguyên thuẫn phía trên, kiếm nguyên thuẫn cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vết rách, hoàn toàn ngăn cản Đồ Thiên Cự Lang một kích này. T. Nhìn đến đây, lão nhân càng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối lên. Hắn biết có thể đem kiếm nguyên thuẫn phát huy ra dạng này hiệu quả, như vậy người sử dụng bản thân thực lực nhất định không thể so sánh thực lực của đối phương kém. Nói cách khác, người này ít nhất là cao cấp tông sư. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Lão người ngây ngốc. Tuy nhiên lão nhân cũng không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là hắn lại là biết đây hết thảy đều là thật. Cao cấp tông sư, Long Quốc lại có thiên tài như thế. Hắn thân là Lôi Thần Dòng binh đoàn đoàn trưởng, tiếng tăm lừng lây chấn địa nguyên tướng, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị một người trẻ tuổi chấn kinh đến tình trạng như vậy. Diệp Phong nghĩ đến kiếm nguyên thuẫn cũng tạm được, tăng lên 10 lần phòng ngự sau đó, Đồ Thiên Cự Lang đồng dạng công kích đã đối với hắn không được hiệu quả gì. Hắn cũng là muốn thử xem kiếm nguyên thuẫn tác dụng, hiện tại đã thử qua, như vậy đầu này Đồ Thiên Cự Lang cũng nên chết. Chợt, hắn dựng thẳng tay thành quyền, trên nắm tay đồng thời ngưng tụ ra kiếm mang cùng nguyên lực. Kiếm mang, nguyên lực đan vào một chỗ, một quyền đánh về phía trước người Đồ Thiên Cự Lang. Đồ Thiên Cự Lang đồng tử cấp tốc co vào. Nó tuyệt sẽ không nghĩ tới nhân loại trước mắt vậy mà như thế cường đại, muốn né tránh đã không kịp. Đồ Thiên Cự Lang đành phải trơ mắt nhìn Diệp Phong nắm đấm xuyên qua tại trên thân thể của nó. Diệp Phong đem tay theo Đồ Thiên Cự Lang trong thân thể lấy ra về sau, Đồ Thiên Cự Lang ngã trên mặt đất, một mệnh ô hô. Người trẻ tuổi, người tên là gì? Lão nhân nhìn lấy Diệp Phong, hắn hiện tại đối Diệp Phong có vô tận hiếu kỳ. Diệp Phong, hắn nói cho lão nhân tên của mình. Một tên cao cấp nguyên tướng, lấy thực lực của hắn bây giờ tuyệt không có bất kỳ cái gì khả năng chiến thắng, bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn tuyệt không thể tại hiện tại đắc tội đến cái này cao cấp nguyên tướng. Mà lại hắn cùng cái này cao cấp nguyên tướng cũng không có thâm cừu đại hận gì, có lẽ có thể làm càng tiến một bước hiểu rõ. Chương 145, Lôi Thần Dòng binh đoàn tổng bộ. Diệp Phong. Lão nhân suy tư một phen, phát hiện cũng chưa nghe nói qua Diệp Phong cái tên này. Diệp Phong, ngươi là đế đô người a? Tại lão nhân xem ra, nếu như Diệp Phong là đế đô Long Thành người, lấy khủng bố như thế thiên tài cần phải cũng sớm đã thanh danh lan xa mới đúng. Không phải, ta là theo Giang Nam thành phố tới. Diệp Phong cảm thấy lão nhân kia cũng không có cái gì ác ý, hắn cũng nguyện ý cùng lão nhân kia làm càng thâm nhập hiểu rõ. Lão nhân nhẹ gật đầu, ta gọi Phong Thương, ngươi đến đế đô Long Thành chuẩn bị gia nhập cái gì thế lực? Trước mắt còn không có chuẩn bị sát thực mục tiêu. Diệp Phong liền đế đô Long Thành đều còn không có tiến, đối ở trong đó hết thảy cũng đều không hiểu rõ. Không bằng gia nhập Lôi Thần Dòng binh đoàn, thế nào? Bất ngờ, Phong Thương đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong có một chút ngơ ngẩn, Lôi Thần Dòng binh đoàn, cao cấp nguyên đem. Hắn tại võ giả diễn đàn lên đến biết rõ Lôi Thần Dòng binh đoàn đoàn trưởng chính là một tên nguyên tướng, hiện tại lão nhân trước mắt để hắn gia nhập Lôi Thần Dòng binh đoàn, không khó đoán ra lão nhân cũng là Lôi Thần Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Lôi Thần Dòng binh đoàn bên trong có nguyên khí nồng đậm địa phương a? Đương nhiên là có, ta Lôi Thần Dòng binh đoàn bên trong có lôi chỉ tồn tại, cao giai võ giả đều tại lôi chỉ bên trong tu luyện. Phong Thương nói. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến đã có nguyên khí nồng đậm địa phương, gia nhập Lôi Thần Dòng binh đoàn giống như cũng không có cái gì chỗ xấu. Có thể, ta gia nhập Lôi Thần Dòng binh đoàn. Diệp Phong lên tiếng nói. Phong Thương gặp Diệp Phong đáp ứng, trên mặt hiện lộ ra một vẻ ý cười. Hắn biết giống Diệp Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, nếu là đến Đế Đô Long Thành, Đế Đô Long Thành tất cả thế lực đều sẽ tranh đoạt. Hắn hiện tại cũng coi là tiên hạ thủ vi cường. Đúng rồi Diệp Phong, ngươi bây giờ lớn bao nhiêu? Không đến 20. Phong Thương cười khổ một tiếng. Không đến 20 tuổi cao cấp tông sư, hắn quả thực là chưa từng nghe thấy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn là tuyệt sẽ không tin tưởng tại Lam Tinh phía trên còn có khủng bố như thế thiên tài tồn tại. Đi thôi, chúng ta đi Đế Đô Long Thành. Nói, Phong Thương liền dẫn Diệp Phong tiến về Đế Đô Long Thành. Đế Đô Long Thành làm Long Quốc 8 đại khu vực thành phố đứng đầu tự nhiên là cực kỳ phồn hoa. Diệp Phong cùng Phong Thương đến Đế Đô Long Thành về sau, liền dẫn hắn tiến về Lôi Thần Dòng binh đoàn tổng bộ. Lôi Thần Dòng binh đoàn tổng bộ kiến trúc cao đến 100 tầng, Lôi Thần Dòng binh đoàn năm cái chữ lớn lạc ấn bên ngoài bề ngoài, nhìn qua rung động không thôi. Thế nào? Chúng ta Lôi Thần Dòng binh đoàn coi như không tệ a. Rất không tệ. Diệp Phong theo Phong Thương tiến vào Lôi Thần Dòng binh đoàn. Vừa mới tiến Lôi Thần Dòng binh đoàn đại sảnh, vô số người ánh mắt đều ném đi qua. Ánh mắt của những người này bên trong mang theo kinh ngạc, vẻ khiếp sợ. Cái này, người kia là ai a, lại có thể cùng đoàn trưởng đồng hành? Không biết ta, chẳng lẽ là đoàn trưởng thân thích hay sao? Ta cảm thấy là siêu cấp thiên tài, không phải vậy đoàn trưởng làm sao lại để hắn sóng vai mà đi đây. Trong đại sảnh Lôi Thần Dòng binh đoàn mọi người, tất cả đều kinh ngạc cùng cực. Diệp Phong không để ý đến nếu như vậy, hắn vẫn như cũ theo Phong Thương đi về phía trước. Hắn theo Phong Thương đến một cái khác trong đại sảnh. Diệp Phong, nơi này là đăng ký cao giai võ giả địa phương, ngươi chỉ cần phải ở chỗ này đăng ký, sau đó thì có thể trở thành chúng ta Lôi Thần Dòng binh đoàn thành viên. Phong Thương đối với Diệp Phong nói. Lôi Thần Dòng binh đoàn công tác nhân viên gặp đoàn trưởng tới, vội vàng qua tới đón tiếp. Mang Diệp Phong đi đăng ký đi. Đúng, đoàn trưởng. Cái này công tác nhân viên tuy nhiên không hiểu đoàn trưởng tại sao muốn mang một vị trẻ tuổi đến cao giai võ giả đăng ký sảnh, thế nhưng là đoàn trưởng phân phó, hắn không thể không làm theo. Chương 146, Bạch Kim cấp thành viên. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi muốn đăng ký đẳng cấp gì thành viên?
Đẳng cấp gì thành viên?
Diệp Phong nghi hoặc vô cùng. Hắn đối với Lôi Thần Dòng binh đoàn căn bản cũng không biết một tí gì. Võ đồ cấp là Hắc Thiết huy chương, võ sĩ cấp là Hoàng Đồng huy chương, võ sư cấp là Bạch Ngân huy chương, đại võ sư cấp là.
Được rồi, cho Diệp Phong tam tinh Bạch Kim huy chương.
Công tác nhân viên vẫn chưa nói xong, Phong Thương liền đánh gãy cái này công tác nhân viên nói chuyện.
Tam tinh Bạch Kim
huy chương. Cái này công tác nhân viên bị giải ra.
Tam tinh Bạch Kim huy chương có thể là cao cấp tông sư mới có thể nhận lấy huy chương a.
Chẳng lẽ người trẻ tuổi trước mắt này thực lực đạt đến cao cấp tông sư hay sao?
Đoàn trưởng mà nói cũng là mệnh lệnh, tuy nhiên liền xem như đánh chết cái này công tác nhân viên hắn cũng sẽ không tin tưởng Diệp Phong là cao cấp tông sư, thế nhưng là hắn chỉ có thể cho Diệp Phong đăng ký Tam tinh Bạch Kim huy chương.
Mấy cái phút sau, Diệp Phong liền trở thành Lôi Thần Dòng binh đoàn thành viên.
Diệp Phong, dựa theo quy định, tại Lôi Thần Dòng binh đoàn bên trong là cần đeo huy chương, dạng này mới có thể để thành viên khác biết ngươi là cấp bậc gì thành viên.
Phong Thương đối với Diệp Phong nói.
Diệp Phong nghe vậy đem Tam tinh Bạch Kim huy chương đeo ở trước ngực.
Ta còn có việc, ngươi trước làm quen một chút Lôi Thần Dòng binh đoàn, có chuyện tìm ta.
Được rồi đoàn trưởng.
Phong Thương rời đi đăng ký sảnh sau đó, Diệp Phong cũng chuẩn bị rời đi.
Ngay tại hắn vừa bước chân thời điểm, một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền vào Diệp Phong trong tai.
Diệp Phong, thật là ngươi a?
Diệp Phong định thần nhìn lại, phát hiện là Lý Hà.
Lý Hà trước ngực đeo một cái nhất tinh bạch kim huy chương.
Không nghĩ tới ngươi đã đến Lôi Thần Dòng binh đoàn.
Lý Hà trên mặt hiển thị rõ kinh hỉ.
Diệp Phong tại đánh giết ba đầu ngân ma hung hổ lúc, bày ra thực lực kinh khủng có thể bắt hắn cho khiếp sợ đến cực điểm.
Diệp Phong trước ngực tam tinh bạch kim huy chương cũng không có để Lý Hà quá nhiều chấn kinh, bởi vì khi đó hắn liền đã đoán ra Diệp Phong thực lực chí ít cũng phải là cao cấp tông sư.
Công tác nhân viên nhìn lấy dạng này một màn, hắn có chút kinh ngạc, Lý Hà trước ngực đeo nhất tinh bạch kim huy chương, nói cách khác Lý Hà là một tên sơ cấp tông sư.
Đoàn trưởng cùng cái này sơ cấp tông sư đều cùng người trẻ tuổi kia vừa nói vừa cười, chẳng lẽ hắn thật là cao cấp tông sư.
Nghĩ tới đây, cái này công tác nhân viên thân thể đều có chút run rẩy lên.
Đây là cỡ nào kinh người khả năng a?
Diệp Phong, ngươi chờ ta một chút.
Nói, Lý Hà cùng công tác nhân viên nói một chút lời nói sau, liền lại đến Diệp Phong bên người.
Ngươi vừa tới Lôi Thần Dòng binh đoàn, đối Lôi Thần Dòng binh đoàn hết thảy đều rất lạ lẫm, không bằng ta dẫn ngươi đi làm quen một chút ta.
Được.
Diệp Phong cũng không có cự tuyệt.
Đối với Lý Hà hắn vẫn là có hảo cảm, tại hắn mau rời đi Giang Nam thành phố giã ngoại phạm vi lúc, Lý Hà còn để hắn cùng một chỗ đồng hành đến Đế Đô Long Thành.
Lý Hà mang Diệp Phong ra đăng ký sảnh.
Hắn bắt đầu cho Diệp Phong giới thiệu Lôi Thần Dòng binh đoàn.
Diệp Phong, Lôi Thần Dòng binh đoàn là Long Quốc cường đại nhất đoàn lính đánh thuê, có lấy mấy vạn thành viên, đoàn trưởng là cao cấp trấn địa nguyên tướng, hai tên phó đoàn trưởng cũng đều là sơ cấp nguyên tướng. Tại chúng ta Lôi Thần Dòng binh đoàn bên trong, có vô số tiểu đội lấy đẳng cấp học viên tới phân chia, tỉ như Hắc Thiết cấp tiểu đội, Đồng Thau cấp tiểu đội, đương nhiên đến Bạch Kim cấp thành viên sau đó thì không cần cưỡng chế tính làm nhiệm vụ, lần trước ta là mang những đại vũ sư kia làm nhiệm vụ.
Bạch Kim cấp thành viên tại Lôi Thần Võ quán đặc quyền rất lớn, có thể hưởng thụ được bất luận cái gì tư nguyên, thông suốt.
Diệp Phong nghe Lý Hà giới thiệu, lòng hắn muốn tông sư đến cùng là tông sư a, vô luận tại bất kỳ địa phương nào đều là cực kỳ ăn ngon tồn tại.
Lão nhao ăn một pháo lẻ lút.
Chương 147, Lôi Chỉ.
Đúng rồi, Lôi Chỉ ở nơi nào?
Bỗng nhiên, Diệp Phong đối với Lý Hà hỏi.
Theo Phong Thương trong miệng hắn biết được Lôi Chỉ bên trong nguyên khí là cực kỳ nồng nặc, hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem rốt cục có bao nhiêu nồng đậm.
Ta dẫn ngươi đi đi.
Nói, Lý Hà mang theo Diệp Phong hướng về Lôi Chỉ mà đi.
Một đường lên, Lôi Thần Dòng binh đoàn các thành viên, bọn họ nhìn lấy Diệp Phong trước ngực tam tinh bạch kim huy chương, không quá sợ hãi.
Bọn họ làm sao cũng không thể tiếp nhận, một cái nhìn qua muốn so với bọn hắn nhỏ hơn rất nhiều người, vậy mà lại là một tên tam tinh bạch kim cấp thành viên.
Đúng rồi, ta nhớ được hắn, hắn cũng là cùng đoàn trưởng sóng vai đồng hành người kia.
Không sai, ta cũng nghĩ tới.
Chắc không được hắn có thể trở thành tam tinh bạch kim cấp thành viên đâu, nguyên lai cùng đoàn trưởng có quan hệ.
Phong Thương mang theo Diệp Phong sóng vai đồng hành hướng cao giai đăng ký sảnh đi đến thời điểm, trường hợp như vậy để rất nhiều thành viên đều khiếp sợ không thôi, những thành viên này đã đem Diệp Phong dung mạo cho ghi vào trong lòng. Trước khi đến Lôi Chỉ trên đường, Diệp Phong đều có thể cảm nhận được chấn kinh, kinh ngạc, ánh mắt hâm mộ.
Sau một lát, Lý Hà mang theo Diệp Phong đến Lôi Chỉ bên ngoài.
Diệp Phong vốn cho là Lôi Chỉ là một cái mỹ lệ địa phương, không nghĩ tới cũng là một cái bình thường ao, mà lại bên trong cũng không có nước. Hắn bây giờ còn chưa có tiến vào Lôi Chỉ, đã có thể cảm nhận được bàng bạc nguyên khí hướng hắn mà đến.
Nguyên khí 41200,
nguyên khí 41300,
nguyên khí 42000.
Diệp Phong thầm nghĩ Lôi Chỉ bên ngoài nguyên khí đều như thế nồng nặc, như vậy Lôi Chỉ bên trong nguyên khí nên được nhiều khủng bố.
Hắn hiện tại Long Nguyên Quyết đã đến tầng thứ 3, không biết cái gì thời điểm có thể đến tầng thứ 4.
Diệp Phong, nơi này chính là Lôi Chỉ.
Lý Hà đối với Diệp Phong nói.
Diệp Phong đi vào Lôi Chỉ, lúc này Lôi Chỉ bên trong có không ít Bạch Kim cấp thành viên ở chỗ này hấp thu nguyên khí.
Bạch Kim cấp, Kim Cương cấp thành viên nếu là gia nhập Lôi Thần Dòng binh đoàn thì tương đương với khách khanh đồng dạng, không cần làm bất cứ chuyện gì, thưởng thụ hết thể tư nguyên, tại Lôi Thần Dòng binh đoàn gặp nguy hiểm, hoặc là đoàn trưởng phân phó sự tình gì thời điểm, bọn họ mới chọn xuất thủ.
Lôi Chỉ bên trong Bạch Kim cấp thành viên, bọn họ nhìn lấy đi vào Lôi Chỉ Diệp Phong cùng Lý Hà.
Tại Lam Tinh phía trên vô luận bất kỳ thế lực nào, tông sư cấp võ giả số lượng đều là thưa thớt,
Lý Hà bọn họ đương nhiên nhận biết, có thể Diệp Phong. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tìm đến phía Diệp Phong, sau đó trên mặt bọn họ toàn đều nổi lên chấn kinh chi sắc. Vẻ khiếp sợ tự nhiên là tới từ Diệp Phong trước ngực Tam Tinh Bạch Kim Huy Chương. Lôi Chỉ bên trong các bậc tông sư, bọn họ thật lâu không thể bình phục, tuổi của bọn hắn muốn so Diệp Phong lớn hơn quá nhiều. Thế nhưng là Diệp Phong trước ngực Tam Tinh Bạch Kim Huy Chương lại là nói cho bọn hắn, Diệp Phong không chỉ có là một tên tông sư cấp võ giả, hơn nữa còn là một tên cao cấp tông sư. Cái này ai có thể tiếp thu được a? Diệp Phong cũng không để ý tới những tông sư này chấn kinh, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu Lôi Chỉ bên trong nguyên khí. Nguyên khí 94100, nguyên khí 94200, nguyên khí 94225. Nhìn lấy võng mạc phía trên nguyên khí gia tăng số liệu, Diệp Phong cảm thấy Lôi Chỉ bên trong nguyên khí coi như không tệ. Bất quá còn thiếu rất nhiều a. Hắn hiện tại đã là cao cấp tông sư, nếu là muốn đột phá đến đại tông sư, thực sự quá khó khăn. Trung cực tu luyện thiên phú tăng thêm Long Nguyên Quyết còn chỉ có thể hấp thu dạng này trị số nguyên khí, chớ đừng nói chi là những người khác. Con đường tu luyện, có thể nghĩ là cỡ nào gian khổ. Hấp thu thật lâu nguyên khí về sau, Lý Hà mang theo Diệp Phong đến Bạch Kim cấp thành viên ở lại tầng. Bạch Kim cấp thành viên mỗi người đều có lấy một mình gian phòng, bên trong nguyên bộ thiết bị đầy đủ mọi thứ. Diệp Phong tùy ý lựa chọn một gian phòng về sau, hắn đi tiến gian phòng về sau, đến một đài chiến lược dụng cụ đo lường trước mặt. Phanh phanh phanh. 676.200. 676.300. 676.355. 676.470. Nhìn lấy chiến lược dụng cụ đo lường phía trên chiến lược, Diệp Phong không thể không cảm thán, cái này chiến lược gia tăng tốc độ thực sự quá chậm. Chương 148, Diệp Phong tại Lôi Thần Dòng Binh Đoàn thành danh nguyên nhân. Lôi Thần Dòng Binh Đoàn có chính mình nội bộ diễn đàn phía trên ghi chép Lôi Thần Dòng Binh Đoàn mọi chuyện. Mấy ngày nay, Diệp Phong tên tại Lôi Thần Dòng Binh Đoàn nội bộ trong diễn đàn nhiệt độ đạt đến từ trước tới nay đỉnh phong cấp độ. Bởi vì, Diệp Phong là Tam Tinh Bạch Kim cấp thành viên. Nếu như Diệp Phong nắm giữ cao cấp tông sư thực lực, như vậy cái này không có gì lạ, trọng yếu nhất chính là rất nhiều người đều suy đoán, Diệp Phong là bởi vì đoàn trưởng Phong Thương nguyên nhân cho nên mới trở thành Tam Tinh Bạch Kim cấp thành viên. Lôi Thần Dòng Binh Đoàn các thành viên, tự nhiên là bất mãn Diệp Phong đi cửa sau, bọn họ mặt ngoài không dám nói đoàn trưởng, nhưng trong lòng đối Diệp Phong đã cực kỳ phẫn nộ. Diệp Phong một mực tại Lôi Chỉ bên trong hấp thu nguyên khí, hắn cũng không có đi dạo qua Lôi Thần Dòng Binh Đoàn nội bộ diễn đàn, hắn căn bản không biết mình tại Lôi Thần Dòng Binh Đoàn đã dạng này nổi danh. Nguyên khí 96500, nguyên khí 96700, nguyên khí 96750. Diệp Phong cảm thụ được nguyên khí gia tăng số liệu. Lôi Chỉ bên trong cũng không có kim cương cấp thành viên, kim cương cấp thành viên cũng chính là đại tông sư cấp võ giả, đến đại tông sư sau đó, vô luận tại bất kỳ thế lực nào đều là cao tầng, loại tồn tại này bình thường là không dễ dàng kỳ nhân. Bạch kim cấp chúng thành viên tất cả đều đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong vị trí, bọn họ đều là tông sư cấp võ giả, nhưng lúc này trên mặt của bọn hắn lại tất cả đều hiện lộ ra một vẻ khinh thường. Hắn cũng là bởi vì đoàn trưởng mới trở thành Tam Tinh Bạch Kim cấp thành viên. Cũng là hắn, lấy tuổi của hắn liền xem như thiên tài trong thiên tài, tối đa cũng là cái đại võ sư đi, làm sao có thể sẽ là cao cấp tông sư? Không có cách, người nào để người ta có quan hệ đây? Hừ, ta Sa Vân hận nhất cũng là dựa vào quan hệ người, ta đi xem hắn một chút có bao nhiêu cân lượng. Một người đàn ông tuổi trung niên đứng dậy, hướng về cách đó không xa Diệp Phong đi tới. Nam tử chính là Sa Vân, trước ngực của hắn đeo một cái nhất tinh bạch kim huy chương, sơ cấp tông sư. Lôi Chỉ bên trong chúng bạch kim cấp thành viên, bọn họ đều không có ngăn cản, tự nhiên cũng muốn nhìn một chút Diệp Phong đến cùng phải hay không thật dựa vào quan hệ mới trở thành Tam Tinh Bạch Kim cấp thành viên. Sa Vân nổi giận đùng đùng đi tới Diệp Phong trước người, hắn lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phong. "Diệp Phong, nghe nói ngươi là cao cấp tông sư." Diệp Phong mở to mắt, hắn đánh giá trước mắt Sa Vân, đối với Lôi Thần Dòng Binh Đoàn nội bộ diễn đàn hết thảy hắn đều không hiểu rõ, cho nên hắn cũng không hiểu Sa Vân nói như vậy mục đích là cái gì. "Ngươi là?" "Ta gọi Sa Vân." Sa Vân lạnh giọng cười một tiếng, "Đã ngươi là Tam Tinh Bạch Kim thành viên, vậy chúng ta thì nhất chiến đi, ngươi xem coi thế nào." Tại Sa Vân trong mắt, Diệp Phong nhất định là bởi vì đoàn trưởng Phong Thương cho nên mới trở thành Tam Tinh Bạch Kim thành viên, nói cách khác hắn ăn chắc Diệp Phong. Lôi Chỉ bên trong chúng Bạch Kim cấp thành viên, bọn họ tất cả đều chơi giấu nhìn lấy Diệp Phong, muốn nhìn một chút Diệp Phong có dám hay không đáp ứng Sa Vân khiêu chiến. Tuy nhiên Sa Vân chỉ là một tên sơ cấp tông sư, mà dù sao cũng là tông sư a. "Vô duyên vô cớ, ta tại sao muốn đánh với ngươi một trận?" Diệp Phong cảm thấy Sa Vân có chút mạc danh kỳ diệu. "Ha ha," Sa Vân cười lạnh, "vô duyên vô cớ. Ngươi Tam Tinh Bạch Kim cấp thành viên là làm sao tới? Tâm lý không có điểm số a." Diệp Phong hơi hơi mở người. Chẳng lẽ nói, hắn cho là mình có thể trở thành Tam Tinh Bạch Kim cấp thành viên, không là bởi vì chính mình thực lực mà là bởi vì đoàn trưởng Phong Thương nguyên nhân a. Diệp Phong rốt cuộc minh bạch, chắc không được hai ngày này những người này ánh mắt nhìn hắn đều có loại niệm ai chi ý, nguyên lai là bởi vì dạng này a. Lao nhau ăn một pháo lẻ luôn. Chương 149, Bạch Kim cấp các thành viên chấn kinh. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng Sa Vân, hắn biết Sa Vân ý là đến gây chuyện. Bất quá một tên sơ cấp tông sư hiện tại ở trước mặt của hắn, căn bản tính không được cái gì. Nếu như hắn muốn đánh bại Sa Vân, dễ như trở bàn tay. Sa Vân gặp Diệp Phong chậm chạp không nói gì, cho rằng Diệp Phong nhất định là sợ hãi, trên mặt của hắn lướt qua vẻ đắc ý. "Diệp Phong, ngươi có phải hay không sợ hãi?" Lôi Chỉ bên trong chúng Bạch Kim cấp thành viên cũng đều cho rằng Diệp Phong là sợ hãi, tuổi tác như vậy làm sao có thể sẽ là một tên cao cấp tông sư đâu. "Ta không phải sợ, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy bằng ngươi một người không đủ." Bất ngờ, Diệp Phong đối với Sa Vân lắc đầu. Chúng Bạch Kim cấp thành viên giật mình, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong không chỉ có không sợ cùng Sa Vân nhất chiến, hơn nữa còn có thể nói ra như thế cuồng vọng lời nói tới. Ha 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 ha. Sa Vân cười to lên, dường như nghe được từ trước tới nay buồn cười nhất chê cười. Diệp Phong, ta đường đường sơ cấp tông sư, ngươi một cái dựa vào quan hệ trở thành tam tinh Bạch Kim thành viên người, vậy mà nói cho ta biết, ta không đủ. Vì cái gì ngươi không nguyện ý tin tưởng đây? Diệp Phong khẽ lắc đầu. Ầm rơi, Diệp Phong trong con mắt tập ra một đạo tinh quang, toàn thân nguyên khí tăng vọt, một đạo như kiểu lưỡi kiếm sắc bén nguyên khí theo trong cơ thể của hắn bao phủ mà ra. Sa Vân cảm nhận được nguy hiểm, hắn đồng tử bỗng nhiên co vào, muốn né tránh đánh tới nguyên khí, thế nhưng là phát hiện căn bản trốn không thoát, nguyên khí tốc độ thực sự quá nhanh. Bao phủ mà ra nguyên khí đánh vào Sa Vân trên thân thể. A! Sa Vân kêu thảm một tiếng về sau, liền té bay ra ngoài, trùng điệp đập vào lôi chỉ mặt đất. T! Lôi chỉ bên trong chúng Bạch Kim cấp thành viên nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, như bị sét đánh. Sa Vân là một tên sơ cấp tông sư, lại chỉ là trong nháy mắt liền bị Diệp Phong cho đánh bay. Bọn họ nhìn một chút ngã trên mặt đất Sa Vân, lại nhìn một chút Diệp Phong, trường hợp như vậy thực sự để bọn hắn quá rung động. Thậm chí, có thật nhiều Bạch Kim cấp thành viên vội vàng nuốt nuốt ánh mắt của mình, cho là mình nhất định là nhìn lầm. Thế nhưng là, bọn họ như thế nào lại nhìn lầm đây? Kết quả nói cho bọn hắn, Sa Vân thật bay rất ra ngoài. Trong lúc nhất thời, lôi chỉ bên trong Bạch Kim cấp thành viên toàn đều không dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn đã nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. Cái kia chính là Diệp Phong thật là một tên kinh khủng cao cấp tông sư. Bằng không, Sa Vân tuyệt không có khả năng sẽ trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Một vị nhìn qua nhiều nhất 20 tuổi cao cấp tông sư. Lôi chỉ bên trong chúng Bạch Kim cấp thành viên, bọn họ mồ hôi lạnh đã xuống ra. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vừa mới Diệp Phong sẽ nói Sa Vân không đủ. Hiện tại cần phải không có ai nghi vấn ta đi. Diệp Phong quét mắt lôi chỉ bên trong tất cả Bạch Kim cấp thành viên. Những thứ này Bạch Kim cấp thành viên nơi nào còn dám nói chuyện a? Nguyên bản bọn họ nhận định Diệp Phong nhất định là bởi vì đoàn trưởng nguyên nhân mới trở thành Bạch Kim cấp thành viên, nhưng là bây giờ bọn họ bị trần trụi mà làm mất mặt. Hút hảo hảo thu về nguyên khí về sau, Diệp Phong rời đi lôi chỉ. Lôi chỉ bên trong Bạch Kim cấp các thành viên, bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ thầm nghĩ về sau cũng không tiếp tục trông mặt mà bắt hình dong. Diệp Phong mới từ lôi chỉ bên trong rời đi không bao lâu, Lý Hà liền thu vào tầm mắt của hắn. Diệp Phong. Lý Hà bước nhanh đến Diệp Phong trước người. Sau đó Lý Hà đem lôi thần dòng binh đoàn nội bộ diễn đàn sự tình nói cho Diệp Phong. Diệp Phong cười cười, cảm giác đã từng quen biết ta. Vô luận tại An Lam học viện lão sinh viện, vẫn là tại Giang Hà võ quán đều là như vậy. Có điều hắn, thì sợ gì? Diệp Phong cùng Lý Hà đi tới đã đến lôi thần dòng binh đoàn luyện võ trường. Luyện võ trường phía trên phần lớn đều sẽ hát thiết cấp, hoàng đồng cấp thành viên, những thành viên này đồng loạt đưa ánh mắt ném đi qua. Lão nhao ăn một pháo lẻ lốt. Chương 150, một chữ, Lan. Luyện võ trường phía trên các thành viên nhìn lấy Diệp Phong, ào ào xì xào bàn tán. Hắn cũng là Diệp Phong. Đúng vậy à, nói nhỏ thôi, Diệp Phong thế nhưng là tam tinh Bạch Kim cấp thành viên a, không phải chúng ta có thể chọc nổi. Không sai, tuy nhiên Diệp Phong là dựa vào quan hệ mới trở thành tam tinh Bạch Kim cấp thành viên, có thể cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc tồn tại. Luyện võ trường phía trên chúng thành viên, tuy nhiên bọn họ bất mãn Diệp Phong có thể trở thành tam tinh Bạch Kim cấp thành viên, thế nhưng là bọn họ cũng không dám đứng ra chất vấn Diệp Phong. Diệp Phong, luyện võ trường ngươi còn không sao cả tới qua a? Ta cái này là lần đầu tiên tới. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Hắn thân là cao cấp tông sư thính lực là cứ tốt, luyện võ trưởng phía trên các thành viên nói nhỏ hắn đã nghe thấy được. Có điều hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng trước mắt những thứ này hát thiết cấp, hoàng đồng cấp thành viên chấp nhận, nói như vậy sẽ chỉ tự rơi giá trị con người. Thế nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đang lúc Lý Hà cùng Diệp Phong chuẩn bị rời đi luyện võ trường lúc, một tên hoàng kim cấp thành viên hướng về hai người đi tới. Cái này hoàng kim cấp thành viên rất là tuổi trẻ, nhìn qua bất quá 23-24 tuổi bộ dáng, cũng đã là một tên hai sao hoàng kim cấp thành viên, trung cấp đại võ sư. Luyện võ trưởng phía trên chúng thành viên nhìn thấy cảnh này, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Chính Phong cái này là chuẩn bị làm gì a? Ta thế nào cảm giác hắn muốn tìm Diệp Phong phiền phức a? Nếu như vậy chúng ta thì có trò hay để nhìn. Chính Phong phụ thân thế nhưng là lôi thần dòng binh đoàn kim cương cấp thành viên, đại tông sư cấp võ giả a. Luyện võ trường phía trên các thành viên, trên mặt của bọn hắn ảo hào hiện lộ ra đặc sắc chi sắc. Chính Phong đi tới Diệp Phong trước người, hắn trên dưới đánh giá một phen Diệp Phong về sau, trên mặt nổi lên một vẻ khinh thường. Diệp Phong, ta không tin ngươi là cao cấp tông sư. Chính Phong nhìn chằm chằm Diệp Phong một trận cười lạnh. Lý Hà thấy thế hắn đối với Diệp Phong thấp giọng nói ra, người này tên là Trịnh Phong, là lôi thần dòng binh đoàn một tên thiên tài, phụ thân là một tên đại tông sư cấp võ giả. Diệp Phong đối Trịnh Phong để không nổi bất cứ hứng thú gì, một tên trung cấp đại võ sư mà thôi, ở trước mặt hắn so như con kiến hôi. Diệp Phong, ta nói ta không tin ngươi là cao cấp tông sư, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy sao? Trịnh Phong gặp Diệp Phong không có trả lời, hắn nói tiếp. Cút. Đột nhiên, Diệp Phong trong miệng thốt ra cái chữ này. Tiếng nói vừa ra về sau, Trịnh Phong chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp bị đại sơn giống như nguyên lực va chạm. Ngũ tạng lục phủ đều di động vị trí. Trịnh Phong thống khổ kêu to lên, bay ra Diệp Phong trước người, thân hình rơi vào luyện võ trường mặt đất. Cái này, làm sao có thể? Luyện võ trường phía trên chúng hát thiết cấp, hoàng đồng cấp thành viên gặp bay rất ra ngoài đập xuống đất Trịnh Phong, tất cả đều trợn tròn mắt, như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Bọn họ căn bản không thấy rõ Diệp Phong là như thế nào xuất thủ, Trịnh Phong thì bay rất ra ngoài rồi. Phải biết, Trịnh Phong thế nhưng là trung cấp đại võ sư a. Diệp Phong mục đích làm như vậy rất đơn giản, chính là cho Lôi Thần Dòng binh đoàn những người này một cái cảnh cáo, không có chuyện cũng không cần đến trêu chọc chính mình. Mấy tên cùng Trịnh Phong quan hệ tốt thành viên, bọn họ vội vàng đỡ lên Trịnh Phong. Trịnh Phong cũng bị choáng váng, hắn ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Ngươi làm sao có thể? Diệp Phong không có tiếp tục để ý tới Trịnh Phong, hắn cùng hắn căn vốn không là cùng một đẳng cấp người, không cần thiết có quá nhiều nói chuyện với nhau. Lý Hà gặp Diệp Phong rời đi, hắn cũng bước nhanh đi theo. Sự kiện này cũng không đến bao lâu thì truyền đến Lôi Thần Dòng binh đoàn nội bộ diễn đàn phía trên. Nội bộ diễn đàn phía trên liên quan tới Tam Tinh Bạch Kim cấp thành viên Diệp Phong thảo luận, đạt đến một vòng mới đỉnh phong. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 151, sơ cấp đại tông sư Trịnh Sơn. Lôi Thần Dòng binh đoàn một vòng này nội bộ trong diễn đàn, tất cả thiếp mời lạ thường nội dung nhất trí, cái kia chính là Diệp Phong không phải dựa vào quan hệ mới trở thành Tam Tinh Bạch Kim cấp thành viên, mà là thật là một tên cường đại cao cấp tông sư. Nguyên nhân cũng là Diệp Phong tại luyện võ trường phía trên, trong nháy mắt liền để trung cấp đại võ sư Trịnh Phong té bay ra ngoài. Ngoại trừ Diệp Phong là một tên cao giai võ giả bên ngoài, bọn họ thực sự nghĩ không ra còn có cái gì tốt hơn giải thích. Diệp Phong trực tiếp bị nhận định là Lôi Thần Dòng binh đoàn kinh khủng nhất thành viên. Bởi vì Diệp Phong tuổi tác thực sự quá tuổi tác, tất cả mọi người biết nếu như Diệp Phong trưởng thành, như vậy đem sẽ khủng bố cỡ nào. Có lẽ tại về sau, nhân loại lại sẽ thêm một tên bá chủ. Cũng bởi vì dạng này, Diệp Phong thu hoạch không ít fan, Lôi Thần Dòng binh đoàn rất nhiều thành viên đã đem hắn trở thành suốt đời thần tượng. Nhưng tại Lôi Thần Dòng binh đoàn nội bộ trong diễn đàn cũng có người nhắc đến Trịnh Phong sự tình. Trịnh Phong phụ thân tên là Trịnh Sơn, là một tên sơ cấp đại tông sư. Trịnh Sơn cũng là Lôi Thần Dòng binh đoàn thành viên, là một tên nhất tinh kim cương cấp thành viên, cực kỳ bao che khuyết điểm. Rất nhiều người đều suy đoán, Trịnh Sơn có lẽ sẽ tìm Diệp Phong nhất chiến, lấy báo Trịnh Phong bay ngược mối thủ. Quả thật đúng là không sai, tại ngày thứ hai, đại tông sư Trịnh Sơn liền xuất hiện ở Lôi Thần Dòng binh đoàn chúng thành viên trong tầm mắt. Tất cả mọi người biết, Trịnh Sơn chuẩn bị tìm Diệp Phong báo thủ. Mà lúc này Diệp Phong ngay tại Lôi Trì hấp thu nguyên khí, hắn mơ hồ cảm thấy Long Nguyên Quyết lập tức nhanh đến tầng thứ tư. Nguyên khí 26.000, nguyên khí 27.000, nguyên khí 207.500. Đồng nhiên, Diệp Phong vóng mạc phía trên nguyên khí gia tăng trị số đã phát sinh cải biến. Diệp Phong trên mặt lướt qua một tia đặc sắc, hắn biết Long Nguyên Quyết đã đạt tới tầng thứ tư. Long Nguyên Quyết đến tầng thứ tư lời nói, như vậy là hắn có thể càng nhanh đột phá tự thân cảnh giới. Người chính là Diệp Phong. Bất ngờ, một đạo hơi có vẻ thanh âm hùng hậu truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong theo thanh âm nhìn qua, phát hiện một tên dáng người vĩ nạn nam tử xuất hiện ở trước mắt. Nam tử trước ngực treo một cái nhất tinh kim cương huy chương. Sơ cấp đại tông sư, có chuyện gì a? Diệp Phong nghi hoặc nhìn trước mắt sơ cấp đại tông sư, hắn cũng không nhận ra hắn. Ha ha, ngươi là thật không biết hay là giả không biết ta? Ngươi tại Lôi Thần Dòng binh đoàn đối nhi tử ta xuất thủ, cũng chính là không nể mặt ta. Nam tử tự nhiên là Trịnh Sơn, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong nghe Trịnh Sơn, hắn hiểu rõ ra, đoán được Trịnh Sơn cũng là Trịnh Phong phụ thân rồi. Lôi Chỉ bên trong Bạch Kim cấp thành viên, bọn họ đều nhìn nội bộ diễn đàn, biết chuyện gì xảy ra. Diệp Phong là Tam Tinh Bạch Kim cấp thành viên, mà Trịnh Sơn là nhất tinh kim cương thành viên. Bọn họ có chút không rõ, vì cái gì Diệp Phong lúc này còn có thể dạng này bình tĩnh, nói thế nào trên mặt cũng cần phải lộ ra một số kinh sợ chi ý đi. Ngươi tìm đến ta mục đích là cái gì? Đương nhiên là cho nhi tử ta báo thủ, để cho ta tìm về thể diện. Trịnh Sơn lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong nhẹ gật đầu, vậy ngươi ra tay đi. Diệp Phong, ở chỗ này đánh bại ngươi không khỏi quá không có ý nghĩa, ta nghe nói ngươi bây giờ tại Lôi Thần Dòng binh đoàn rất nổi danh, thì tại luyện võ trường phía trên nhất chiến đi, làm cho tất cả mọi người nhìn xem ngươi khó chịu bộ dáng, cái này kêu là làm lấy đạo của người, trả lại cho người. Trịnh Sơn cười lạnh, hắn nghĩ đến nếu như tại luyện võ trường phía trên đánh bại Diệp Phong, đến lúc đó nhất định sẽ rất có ý tứ. Cũng tốt. Diệp Phong nghĩ nghĩ về sau, hắn lên tiếng gật đầu. Ta tại luyện võ trường chờ ngươi. Nói xong, Trịnh Sơn quay người hướng luyện võ trường phương hướng đi đến. Chương 152, Lôi Thần Dòng binh đoàn các cao tầng toàn đều tới. Luyện võ trường phía trên chúng thành viên gặp Trịnh Sơn đại tông sư trở về, mà lại đứng ở luyện võ trường vị trí trung tâm. Bọn họ nhìn nhau, biết Trịnh Sơn đại tông sư làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Chẳng lẽ? Chúng thành viên đều giật mình. Bọn họ thầm nghĩ chẳng lẽ Trịnh Sơn đại tông sư chuẩn bị tại luyện võ trường cùng Diệp Phong nhất chiến hay sao? Nghĩ tới đây, luyện võ trường phía trên chúng thành viên toàn đều vô cùng chờ mong lên. Lôi Chỉ. Lôi Chỉ bên trong chúng Bạch Kim cấp thành viên, lúc này ánh mắt của bọn hắn đều nhìn Diệp Phong, bọn họ muốn nhìn một chút Diệp Phong có thể hay không tiến về luyện võ trường. Nếu như Diệp Phong tiến về luyện võ trường, bọn họ đương nhiên cũng sẽ cùng theo đi, dạng này nhất chiến bọn họ có thể không muốn bỏ qua. Bất quá cao cấp tông sư Diệp Phong tại đối mặt sơ cấp đại tông sư Trịnh Sơn, hẳn là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Diệp Phong âm thầm thở dài, hắn chỉ muốn tại Lôi Thần Dòng binh đoàn bên trong thật tốt hấp thu mấy ngày nguyên khí, vì cái gì cơ hội này cũng không cho hắn. Hắn uy hiếp Lôi Thần Dòng binh đoàn hạ cấp thành viên, thế nhưng là không nghĩ tới đánh tiểu nhân láo lại tới. Xem ra, hắn đến thể hiện ra một điểm nho nhỏ thực lực mới có thể để cho Lôi Thần Dòng binh đoàn những người này về sau không tại tới quấy rầy hắn. Hắn đứng dậy ra Lôi Chỉ, hướng luyện võ trường đi đến. Lôi Chỉ bên trong chúng Bạch Kim cấp thành viên gặp Diệp Phong rời đi Lôi Chỉ, bọn họ vội vàng đi theo. Lôi Thần Dòng binh đoàn luyện võ trường phía trên, tất cả thành viên đều đang đợi lấy Diệp Phong đến, trong lòng của bọn hắn bất ổn, muốn biết Trịnh Sơn đại tông sư xuất hiện ở đây, là không phải là bởi vì muốn cùng Diệp Phong nhất chiến. Diệp Phong tông sư đến rồi. Đương nhiên, một đạo tiếng kinh hô truyền vào luyện võ trường phía trên trong thai của mọi người. Luyện võ trường phía trên chúng thành viên gặp Diệp Phong thật tới, bọn họ tất cả đều âm thầm thở dài ra một hơi. Lúc trước suy đoán được xác minh, cao cấp tông sư đối chiến sơ cấp đại tông sư. Dạng này nhất chiến, tại trong mắt của rất nhiều người là không có có bất cứ cái gì lo lắng nhất chiến, trừ phi Diệp Phong giác tỉnh kinh khủng dị năng thiên phú lại hoặc là có còn lại thuộc tính tăng thêm, nếu không tuyệt không có khả năng lại là một tên sơ cấp đại tông sư đối thủ. Lôi thần dòng binh đoàn luyện võ trường phía trên, đã cách càng ngày càng nhiều người, thậm chí lôi thần dòng binh đoàn cao giai võ giả cũng ào ào đi tới nơi này. Có thể nói, Diệp Phong cùng Trịnh Sơn một trận chiến này, nhận lấy toàn bộ lôi thần dòng binh đoàn chú ý. Ông trời của ta! Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, các đại đội trưởng vậy mà cũng tới. Đồng nhiên, luyện võ trường phía trên, lại xuất hiện mấy đạo kinh hô. Tất cả mọi người hướng về cùng một cái phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy, đoàn trưởng Phong Thương, hai vị phó đoàn trưởng, các đại đội trưởng Long Hành Hổ Bộ đi tới. Trên thân thể của bọn hắn khí thế như hồng, nguyên khí phóng ra ngoài, dường như mỗi đi một bước đều sẽ cho không gian tạo thành cực lớn áp bách. Lôi thần dòng binh đoàn đoàn trưởng chính là cao cấp nguyên tướng, hai vị phó đoàn trưởng là sơ cấp nguyên tướng, trừ cái đó ra lôi thần dòng binh đoàn còn có 12 vị cao cấp đại tông sư. 12 vị cao cấp đại tông sư đều là lôi thần dòng binh đoàn vô số tiểu đội đại đội trưởng, bọn họ là trực thuộc ở lôi thần dòng binh đoàn. Không giống Diệp Phong dạng này thành viên, xem như khách khanh thành viên, không thuộc về bất luận cái gì tiểu đội, tại lôi thần dòng binh đoàn bên trong khách khanh thành viên tuyệt số lượng cũng không ít. Luyện võ trường phía trên các học viên, bọn họ tất cả đều ngây ra như phỗng, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong cùng Trịnh Sơn nhất chiến, lại sẽ dẫn tới lôi thần dòng binh đoàn các cao tầng. Lôi thần dòng binh đoàn cao tầng đã đến luyện võ trường bên trong. Phong Thương nhìn lấy Diệp Phong cùng Trịnh Sơn, hắn thở dài ra một hơi, như chút được gánh nặng nói ra. Còn tốt đuổi kịp. Mấy ngày nay, hắn một mực bể bộn nhiều việc. Vận điệu tốt sau thì không kịp chờ đợi cho lôi thần dòng binh đoàn các cao tầng nói, hắn cho lôi thần dòng binh đoàn hấp thu một tên chân chính trung cực thiên tài. Vừa vặn lúc này, Diệp Phong cùng Trịnh Sơn nhất chiến tin tức truyền vào trong thai của hắn. Chương 153, ta xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến. Trịnh Sơn cũng không nghĩ tới, hắn cùng Diệp Phong nhất chiến sẽ để cho các cao tầng hiện thân. Hắn cắn răng, thầm nghĩ các cao tầng hẳn là sẽ không cảm thấy hắn lấy mạnh hiếp yếu đi. Nói cho cùng Diệp Phong trước tại luyện võ trường phía trên đánh bay con của hắn, để hắn không còn mặt mũi. Diệp Phong, Trịnh Sơn thế nhưng là một tên sơ cấp đại tông sư, người nghĩ được chưa? Phong Thương nhìn lấy Diệp Phong, tuy nhiên hắn biết Diệp Phong giác tỉnh kiếm đạo thiên phú, có thể cũng phải nhìn đối với kiếm đạo thiên phú sử dụng tình huống, còn có tu luyện dạng gì kiếm pháp nguyên kỹ. Hắn biết Diệp Phong nếu như chỉ dựa vào kiếm nguyên thuẫn, không thể lại là Trịnh Sơn đối thủ. Yên tâm đi đoàn trưởng, ta xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến. Diệp Phong đối với Phong Thương cười một tiếng. Hắn vừa tới lôi thần dòng binh đoàn không lâu, lại dám không chút kiêng kỵ hiện lộ ra thực lực, cũng là bởi vì Phong Thương tồn tại. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nghe Diệp Phong, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Diệp Phong nói như vậy cũng là đại biểu hắn có thể đánh bại Trịnh Sơn. Có thể Trịnh Sơn là một tên sơ cấp đại tông sư, đừng nhìn Trịnh Sơn không có giác tỉnh cái gì tốt dị năng thiên phú, có thể cảnh giới lại là hàng thật giá thật đó a. Lôi thần dòng binh đoàn các cao tầng cũng nhiều hứng thú đánh giá Diệp Phong, theo đoàn trưởng trong miệng bọn họ biết được Diệp Phong là Long Quốc kinh khủng nhất thiên tài, mà lại không có cái thứ hai. Thậm chí tại đoàn trưởng trong mắt, nếu như Diệp Phong trưởng thành tiếp, thì sẽ trở thành làm tinh kinh khủng nhất võ giả, thành vì nhân tộc bá chủ như thế tồn tại, thủ hộ lấy cả nhân tộc. Bọn họ thực sự không thể tin được Long Quốc sẽ có dạng này thiên tài, cho dù là có bọn họ cũng không thể tin được, dạng này thiên tài sẽ gia nhập lôi thần dòng binh đoàn. Khi bọn hắn trông thấy Diệp Phong thời điểm, bọn họ thất vọng. Bởi vì Diệp Phong nhìn qua, thật sự là thường thường không có gì lạ. Diệp Phong, ngươi nói như vậy là có ý gì? Điều này chẳng lẽ không rõ ràng a? Rất rõ ràng, chính là ta có thể đánh bại ngươi. Diệp Phong nhìn lấy Trịnh Sơn, ngữ khí của hắn không bằng phẳng không nhạt, dường như chỉ là tại kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Trịnh Sơn nghe vậy nổi trận lôi đình, hắn cảm thấy Diệp Phong cũng không hiểu cao cấp tông sư cùng sơ cấp đại tông sư ở giữa có không thể vượt qua khoảng cách. Diệp Phong, đã ngươi dạng này tự tin, vậy ta liền để ngươi biết, cao cấp tông sư tại sơ cấp đại tông sư trước mặt là cỡ nào buồn cười. Trịnh Sơn quát nói. Ầm rơi, Trịnh Sơn trên dưới quanh người nguyên khí lên nhanh, kinh khủng cảm giác áp bách đống nhiên xuất hiện, nhất trọng thao thiết chi lực quấn quanh ở đại tông sư Trịnh Sơn trên thân thể. Võ giả đến đại tông sư sau đó, thể nội nguyên khí liền sẽ diễn sinh trở thành thao thiết chi lực, nhất trọng thao thiết chi lực chiến lực đạt trăm vạn khoảng cách. Mà lại thao thiết chi lực có thể hóa là thực thể công kích, đây là đại tông sư phía dưới võ giả không thể làm được. Đây cũng chính là cao giai võ giả không tu luyện thế nào phổ thông nguyên kỹ nguyên nhân. Bọn họ diễn sinh ra thao thiết chi lực, cùng kỳ chi lực, so phổ thông nguyên kỹ muốn mạnh hơn quá nhiều. Tại cao giai võ giả bên trong, thuộc tính thiên phú hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, có tác dụng thì là binh khí thiên phú và nguyên tố thiên phú. Giác tỉnh binh khí thiên phú sau đó, liền có thể tu luyện tương quan binh khí nguyên kỹ, binh khí nguyên kỹ uy lực to lớn, nhưng binh khí thiên phú không thể cùng nguyên tố thiên phú sánh ngang. Trừ phi có thể đạt tới binh khí cảnh giới. Tỷ như thế giới chi thành bên trong võ giả liên minh minh chủ, nhân tộc bá chủ Lôi Tinh Thiên, liền giác tỉnh Lôi Hệ Thiên Phú. Lôi Hệ Thiên Phú, nắm giữ lôi điện chi lực. Bá chủ Lôi Tinh Thiên đem Lôi Hệ Thiên Phú sở thuộc khủng bố nguyên kỹ, Vạn Lôi Chi Lao đã tu luyện đến đại thành. Từng có một lần, bá chủ Lôi Tinh Thiên nhập chiến trường, thôi động Vạn Lôi Chi Lao, vạn đạo cự lôi hình thành lồng giam đem mấy chục vạn hung thú nhốt vào trong đó, trong nháy mắt bốc hơi. lao nhau ăn một pháo lẻ lốt. Chương 154, cao cấp tông sư cùng sơ cấp đại tông sư đại chiến. Lôi thần dòng binh đoàn luyện võ trường phía trên tất cả mọi người gặp nhất trọng thao thiết chi lực quấn quanh ở Trịnh Sơn trên thân thể. Bọn họ tất cả đều theo bản năng thối lui đến một cái an toàn vị trí. Nhất trọng thao thiết chi lực chiến lực đạt trăm vạn, đối bọn hắn thật sự mà nói quá kinh khủng một chút. Lôi thần dòng binh đoàn các cao tầng cũng muốn nhìn một chút, Diệp Phong đến tuột cùng bằng cái gì có thể tự tin như vậy, có thể đánh bại sơ cấp đại tông sư Trịnh Sơn. Diệp Phong, hiện tại, Trịnh Sơn trên mặt lướt qua một tia cười lạnh, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là đại tông sư. Ầm rơi, thao thiết chi uy giống lên một tiếng vang dội đến. Luyện võ trưởng cũng bắt đầu run rẩy. Lôi thần dòng binh đoàn hạ cấp thành viên, trên mặt của bọn hắn đã vạn phần hoảng sợ, thao thiết chi lực thực sự thật là đáng sợ. Tiếp chiêu đi, Diệp Phong. Trịnh Sơn một cái dậm chân, hướng Diệp Phong bay vọt mà đi, tốc độ cực nhanh. Hắn không có sử dụng thao thiết chi lực, nếu không Diệp Phong sẽ chỉ là một người chết, dù sao hắn chỉ là muốn đánh bại Diệp Phong tìm về thể diện, mà không phải đánh giết Diệp Phong. Luyện võ trưởng phía trên tất cả mọi người gặp Diệp Phong xuất thủ, con của bọn hắn tất cả đều không cầm được thả lớn mấy lần. Diệp Phong chỉ là cao cấp tông sư, hắn có thể ngăn cản được Trịnh Sơn công kích a? Tuy nhiên Lôi Thần Dòng binh đoàn rất nhiều hạ cấp thành viên đã đem Diệp Phong trở thành suốt đời thần tượng, nhưng bọn hắn cũng biết, tông sư cùng đại tông sư ở giữa không cách nào bù đắp chênh lệch. Trịnh Sơn tốc độ thực sự quá nhanh, chúng hạ cấp thành viên còn không có bắt được Trịnh Sơn quy tích, Trịnh Sơn thì đã đến Diệp Phong trước người. Trịnh Sơn đến Diệp Phong trước người về sau, hắn dựng thẳng lên nằm đấm, một quyền trận đánh về phía Diệp Phong. Một quyền này, mặc dù không có bất kỳ nguyên lực nào phụ thuộc, có thể Trịnh Sơn nhưng lại có tuyệt đối tự tin, cho rằng Diệp Phong căn bản không có khả năng có thể tiếp được một quyền này. Đơn thuần chiến lực, Diệp Phong hoàn toàn chính xác không thể nào là Trịnh Sơn đối thủ, nhưng hắn đã là hợp thế cấp. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người phát hiện, Diệp Phong vậy mà không có làm ra cái gì né tránh hoặc là muốn ngăn cản bộ dáng, thật giống như không thấy bất cứ một thứ gì một dạng. Mà Trịnh Sơn nắm đấm cách Diệp Phong thân thể chỉ có cách nhau một đường, khoảng cách như vậy vô luận Diệp Phong tốc độ có bao nhanh, cũng không có khả năng tránh qua, tránh né. Tất cả mọi người lắc đầu, trên mặt hiện lộ ra một vẻ thở dài. Lúc trước Diệp Phong tự tin để bọn hắn cảm thấy Diệp Phong có lẽ có năng lực cùng Trịnh Sơn nhất chiến, nhưng là bây giờ xem ra, nguyên lai cũng không có. Bọn họ biết, làm đại tông sư Trịnh Sơn nắm đấm đánh vào Diệp Phong trên thân thể về sau, Diệp Phong liền sẽ ngã trên mặt đất. Một trận chiến này, không chút huyền niệm kết thúc. Nhưng lại tại Trịnh Sơn nắm đấm lập tức liền muốn đụng vào Diệp Phong trên thân thể lúc, Diệp Phong trên thân thể lại là phi tốc ngưng kết thành một cái hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn cũng không phải là nguyên khí ngưng kết mà thành, mà chính là kiếm khí. Ầm. Trịnh Sơn nắm đấm đụng vào kiếm khí ngưng tụ mà thành hộ thuẫn phía trên, lực lượng hoàn toàn bị hộ thuẫn chỗ triệt tiêu. Kiếm nguyên thuẫn. Trịnh Sơn bị giải ra. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà đã thức tỉnh kiếm đạo thiên phú, hơn nữa còn lĩnh ngộ cao cấp kiếm đạo phòng ngự nguyên kỹ kiếm nguyên thuẫn. Luyện võ trường phía trên tất cả thành viên, bọn họ cũng tất cả đều tự gỗ. Bọn họ vốn cho rằng một trận chiến này đã không chút huyền niệm kết thúc, bất quá bây giờ xem ra là bọn họ qua loa. Không nghĩ tới Diệp Phong tông sư giác tỉnh kiếm đạo thiên phú. Đúng vậy a, hơn nữa còn lĩnh ngộ kiếm nguyên thuẫn, chắc không được hắn không né tránh đây. Ta thế nào cảm giác Diệp Phong tông sư hoàn toàn có năng lực cùng Trịnh Sơn đại tông sư đánh một trận a. Luyện võ trường phía trên chúng thành viên tất cả đều kinh hãi không thôi, rung động cùng cực. Trịnh Sơn cắn hàm răng, chết nhìn trước mắt Diệp Phong. Diệp Phong, tuy nhiên ngươi giác tỉnh kiếm đạo thiên phú, lĩnh ngộ kiếm nguyên thuẫn, thế nhưng là ngươi cho rằng chỉ dựa vào như thế, liền sẽ là đối thủ của ta sao?